địa bảng thiên kiêu cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Cơ hồ đồng thời, Thẩm Tinh Dạ ra tay. Vù vù. Không khí chấn động. Thẩm Tinh Dạ sau lưng bảo kiếm, chen một tiếng liền ra khỏi vỏ. Đây là một chuôi màu vàng sẫm bảo kiếm. Theo Thẩm Tinh Dạ một kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang giống như 9 tầng trời ngân hà chút xuống ra. Chật, để cho nó hắn thiên kiêu tâm thần phân chấn phải, Thẩm Tinh Dạ một kiếm này, chặn lại cuốn tới gió lốc. Thẩm Tinh Dạ không hổ là địa bảng thiên kiêu, thật cưỡng ép chặn lại thiên hồn cường giả nhất kích. Chương 1184, âm thầm lấy trộm. Đang thu lấy 7 màu trung nhũ lăng vân, dư quang bắt được tình hình này, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Cái này Thẩm Tinh Dạ thực lực, thật vẫn rất không tầm thường. Hắc Nưu lão yêu một kích kia tuy không động thật cách, nhưng cũng có đến gần 5000 tỷ cân cự lực. Thẩm Tinh Dạ có thể ngăn cản tới, thuyết minh đã có cùng thật hồn cường giả tỷ đấu 1-2 thực lực. Hống. Hắc Nưu lão yêu lại là tức giận. Dưới sự tức giận, hắn đều không lại miệng phun tiếng người, như dã thú tầm thường vậy gào thét. Đám nhân loại này thực lực, ra hắn dự liệu. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng tức giận. Loài người cùng yêu thú lập trường, bản thân liền đối nghịch. Những loài người này thực lực lớn mạnh như vậy, nói rõ là trong nhân loại thiên tài. Cùng những loài người này lớn lên, không biết có nhiều ít yêu thú sẽ bị bọn họ chém chết. Không, những loài người này thực lực đã rất mạnh, khẳng định đã chém giết khó mà đếm hết yêu thú. Giết. Hắc Nưu lão yêu động thật cách. Hắn lại nữa quân công, mà là tay cầm màu đen cái bừa cào, đơn độc hướng về phía Thẩm Tinh Dạ một người rơi đi. Thẩm Tinh Dạ sắc mặt ngưng trọng. Đối với hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một chàng vô cùng là hung hiểm khiêu chiến. Và thật hồn cường giả chiến đấu, đây cũng không phải là cái gì có thể chuyện đùa. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào. Ngược lại hắn trong ánh mắt, cũng có chiến ý bắn tán loạn. Hắn Thẩm Tinh Dạ, chưa bao giờ sợ hãi người bất kỳ, chỉ sẽ đang không ngừng và cường giả trong chiến đấu, đổi được càng ngày càng mạnh. Núi kiếm. Thẩm Tinh Dạ lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này, vô cùng là kỳ diệu, không giống tầm thường kiếm thế như vậy nhẹ nhàng, ngược lại như núi vậy nặng nề. Hắn buộc phát ra lực lượng, cũng là kinh người khủng bố. Một kiếm lực, bất ngờ đạt tới hơn 50.000 triệu cân. Cái này không còn là đến gần thật hồn lực, mà là chân chính có thật hồn lực. Nhưng thật hồn cường giả uy nghiêm, rõ ràng không phải như vậy dễ dàng khiêu chiến. Ầm. Cái bừa cao lực cùng núi kiếm va chạm. Cứ việc Thẩm Tinh Dạ thực lực đã rất mạnh, vẫn còn là kiếm thế tan vỡ, bị cái này một cái bừa cao hoành rơi xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi, từ Thẩm Tinh Dạ khỏe miệng tràn ra. Trên thực tế, hắn thực lực, thật đã có thể cùng phổ thông thật hồn cường giả tỷ đấu. Có thể cái này Hắc Sơn lão yêu, không phải như vậy đội sổ thật hồn cường giả. Ở thật hồn cảnh, Hắc Sơn lão yêu chìm đắm mấy trăm năm, thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Lúc trước Hắc Sơn lão yêu vậy đơn độc nhất kích, lực lượng đã có 6 tỷ tỷ cân. Hắc Sơn lão yêu không định bỏ qua cho Thẩm Tinh Dạ. Tống Bắc Lâu cảm nhận được Hắc Sơn lão yêu ý định giết người, Thẩm Tinh Dạ mặt liền biến sắc, quát lên. Loại thời điểm này, cũng chỉ có Tống Bắc Lâu có thể ngăn cản một tí Hắc Sơn lão yêu, để cho hắn thở dốc một tí. Nhưng Tống Bắc Lâu còn không ra tay, đầu kia khỉ lông vàng liền nhảy đến Tống Bắc Lâu trước người, cùng Tống Bắc Lâu đại chiến. Để cho người giật mình là, vậy khỉ lông vàng thực lực, lại có thể không thể so với Tống Bắc Lâu yếu. Bất đắc dĩ, Thẩm Tinh Dạ chỉ có thể tay lộn một cái, từ hư không kiêng bên trong lấy ra một chuôi bảo kiếm. Thân là kiếm các gần tông đệ tử, vẫn là lần này vân vụ bí cảnh chuyến đi người dẫn đầu, tông môn tự nhiên sẽ hắn chuẩn bị lá bài tẩy. Cái này lá bài tẩy, hắn vốn dự định dùng để ngăn cản cái khác địa bảng thiên kiêu. Có thể lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, nhiều lần ra hắn dự liệu. Hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Một chôi phá hư cấp bảo kiếm. Hắc Nưu lão yêu vô cùng là khinh thường. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì, cái này phá hư cấp bảo kiếm, lại rất nhanh liền nứt ra. Cái này phá hư cấp bảo kiếm, lúc đầu không phải giết địch thủ đoạn, chỉ là một chôi dùng để chịu đựng tuyệt sát thủ đoạn đạo cụ. Giữa không trung, phá hư cấp bảo kiếm vỡ vụn. Một đạo màu vàng nhạt kiếm khí xuất hiện trên không trung. Kiếm khí này uy áp vô cùng là khủng bố. Thật hồn cường giả. Bốn phía yêu thú kinh hãi, đám người thiên kiêu chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất là kiếm các đám người, mang trên mặt tự hào. Bọn họ đều biết, kiếm khí này là kiếm các tiền bối cao thủ lưu. Một khắc sau, kiếm khí này liền hóa thành một chuôi cự kiếm, phảng phất có khai thiên oai, hung hăng chém về phía Hắc Nưu lão yêu. Hắc Nưu lão yêu diễn cảm mãnh đuổi. Từ kiếm khí này bên trong, hắn lại cảm nhận được liền uy hiếp. Lập tức, Hắc Nưu lão yêu không dám thờ ơ, toàn lực huy động màu đen cái bừa cào đến. Ầm. Nhưng ngay sau đó, Hắc Nưu lão yêu thân thể liền bị kiếm khí này chém bay. Mặt đất chấn động mãnh liệt, trực tiếp bị Hắc Nưu lão yêu cái này đập một cái, cho đập ra một cái đường kính 100 mét, sâu hơn 10 mm hố to. Bất quá Hắc Nưu lão yêu dấu sao là thật hồn cấp tồn tại, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù bị đánh bay, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Nhất thời Thẩm Tinh Dạ liền dựa vào kiếm các tiền bối kiếm khí, cùng Hắc Nưu lão yêu chém giết. Hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Lăng Vân, nhanh một chút. Thẩm Tinh Dạ quát lên. Kiếm khí này là rất cường đại, nhưng đối với linh lực tiêu hao vậy vô cùng là khủng bố, hắn không chống đỡ được bao lâu. Thật muốn cùng hắn linh lực hao hết, hắn thì thật không có được bảy màu trung nhũ. Không cần hắn nói, Lăng Vân vậy sẽ bắt chặt thời gian. Lại trên thực tế, đám người này không biết, Lăng Vân ở thu lấy bảy màu trung nhũ thời điểm, vậy từ nơi này thạch đài trong khe hở, tìm được ngoài ra một quả hư không kiêng. Cái này hư không kiêng, đồng dạng cũng là hắn phân thân lưu. Hắn phân thân tiến vào cái này nham động, tự nhiên sẽ không chỉ lấy trộm địa linh trung nhũ. Trước lúc này, cũng có vượt qua 60% bảy màu trung nhũ, đã bị hắn phân thân thu lấy. Đây cũng là vì sao, Hắc Nưu lão yêu lúc trước sẽ để cho đám người thiên kiêu giao ra bảy màu trung nhũ. Đám người thiên kiêu lấy là Hắc Nưu lão yêu là lỡ lời, trên thực tế phải, thật đã có hàng loạt bảy màu trung nhũ bị Lăng Vân trước thời hạn đánh cắp. Đối với lần này, Lăng Vân nửa chút áy náy đều không. Những thiên kiêu này đối với hắn nhưng mà vô cùng lanh khốc. Hắn tính toán bọn họ, dĩ nhiên là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Rất nhanh, Lăng Vân đem còn thừa lại điểm này bảy màu trung nhũ, cũng cho thu. Gặp Lăng Vân từ đầu chí cuối cũng rất trung thực, không có làm bất kỳ thủ đoạn, Thẩm Tinh Dạ khá là hài lòng. Nếu không phải Lăng Vân đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn còn thật sẽ cân nhắc cho Lăng Vân một chút chỗ tốt. Mà trên thực tế, Lăng Vân chỉ là coi thường điểm này lợi ích nhỏ. Dẫu sao chân chính đại đầu, đã sớm bị Lăng Vân lấy đi. Thẩm Tinh Dạ không biết điểm này. Giờ phút này gặp Lăng Vân tịch thu tất cả bảy màu trung nhũ, hắn liền không chần chờ nữa, quát lên, đi, đi, các ngươi còn muốn đi. Hắc Nưu lão yêu nóng nảy không dứt. Lời còn chưa dứt, Thẩm Tinh Dạ ánh mắt một nghiêm túc, bảo, không tốt. Hắc Nưu lão yêu kinh hãi. Kiếm khí này uy lực hắn rất rõ ràng, thật muốn nổ tung lên, như không có hắn bảo vệ, tại chỗ yêu thú trừ hắn ra, phỏng đoán đều phải chết sạch. Bao gồm chính hắn, nếu như không làm phòng bị, giống vậy sẽ tổn thương nặng. Hắc Nưu lão yêu chỉ có thể buông tha đuổi giết Thẩm Tinh Dạ các người, toàn lực vận chuyển yêu lực phòng ngự. Oeng. Một khắc sau, kiếm khí nổ. Nhưng Hắc Nưu lão yêu rất nhanh nhận ra được không đúng. Cái này nổ kiếm khí, căn bản cũng không có hắn tưởng tượng mạnh mẽ, đỉnh hơn chính là phá hư cấp bậc. Lại xem phía trước, cả đám loại thiên tiêu đều đã chạy ra khỏi thế giới dưới đất. Thoáng chốc Hắc Nưu lão yêu liền giận dữ. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không rõ ràng, kiếm khí kia đã sớm là nỏ hết đà, không dư thừa nhiều ít năng lượng. Hắn bị đám kia loài người đáng chết cho lừa gạt. Cho ta đuổi giết bọn họ. Hắc Nưu lão yêu cuồng nộ gầm thét. Chương 1185, làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy. Hắc Nưu lão yêu lại giận dữ cũng không dùng. Nhưng Thẩm Tinh Dạ cùng Thiên Kiêu chạy trốn một khắc kia, Hắc Nưu lão yêu liền lấy bọn họ không có biện pháp. Thẩm Tinh Dạ cùng trên người cũng phun huyễn thần nước, tiến vào trong bầy yêu thú. Những yêu thú khác căn bản không cách nào phân biệt bọn họ. Hắc Nưu lão yêu tuy có thể lấy phân biệt được, có thể cho dù hắn là thật hồn cấp tồn tại, đơn độc lực lượng cũng có giới hạn, không thể nào bao trùm toàn bộ Mê Tung Sơn. Cuối cùng, Thẩm Tinh Dạ các người hay là từ yêu thú trong vòng vây giết đi ra ngoài. Ở nơi này chạy trốn trong quá trình, thỉnh thoảng có người ở xem xét Lăng Vân. Theo thời gian trôi qua, bốn phía nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đang dần dần đổi hơn. Cái này Lăng Vân sinh mệnh lực, thật đúng là ương ngạnh. Chúng bảy màu mê trướng, lại có thể đến hiện tại cũng còn chưa có chết. Khi thấy Lăng Vân như cũ sức sống bừng bừng, rất nhiều người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ Lăng Vân đến gần bảy màu trung nhũ đến hiện tại, đã hơn 10 phút trôi qua, đổi thành những người khác, coi như nửa bước thật hồn võ giả, đều rất có thể đã độc phát bỏ mạng. Lăng Vân ngược lại tốt, trên mình chút nào không nhìn ra sức sống suy vong dấu hiệu. Lại qua đi 5 phút, Thẩm Tinh Dạ các người hoàn toàn chạy ra khỏi Mê Tung Sơn. Tất cả mọi người đều ngầm thở phào. Lăng Vân đâu? Bảy màu trung nhũ còn ở vậy Lăng Vân trên mình. Thanh tĩnh lại sau đó, mọi người ý nghĩ đầu tiên, chính là tìm Lăng Vân. Dẫu sao bọn họ lần hành động này, thu hoạch nhất cái giá trị bảo vật bảy màu trung nhũ, trước mắt đều còn ở Lăng Vân vậy. Nhưng cái này vừa thấy, bọn họ liền nổi giận. Hắn trốn. Phía đông phương hướng, hắn ở chạy đi đâu? Mọi người lập tức phát hiện, Lăng Vân không có đi theo đại quân, mà là một mình bay đi đông phương. Giá thế này. Rõ ràng là dự định mang bảy màu trung nhũ chạy trốn. Phổ thông thiên tiêu đệ tử có chút kinh hoàng, nhưng một đám đứng đầu thiên tiêu, trong ánh mắt chỉ có lạnh như băng và phúng gai. Cái này Lăng Vân thật đúng là ngây thơ, lấy là bọn họ sẽ không phòng bị Lăng Vân mang bảy màu trung nhũ chạy trốn. Bảy màu trung nhũ là bảo vật vô giá. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, như bọn họ thân trong lòng nặng như vậy bảo, vậy sẽ sinh ra tham lam chi tâm. Cho nên, bọn họ lại làm sao có thể như vậy yên tâm Lăng Vân. Mà bọn họ sở dĩ không lo lắng, thuần túy là bởi vì, Lăng Vân làm là thứ nhất cái tiếp xúc bảy màu chung nhũ người, khẳng định chúng bảy màu mê chứng độc, đã sống không được bao lâu. Hắn trốn không được bao lâu. Gặp một ít kiếm các đệ tử có chút kinh hoàng, Thẩm Tinh Dạ nhàn nhạt đưa tay đẻ một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía Diêu Thừa Tể, Diêu sư đệ, ngươi đi đem bảy màu chung nhũ thu hồi lại. Để cho hắn tự mình ra mặt, cái này rõ ràng không hợp hắn thân phận, cho nên hắn dứt khoát để cho Diêu Thừa Tể đi. Ừ. Diêu Thừa Tể mặt lộ nụ cười, lộ vẻ được rất dễ dàng. Ở hắn xem ra, cái này đích xác là một kiện không có chút nào khó khăn sự việc. Lăng Vân chúng bảy màu mê chứng độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng, cùng hắn phát hiện Lăng Vân thời điểm, Lăng Vân đã chết. Dĩ nhiên, Lăng Vân không chết tốt hơn. Lăng Vân thật muốn cứ như vậy chết, hắn còn cảm thấy quá tiện nghi Lăng Vân. Tốt nhất Lăng Vân không có chết, như vậy hắn còn có thể giày xéo hạ Lăng Vân, hung hãn ra một hơi. Tiếp theo Diêu Thừa Tể không chần chờ, mang một đám kiếm các người lập tức lên đường. Lý sư đệ, ngươi vậy đi một chuyến. Tống Bác Lâu ánh mắt chớp mắt. Không thành vấn đề. Lý Thiên La hưng phấn nói. Hắn cảm thấy, Lăng Vân thằng nhóc kia trốn lúc đi, sinh mệnh lực còn rất cường thịnh, sợ rằng không nhanh như vậy chết. Cứ như vậy, hắn lớn có thể ở Lăng Vân trước khi chết, thật tốt làm nhục Lăng Vân, ra một hơi ác khí. Bách Lý Mục không lên tiếng. Nhưng ở Diêu Thừa Tể và Lý Thiên La bay lúc đi, hắn cũng đi theo lên. Rất rõ ràng, phong bạo cổ thành và kim ô cổ tông người, đây là không yên tâm kiếm các, lo lắng kiếm các biển thủ bảy màu trung nhũ. Hiện tại Diêu Thừa Tể, Lý Thiên La và Bách Lý Mục ba người cùng đi trước. Ba người có thể lẫn nhau giám thị, như vậy ai đều không cách nào dở trò quỷ. 3 phút sau, Lăng Vân bay đến ngoài 10 mấy dặm. Bốn phía là mờ mịt núi rừng. Đây là, Lăng Vân tốc độ bắt đầu giảm bớt, cuối cùng ngừng lại. Hắn mới vừa dừng lại không bao lâu, sau lưng chuyển tới mấy đạo tiếng xé gió. Làm Lăng Vân xoay người, liền thấy lấy Diêu Thừa Tể cầm đầu một đám kiếm các đệ tử, bay đến trước người hắn. Lăng Vân, mới vừa rồi xem ngươi không phải trốn được thật mau, làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy. Diêu Thừa Tể nghiền ngâm nói. Lòng hắn bên trong thật ra thì đã nhận định, đây là bởi vì Lăng Vân trong cơ thể bảy màu mê chướng độc đã bùng nổ, cho nên Lăng Vân mới dừng lại. Diêu Thừa Tể, các ngươi kiếm các đây là ý gì? Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn lúc trước lựa chọn rời đi, dĩ nhiên không phải sợ hãi Thẩm Tinh Dạ các người. Chỉ là hắn cảm thấy, việc cần kíp là trước tìm một chỗ hấp thu bảy màu trung nhũ, tăng lên thực lực quan trọng hơn, mà không phải là đi và Thẩm Tinh Dạ các người đánh giết. Thẩm Tinh Dạ tính toán hắn nợ, có thể trễ giờ tính lại. Bất quá, nếu Diêu Thừa Tể các người đuổi theo, vậy hắn vậy không ngại diệt trừ những người này. Có ý gì? Lăng Vân, ngươi lại dám tự mình mang bảy màu trung nhũ chạy trốn, phải bị tội gì? Diêu Thừa Tể nổi giận nói. Được rồi, đừng ở chỗ này trang. Lăng Vân nói, các ngươi kiếm các để cho ta đi thu hoạch bảy màu trung nhũ, mà không phải mình động thủ, không phải là cố kỵ bảy màu mê chướng, đem ta làm người chết thế. Lúc đầu ngươi đã phát hiện. Diêu Thừa Tể đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên, vốn còn muốn chọc cười ngươi vui lùa một chút, nếu ngươi đã phát hiện, vậy ta đúng là không cần phải lại trang. Lăng Vân, ngươi nói không sai, ngươi cho là thứ gì, cũng có tư cách cùng ta kiếm các hợp tác, còn ngông muốn lấy được 5% lợi nhuận. Trên thực tế, chúng ta chính là để cho ngươi làm người chết thế, bây giờ nghĩ lại, bên trong cơ thể ngươi bảy màu mê chướng đã ở phát tác chứ. Rất tốt, nếu sự việc ngươi đã thừa nhận, vậy ta tâm lý liền lại không bất kỳ chướng ngại nào. Lăng Vân giọng lãnh đạm. Ngươi ở nói thứ cho má gì? Diêu Thừa Tể nhíu mày một cái, sau đó hừ lạnh nói, Lăng Vân, ta chẳng muốn nói nhảm, ngươi hôm nay là khó thoát thai kiếp. Nhưng đối với người mà nói, chết không hề là đáng sợ nhất thì sống không bằng chết. Ngươi muốn phải chết thống khoái điểm, liền chủ động đem ngươi lấy được một ít bảo vật và bí pháp, đều giao cho ta, nếu như kết quả để cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi. Lời còn chưa dứt, không khí bỗng nhiên biến dạng. Đối diện Lăng Vân, không có chút nào báo trước liền đối với Diêu Thừa Tể ra tay. Tự tìm cái chết. Diêu Thừa Tể thốt nhiên giận dữ. Cái này Lăng Vân, rõ ràng đã trúng kịch độc, lại còn dám đối với hắn ra tay. Tức giận hạ, hắn ngang nhiên xuất kiếm. Hắn đã quyết định, chờ lát nhất định để cho Lăng Vân đau đến không muốn sống, hưởng thụ nhân gian cực hình. Diêu Thừa Tể không hổ là nửa bước thật hồn. Một kiếm chém ra, uy lực tuy xa xa không bằng Thẩm Tinh Dạ, nhưng cũng có 3 tỷ tỷ cân khủng bố lực. Kiếm khí của hắn mang băng sơn thế, ào ào chào hướng Lăng Vân. Nhìn lại Lăng Vân. Lăng Vân công kích, không có bất kỳ mạnh mẽ uy thế, chỉ là bình thường không có gì lạ một quyền. Tình hình này, để cho người buộc phát cảm thấy, Lăng Vân nhưng thật ra là nỏ hết đà. Nhưng mà, một khắc sau, ầm, làm Diêu Thừa Tể kiếm khí, cùng Lăng Vân quyền kính tiếp xúc sau. Chỉ là một cái chớp mắt, không có bất kỳ giằng co, Diêu Thừa Tể kiếm khí trực tiếp bị đánh vỡ nát. Mà Lăng Vân quyền kính, lại vẫn uy lực còn lại không giảm, đánh về phía Diêu Thừa Tể. Chương 1186, Kim Ô Chân Thân. Diêu Thừa Tể bất ngờ không kịp đề phòng. Một màn này, trực tiếp để cho hắn đầu góc một phiến chỗ trống. Hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, ở lòng hắn bên trong theo lý người chúng kịch độc, bên ngoài mạnh trong giống Lăng Vân, còn có thể thi triển ra như vậy kinh khủng công kích. Phịch. Diêu Thừa Tể tại chỗ bị đánh bay. Hắn ngực, cũng bị Lăng Vân một quyền này, cho trực tiếp đánh thủng. Cái gì? Diêu Sư Minh. Cái khác kiếm các đệ tử cũng cả kinh thất sắc. Phúc. Diêu Thừa Tể há mồm hộc máu, trên mặt lại không trước khi nắm chắc phần thắng vẻ, có chỉ là nồng nặc sợ hãi và điên cuồng. Có thể nói, nếu như không phải là trong cơ thể hắn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt che ở tim hắn. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn cũng đã bị Lăng Vân đánh giết. Mau ra tay, hắn nhất định là vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp, hắn kiên trì không được bao lâu. Diêu Thừa Tể cuồng loạn hô. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, một bước ra, ngay tức thì sẽ đến Diêu Thừa Tể trước người, lại lần nữa ra quyền. Lăng Vân, nghỉ được ngông cuồng. Mắt gặp Lăng Vân một quyền này muốn đánh phía Diêu Thừa Tể, một đạo núi cao vậy bàn tay lớn đánh tới. Phủ xuống là Lý Thiên La. Nhưng Lý Thiên La một trường này, giống vậy không ngăn được Lăng Vân, bị Lăng Vân quyền kính trực tiếp nổ. Lý Thiên La sắc mặt không khỏi phát trắng. Lăng Vân thực lực, thật sự là ra người dự liệu khủng bố. Đến hiện tại, hắn đã có thể xác định, Lăng Vân thực lực không kém tại Tống Bắc lâu như vậy địa bảng thiên tiêu. Khá tốt hắn trong lòng có một cái gửi nhờ, đó chính là Lăng Vân trúng bảy màu mê trướng, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Đến khi bảy màu mê trướng bùng nổ, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, hắn lúc này thì phải xoay người chạy trốn. Diêu Thừa Tể con người co giúp lại. Bất quá hắn cũng không có tuyệt vọng. Hắn biết, phía sau theo tới vượt qua Lý Thiên La một cái. Quả nhiên, Lăng Vân quyền kính, mới vừa nổ Lý Thiên La bàn tay, một cái kim ô linh liền nhào tới. Xuất thủ không thể nghi ngờ là Bách Lý Mục. Nhất thời, cái này kim ô linh liền đem Lăng Vân quyền kính ngăn cản tới. Bách Lý Mục thân thể thoáng một cái. Kim ô linh cùng lòng hắn thần tướng liền. Từ kim ô linh thân trên, hắn cảm nhận được liền Lăng Vân quyền kính đáng sợ lực trùng kích. Cái này làm cho lòng hắn thần cũng là một hồi nghiêm nghị. Lăng Vân quyền kính, ở đánh tan Lý Thiên La trưởng pháp sau đó, lại còn có như vậy lực lượng, chân thực để cho người kiêng kỵ. Nhưng Bách Lý Mục sắc mặt lạnh hơn mạc, Lăng Vân, coi như ngươi không bên trong bảy màu mê trướng kịch độc, ngươi cũng sẽ không là chúng ta ba người liên thủ địch. Cho nên, ta khuyên ngươi còn chưa muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi xem như vậy như thế nào, chỉ cần đem ngươi bảy màu trung nhũ giao ra, ta liền có thể không ra tay. Bách Lý Mục, Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ mới vừa rồi, cũng cảm nhận được liền Lăng Vân mạnh mẽ chiến lực. Nếu như Bách Lý Mục không ra tay, trừ phi Lăng Vân độc phát bỏ mạng, nếu không bọn họ căn bản không có thể giết được chết Lăng Vân. Bách Lý Mục không có để ý bọn họ. Hắn tới Vân Vũ bí cảnh, là tới cướp lấy tạo hóa, không phải tới và người liều mạng. Lấy Lăng Vân lúc trước triển hiện sức chiến đấu, thật phải liều mạng, đối với hắn mà nói giống vậy vô cùng khó giải quyết. Lăng Vân không có chút nào động tâm, ngược lại hờ hững nhìn bọn họ, các ngươi một đám người chết, muốn bảy màu trung nhũ làm gì? Hắn lời này có ý gì? Kiếm các chúng đệ tử đều không khỏi kinh ngạc, không rõ ràng Lăng Vân lời này là vì sao ý. Nhưng rất nhanh, Lăng Vân sẽ dùng hành động thực tế là bọn họ làm giải đáp. Bá. Lăng Vân một bước ra. Ngay tức thì, hắn liền cùng Bách Lý Mục kéo khoảng cách gần. Tinh Long kiếm. Lăng Vân rút kiếm. Từ và những người này chiến đấu đến nay, đây là Lăng Vân lần đầu tiên rút kiếm. Cái này cũng ý nghĩa, Lăng Vân hiện tại mới động thật cách. Hôm nay, Lăng Vân thuần linh cương lực và thân xác lực cộng lại, thì có 2 tỷ tỷ 5 cân lực. Tinh Long kiếm bản thân tổng số, là 13.000 triệu cân. Tương đương với Lăng Vân tay cầm Tinh Long kiếm, không cần bất kỳ vũ khí nào. Lực lượng cũng có thể đạt tới kinh khủng 38.000 tỷ cân. Lăng Vân một kiếm chém ra. Bách Lý Mục trong lòng chuông báo động đại tác. Cứ việc hắn không từ Lăng Vân một kiếm này bên trong, cảm nhận được cái gì kinh thiên động địa uy thế, nội tâm nhưng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lúc này, Bách Lý Mục không dám thờ ơ. Kim ô chân thân. Hắn vận chuyển kim ô bí pháp, vận dụng kim ô chân thân. Một tôn hư ảo kim ô to lớn, từ trong cơ thể hắn nổi lên. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân kiếm quang vậy chém tới. Ẩm. Hai bên va chạm. Bách Lý Mục cái này nhất bí pháp, uy lực vậy coi là thật bất phàm, lực lượng tuy không đạt tới Lăng Vân, nhưng cũng đạt tới 35.000 triệu cân. Nhất thời, Bách Lý Mục bị đánh lui. Nhưng Lăng Vân công kích, cũng không cách nào đem hắn đánh tan. Bách Lý Mục gương mặt đỏ lên, rõ ràng nhận chịu áp lực thật lớn. Bất quá thân là địa bảng thiên kiêu kiêu ngạo, hắn vẫn là cắn răng nói, Lăng Vân, ngươi cũng không quá như vậy hắn nói như vậy, cũng có mình phân khích. Lăng Vân lúc trước bùng nổ lực lượng, không thể bảo là không khủng bố. Ở Bách Lý Mục xem ra, như vậy công kích, khẳng định đối với Lăng Vân tiêu hao vậy rất lớn, nói không chừng Lăng Vân đã vận dụng cái gì cấm kỵ bí pháp. Lời còn chưa nói hết, Lăng Vân công kích liền lần nữa đến. Lăng Vân liền võ kỹ cũng không có thi triển, căn bản chưa nói tới tiêu hao. Như vậy công kích, Lăng Vân thi triển mấy trăm lần cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân tốc độ công kích còn cực nhanh. Trong phút chốc, bốn phía những người khác cũng không thấy rõ Lăng Vân bóng người, chỉ thấy Bách Lý Mục bên người toàn bộ đều là tàn ảnh. Cái này ngay lập tức công phu, Lăng Vân đã chém ra hơn 10 kiếm. Bách Lý Mục cũng không nhịn được nữa. Ầm. Tiếp theo, Bách Lý Mục kim ô hư ảnh bị đánh bạo, thân thể bị chấn động được bay rớt ra ngoài. Cùng Bách Lý Mục rơi xuống đất sau đó, mọi người liền thấy, Bách Lý Mục trên mình, đã là máu tươi rầm rề, giống nhau đã bị thương nặng. Trốn. Giờ khắc này, Bách Lý Mục đầu góc bên trong lại không cái gì tham niệm, có chỉ là sợ hãi mãnh liệt và cầu sinh muốn. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lăng Vân. Mọi người cũng lấy là, Lăng Vân chỉ là Lý Thiên La như vậy cấp võ giả khác. Nhưng hiện tại Bách Lý Mục đích thân thể nghiệm đến, Lăng Vân thực lực, tuyệt đối là địa bảng thiên kiêu cấp bậc. Địa bảng thiên kiêu có ngàn người. Bách Lý Mục mình hạng 900 hơn. Trên đất bảng bên trong, Bách Lý Mục coi như là treo đuôi xe một nhóm kia. Mà lấy Bách Lý Mục phỏng đoán, Lăng Vân trên đất bảng bên trong, phỏng đoán có thể xếp hàng hơn 700. Địa bảng bên trong cách mỗi 10 tên, trên lệnh cũng vô cùng là to lớn. Hắn và Lăng Vân như chênh lệch 200 tên, vậy chênh lệch này căn bản là không cách nào đền bù. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Trốn. Hắn nếu đều đã ra tay, lại làm sao có thể để cho Bách Lý Mục chạy trốn. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Vù vù. Lăng Vân vận dụng võ kỹ. Thoáng chốc, Lăng Vân buộc phát ra lực lượng, liền đạt tới 4,000 tỷ cân. Hắn tốc độ, giống vậy mau kinh người. Đám người chỉ gặp một đạo kiếm quang như tia chớp phá vỡ hư không. Một cái ngay lập tức cũng chưa tới, kiếm quang này sẽ đến Bách Lý Mục sau lưng. Bách Lý Mục chỉ có thể xoay người lại ngăn cản. Kim Ô Linh. Hắn đem hai con Kim Ô Linh cũng thả ra ngoài, hy vọng có thể ngăn trở Lăng Vân. Lấy hắn phán đoán, từ Lăng Vân trước người lực lượng tới xem, Kim Ô lực ngăn trở Lăng Vân vẫn là vấn đề không lớn. Có thể rất hiển nhiên, hắn lần nữa phán đoán sai lầm. Lăng Vân lần này vận dụng võ kỹ, lực lượng so với trước đó mạnh hơn. Ngay sau đó, ở những người khác ánh mắt kinh hãi bên trong, màu vàng kim máu tươi trên không phun ra. Chương 1187, cường thế chém chết. Hai con Kim Ô Linh, bị Lăng Vân một kiếm đồng thời chém chết. Bách Lý Mục tâm thần gặp gỡ tổn thương nặng, hộc máu lần nữa. Lòng hắn bên trong đối với Lăng Vân, đã hận đến mức tận cùng. Nhưng hắn không chỉ có không dám chút nào dừng lại, ngược lại lấy càng độ nhanh chạy trốn. Cùng thời khắc đó, Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể vậy bị giật mình. Bọn họ nằm ngộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế khủng bố. Bách Lý Mục nhưng mà địa bảng thiên tiêu, thực lực tuy không bằng Tống Bắc Lâu và Thẩm Tinh Dạ, nhưng tuyệt đối so với bọn họ mạnh được hơn. Nhưng như vậy cường giả, lại bị Lăng Vân treo đánh. Cái này hai đại thiên tiêu, vào giờ khắc này không hẹn mà cùng, làm ra cùng một lựa chọn. Trốn. Bọn họ vậy chạy. Mà Lăng Vân, khi nhìn đến Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể chạy trốn sau đó, dường như ư buông tha đối với Bách Lý Mục đuổi giết, quay lại đuổi giết đi Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể. Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể thấy vậy, trong lòng tức miệng mắng to. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, cứ như vậy thống hận bọn họ, tình nguyện buông tha đuổi giết Bách Lý Mục, cũng không muốn thả qua bọn họ. Đế Giang thân pháp. Lăng Vân nhanh như tia chớp. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn đi tới Diêu Thừa Tể trước người. Lăng Vân Diêu Thừa Tể sắc mặt sợ hãi. Giờ phút này lòng hắn bên trong, thật là tràn đầy hối hận. Hắn cảm giác được mình thật là bị quỷ mê đầu óc, làm sao sẽ nghĩ đến đuổi giết Lăng Vân. Lăng Vân nào có tâm tư nghe hắn nói nhảm. Tỷ tại Nam Minh. Lăng Vân lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Diêu Thừa Tể thực lực, xa xa không bằng Bách Lý Mục, đỉnh cấp lực lượng cũng chưa tới 3 tỷ tỷ cân. Cộng thêm hắn vốn là bị Lăng Vân tổn thương nặng, tiêu hao hết bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lăng Vân một kích này, phốc suy một tiếng, liền nghiền hắn linh cương phòng ngự, xuyên qua hắn ngực. Diêu Thừa Tể thân thể cứng ngắc, túi đầu liếc nhìn ngực, tựa hồ khó mà tin tưởng hắn thật sẽ bị người đánh chết. Tiếp theo, Diêu Thừa Tể thân thể ngã xuống đất. Đậm đà năng lượng sinh mạng, tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân không có đi xem Diêu Thừa Tể thi thể, lắc mình truy đuổi hướng Lý Thiên La. Cảm nhận được sau lưng tới gần ý định giết người, Lý Thiên La tâm thần run rẩy, vừa trốn vừa điên cuồng hét lên, Lăng Vân, ta sai rồi, ta không nên và ngươi đối nghịch. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, không chút lưu tình vung ra tinh long kiếm. Lý Thiên La thực lực và Diêu Thừa Tể không hơn không kém. Bất quá hắn so Diêu Thừa Tể còn có cầu sinh muốn. Bị cái chết đến kích thích, Lý Thiên La buộc phát ra tiềm lực, thân thể hướng bên cạnh lưỡng ngang. Phúc! Huyết quang tung tóe. Lý Thiên La cánh tay phải bị chém đứt. Nhưng hắn còn thật từ Lăng Vân một kiếm này bên trong còn sống. Cùng lúc đó, biết Lăng Vân sẽ không bỏ qua mình sau đó, Lý Thiên La hung tính cũng bị kích thích ra. Lăng Vân, đây là ngươi ép ta. Hắn hai mắt đỏ như máu, tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Tiếp theo, hắn từ hư không kiêng bên trong, lấy ra một viên màu xanh tinh thể. Yêu đan. Lăng Vân chân mày cau lại. Cái này màu xanh tinh thể, bất ngờ là yêu đan. Yêu đan cùng người kim đan không cùng. Kim đan giống như kim loại viên châu, yêu đan thì giống như thủy tinh tinh thể. Để cho Lăng Vân kinh ngạc chính là, viên này yêu đan tản ra hơi thở vô cùng là bất phàm. Cái này không chỉ là yêu đan, hay là thật hồn cấp yêu đan. Rất rõ ràng, cái này yêu đan đến từ một đầu thật hồn cấp yêu thú khác. Hơn nữa cái này yêu đan hơi thở, vô cùng là tà ác. Phong bạo hải yêu. Lý Thiên La giữ tợn gào thét. Nguyên bản hắn thì không muốn vận dụng cái này yêu đan. Bởi vì cái này yêu đan rất âm tà, đừng nói là hắn, coi như thật hồn cường giả vận dụng nó, đều rất có thể bị mê mất lý trí, hóa là yêu ma. Nhưng hiện tại, hắn bị Lăng Vân ép đến tuyệt cảnh, đã không để ý tới như vậy nhiều. Giờ phút này hắn đầu óc bên trong, chỉ có một ý niệm, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Vân. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo Lăng Vân cùng chết. Chỉ tiếc hắn không thể nghi ngờ muốn được quá tốt. Chỉ bằng hắn, làm sao có thể cùng Lăng Vân lấy mạng đổi mạng. Tiếp theo, Lý Thiên La thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ. Hắn và Diêu Thừa Tể như nhau, túi đầu xem hướng mình thân thể. Nhất thời hắn liền thấy, chẳng biết lúc nào, đã có rất nhiều quỷ dị côn trùng bay đến trên người hắn. Những côn trùng này, đã xuyên thấu hắn thân thể. Đổi thành ở dưới trạng thái bình thường, Lý Thiên La tuyệt sẽ không để cho những côn trùng này tùy tiện đến gần hắn. Nhưng hắn bị Lăng Vân kích thích được thế chí thất thường, trong mắt chỉ có Lăng Vân, cho tới bỏ quên cái khác uy hiếp. Trong phút chốc, Lý Thiên La cả người giống như lẩu khí quả banh ra, hơi thở cấp tốc rơi xuống. Cho dù phong bạo hải yêu yêu đan mạnh hơn nữa, hắn sinh cơ của mình đoạn tuyệt, cũng không cách nào lại phát huy ra yêu đan oai. Mười mấy con côn trùng không có thả qua Lý Thiên La thân thể. Rất nhanh Lý Thiên La sức sống, liền bị những côn trùng này chiếm đoạt không còn một ngống, thân thể biến thành tây khô. Những côn trùng này, không thể nghi ngờ chính là phệ thần trùng. Đang cùng Lý Thiên La chính diện lúc chiến đấu, Lăng Vân không quên âm thầm thả ra phệ thần trùng, vì chính là đánh lén Lý Thiên La. Mà sự thật chứng minh, Lăng Vân kế hoạch rất thành công. Chiến đấu, cũng không phải là nhất định phải cứng đối cứng, có lúc vậy phải để ý sách lược kế hoạch. Mặc dù cho dù là cứng đối cứng, Lăng Vân như cũ có năm chắc đánh chết Lý Thiên La, thế nhưng phong bạo hải yêu yêu đan đúng là không đơn giản, Lăng Vân hơn phân nửa phải bỏ ra nhất định giá phải trả. Thà như vậy, Lăng Vân không bằng dùng phệ thần trùng đánh lén, không phí nhiều sức liền giết Lý Thiên La. Đánh chết Lý Thiên La sau đó, Lăng Vân tay một chảo, liền đem vậy phong bạo hải yêu yêu đan nắm trong tay. Tiếp theo, hắn tạm thời không rảnh đi nghiên cứu và phong bạo hải yêu yêu đan, thân hình cấp tốc bay ra, đôi hắn kiếm các đệ tử chém chết đuổi giết. Những thứ này tới đuổi giết hắn người, hắn một cái đều không định bỏ qua cho. Ở Lăng Vân đuổi giết kiếm các chúng đệ tử thời điểm, Bách Lý Mục đang điên cuồng chạy trốn. Giờ phút này Bách Lý Mục tâm thần rất nháo. Ban đầu hắn còn lo lắng, Lăng Vân có phải hay không là hư hoảng một thường, bề ngoài đuổi giết Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể, thực thì vẫn là sẽ chọn thời cơ, cho hắn tới cái hồi ngựa một thương. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Lăng Vân là thật đang cùng Lý Thiên La các người đại chiến, mà không phải là đang gạt hắn. Cùng Lăng Vân giết Diêu Thừa Tể, hắn lại là thanh tĩnh lại. Xem ra, Lăng Vân là thật không dự định đuổi giết hắn. Khá tốt, Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể đem Lăng Vân đắc tội ác hơn, mà hắn cũng không có phát hiện ta đối với sát ý của hắn. Bách Lý Mục buộc phát ung dung. Người bất kỳ ở sống sót sau tai nạn sau đó, đều có như vậy ung dung cảm. Cũng chỉ ở Bách Lý Mục hoàn toàn buông lỏng ở một chớp mắt kia, không khí bỗng nhiên run lên. Bách Lý Mục tâm thần căng thẳng, cảm ứng được không đúng. Nhưng mà, bởi vì hắn trước tâm thần buông lỏng, động tác phản ứng không thể tránh khỏi sẽ thành chậm, muốn làm ra phòng ngự đã không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bóng phá không tới. Phịch. Cái này bóng dáng, đi thẳng tới Bách Lý Mục sau lưng, một quyền chính giữa Bách Lý Mục sau lưng tim. Bách Lý Mục tại chỗ bị đánh đi về trước bay ra. Hắn sau lưng tim bộ vị quần áo, đã hoàn toàn bể tan cảnh, lộ ra một kiện nội giáp. Cái này nội giáp là kiện nửa bước thật linh cấp bảo vật. Nhưng hiện tại, cái này kiện nội giáp đều bị đánh thủng. Đồng thời, Bách Lý Mục sau lưng tim vị trí, vậy đã hoàn toàn đi về trước lõm xuống. Hắn ngũ tạng lục phủ, đều bị nghiêm trọng chấn thương. Nhưng vậy may mà hắn mặc nội giáp. Nếu không, hắn lần này thì không phải là bị thương nặng, mà là trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Rơi xuống đất sau đó, Bách Lý Mục tức giận đi về sau nhìn lại. Cái này vừa thấy, hắn liền thấy một đạo quen thuộc bóng người. Chương 1188, chỉ là một cái phân thân. Lăng Vân. Bách Lý Mục mặt lộ vẻ khó tin. Thân ảnh này không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Nhưng Bách Lý Mục rõ ràng thấy, Lăng Vân đang đuổi giết Lý Thiên La các người, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Trước mắt tình hình này, Lăng Vân rõ ràng đã trong bóng tối dòm ngó hắn rất lâu, chỉ có như vậy Lăng Vân mới có thể tinh chuẩn bắt cái này đánh lén hắn cơ hội. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cõi đời này, có hai cái Lăng Vân? Có thể hiện tại, hắn còn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, ở ngoài mười mấy dặm có chiến đấu kịch liệt chập chờn. Hiển nhiên bên kia Lăng Vân cùng kiếm các đám người chiến đấu còn chưa kết thúc. Bách Lý Mục thấy cái này tôn Lăng Vân, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân phân thân. Lăng Vân tự nhiên sẽ không cùng Bách Lý Mục giải thích cái gì, hắn lại càng không định cho Bách Lý Mục thở dốc cơ hội. Bá! Lăng Vân thân hình thoát một cái, lần nữa bay ra. Lăng Vân, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Bách Lý Mục cả giận nói, thật muốn ép ta nhập tuyệt lộ, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cực sát quyền. Lăng Vân bị thai không nghe, trực tiếp một quyền đánh ra. Bách Lý Mục tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lăng Vân, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách đi. Hắn chịu đựng trên mình đau nhức, lấy ra một quả màu vàng đan dược ăn vào. Đan dược này một tan vào, nguyên bản bị thương nặng Bách Lý Mục không chỉ có ngay tức thì khôi phục, hơi thở còn so hắn thời kỳ tuột cùng, đều mạnh hơn 30%. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt đỏ như máu một phiến. Rất rõ ràng đây là một loại chi nhiều hơn thu tiềm lực đan dược. Sự thật cũng là như vậy. Đan dược này tên là Kim Ố Đan, là Kim Ố cổ tông đặc chế. Uống đan dược này, hắn không chỉ có thể khôi phục khỏe hẳn chiến lực, còn có thể ngắn ngủi đem huyết mạch tăng lên. Nguyên bản huyết mạch hắn trình độ, chỉ có thể để cho hắn thi triển ra Kim Ố chân thân. Hiện tại mượn Kim Ố Đan, huyết mạch hắn lập tức lên cao một cái nấc thang, Kim Ố chân thân ngay tức thì tiến hóa Kim Ố kim thân. Chỉ là uống Kim Ố Đan hậu hoạn cực lớn. Cùng dược liệu sau này, hắn không chỉ có sẽ bị đánh hồi nguyên hình, huyết mạch độ dày còn sẽ thật to hạ xuống. Đến lúc đó hắn rất có thể liền Kim Ố chân thân cũng không gánh nổi. Cái này làm cho Bách Lý Mục đối với Lăng Vân hận ý, vượt qua tất cả những người khác. Lăng Vân, cho ta chết. Bách Lý Mục khuôn mặt dữ tợn, vô cùng là điên cuồng. Thời khắc này hắn, tựa như cùng một tôn thật Kim Ố. Trong cơ thể hắn Kim Ố hư ảnh, cũng mơ hồ có thực chất hóa dấu hiệu. Ầm. Một khắc sau, Lăng Vân phân thân cùng Bách Lý Mục va chạm. Lấy hai người là trung tâm, khủng bố đợt khí thẳng sông lên trời cao. Bên trong phương viên 10 dặm hết thể cây cối, toàn bộ hóa là phấn vụn, trăm dặm bên trong cây cối, vậy đều gặp đánh vào, mảng lớn vết nước sụp đổ. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh đồng thời đổ bay. Mượn Kim Ố Đan mở Kim Ố kim thân Bách Lý Mục, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, cho dù Lăng Vân đều khó áp chế. Bách Lý Mục được thế không buông tha người, bắt đầu chủ động công kích Lăng Vân. Hai bên nhất thời ở nơi này núi rừng khu vực đại chiến. Hai người chỗ đi qua, cũng sẽ chế tạo ra kinh người cảnh tượng, tựa như hạo kiếp hạ xuống. Mà Bách Lý Mục chỗ đáng sợ, còn không chỉ như vậy. Ở hắn và Lăng Vân thời điểm chiến đấu, không ngừng có màu vàng hỏa điểm ở Lăng Vân quanh người hội tụ. Làm hai bên đụng nhau mấy mươi lần sau đó, Lăng Vân đã bị mấy chục cái màu vàng hỏa điểm bao vây. Những thứ này màu vàng hỏa điểm không ngừng hội tụ dung hợp. Rốt cuộc, chúng cũng nối liền chung một chỗ, hình thành một cái ngọn lửa túi. Nếu có những người khác ở nơi này, xa xa nhìn như, liền sẽ cảm thấy, Lăng Vân tựa như bị vây ở một vòng đại nhật bên trong. Lăng Vân, đây là đại nhật trấn áp thuật, là chỉ có Kim Ố kim thân mới có thể thi triển ra bí thuật. Thấy một màn này, Bách Lý Mục đầy mặt sảng khoái, coi như là ưu ánh cấp thật hồn cường giả bị thuật này vây khốn, cũng không cách nào thoát khốn. Dĩ nhiên, lấy ngươi kiến thức, hơn phân nửa không biết ưu ánh cấp là cái gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu, tóm lại ngươi phải rõ ràng. Đây chính là ngươi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh giá phải trả. Uống Kim Ố đan sau đó, ta Kim Ố huyết mạch đát sẽ rơi xuống, sau này ở Kim Ố cổ bên trong tông địa vị, vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, ta tương lai, đã bị ngươi hoàn toàn hủy diệt. Cho nên ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, không để cho ngươi nếm ngàn loại cực hình, ta khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Ha ha ha, hiện tại ta phải làm chuyện thứ nhất, chính là phế bỏ ngươi tu vi, không biết ngươi kỳ bất ngờ đợi. Bách Lý Mục diễn cảm, đã lộ vẻ rất vặn vẹo biến thái. Nói chuyện lúc đó, hắn đi tới Lăng Vân trước người. Sau đó, hắn lấy ra một cây dao găm, nhắm ngay Lăng Vân đầu hung hăng đâm đi xuống. Phúc! Trong phút chốc, Bách Lý Mục chủy thủ trong tay, liền đem Lăng Vân đầu xuyên thủng. Nhất thời Lăng Vân liền giống như một bong bóng xì hơi, trên mình khí tức cường đại, lấy tốc độ kinh người trở nên yếu. Ha ha ha, Lăng Vân, có thoải mái hay không? Bách Lý Mục điên cuồng cười to. Vô luận Lăng Vân có thủ đoạn gì, có phải hay không ở ngụy trang, hiện tại Lăng Vân đầu đều bị hắn xuyên thủng, vậy mệnh hồn nhất định phải phế bỏ. Tiếp theo, Bách Lý Mục liền giải trừ đại nhật trấn áp thuật. Cái này đại nhật trấn áp thuật, đối với hắn tiêu hao cực lớn, thi triển được càng lâu, cùng kim ô đan dược liệu biến mất, huyết mạch hắn liền sẽ hạ xuống được càng lợi hại. Cho nên xác định hắn phế bỏ Lăng Vân tu vi, Lăng Vân đối với hắn sẽ không lại tạo thành uy hiếp sau đó, hắn liền quả quyết giải trừ đại nhật trấn áp thuật. Lăng Vân, tiếp theo, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Bách Lý Mục vô cùng là vặn vẹo nói. Hắn đã phế bỏ Lăng Vân tu vi, còn để cho Lăng Vân và hắn chiến đấu, không thể nghi ngờ là thuần túy đang làm nhục Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng là chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Mục. Được. Không chờ Bách Lý Mục kịp phản ứng, Lăng Vân liền rút ra trên đầu dao găm, hướng về phía Bách Lý Mục đâm tới. Tự tìm cái chết. Bách Lý Mục cười nhạt, vận chuyển linh cương, thiện tay ngăn cản Lăng Vân. Không thể nào. Một khắc sau, Bách Lý Mục liền con ngươi manh xúc, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Lăng Vân dao găm bên trong, rõ ràng ẩn chứa vô cùng là hùng hồn linh cương. Có thể Lăng Vân tu vi không phải là bị phế sao. Hắn vô cùng tin chắc, truy thủ của hắn, thật xuyên thủng Lăng Vân đầu. Đang Bách Lý Mục nghĩ như vậy, liền nghe phốc suy một tiếng, Lăng Vân tay cầm dao găm, xuyên thủng Bách Lý Mục đầu. Mạnh mẽ linh cương, theo dao găm tràn vào Bách Lý Mục thức hải, đem Bách Lý Mục mệnh hồn cho phế bỏ. Bách Lý Mục vị này kim ô cổ tông thiên tiêu, nửa bước thật hồn cường giả tu vi, lúc này báo hư. Lăng Vân đây mới thật là, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Bách Lý Mục muốn phế Lăng Vân tu vi, như vậy Lăng Vân liền đem Bách Lý Mục tu vi phế bỏ. Tu vi bị phế, Bách Lý Mục sắc mặt như cho tàn, vô lực tê liệt ngồi dưới đất. Nhưng hắn đầu óc suy tính, cũng không phải chính hắn tình cảnh, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, không thể nào, không thể nào, ngươi tại sao sẽ không sao. Hắn không cách nào hiểu, hắn cũng xuyên thủng Lăng Vân đầu, Lăng Vân làm sao biết một chút chuyện cũng không có. Lăng Vân không trả lời. Tiếp theo, Bách Lý Mục mình ánh mắt, liền trợn trợn to. Hắn phát hiện Lăng Vân đầu, bị hắn dao găm xuyên thủng vị trí, căn bản không có máu tươi. Vậy lỗ thủng bên trong, hoàn toàn là linh cương đang lưu động. Đổi thành đại la thượng giới võ giả, có lẽ thật không cách nào hiểu. Nhưng Bách Lý Mục dầu gì là thiên vẫn cổ giới võ giả. Thấy một màn này, hắn sắc mặt đại biến, nhưng rốt cuộc cũng đã rõ ràng, sợ hay nói, ngươi chỉ là một cái phân thân. Hắn là biết, có một ít tuyệt đỉnh đại năng, có thể dùng linh cương ngưng tụ phân thân. Nhưng có loại thủ đoạn này người, ở thiên vẫn cổ giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Vân rõ ràng chỉ là một thiếu niên, tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Chương 1189, Bách Lý Mục, chết. Người kết quả là người nào? Bách Lý Mục cảm giác được mình, bị đánh vào một lần so một lần lớn. Hắn bây giờ, lại cũng không dám đem Lăng Vân làm đại la thượng giới dân địa phương võ giả mà đối đãi. Đối phương có thể ngưng tụ phân thân, thủ đoạn này thật đáng sợ. Hắn đã nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân thân phận chân thật, là thiên vẫn cổ giới nào đó lão quái. Dĩ nhiên, Lăng Vân thân xác hơi thở, đích xác rất trẻ tuổi. Cho nên Lăng Vân hẳn là nào đó lão quái đoạt xác chuyển thế thân. Không thể không nói, Bách Lý Mục đoán thật có điểm đạo lý. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu, khoảng cách chân tướng, còn có không mấy năm ánh sáng chênh lệch. Dẫu sao, Lăng Vân thân phận chân thật, so Bách Lý Mục nghĩ khủng bố gấp vạn lần thậm chí có thể nói trăm triệu lần. Lăng Vân có thể không có hứng thú trả lời Bách Lý Mục vấn đề. Hắn lần nữa vận chuyển linh cương. Chỉ cần hắn đem linh cương từ dao găm bên trong buộc phát ra, là có thể hoàn toàn kết quả Bách Lý Mục tánh mạng. Nhận ra được Lăng Vân cử động, Bách Lý Mục vội vàng nói, đợi một chút, ta có lời nói, ta ghim ngươi, không chỉ là vì cướp lấy bảy màu trung nhũ, còn một nguyên nhân khác, là bị người nhờ. Lăng Vân động tác hơi ngừng. Bất quá, hắn thần sắc cũng không việc gì dao động, ngươi muốn dùng tin tức này tới còn sống. Không. Bách Lý Mục cười thảm lắc đầu, ta tu vi đã bị phế, còn sống vậy không ý nghĩa, chỉ bất quá ta luân lạc tới kết quả này, nguyên nhân lớn nhất chính là người nọ để cho ta tới giết ngươi. Nếu không phải hắn, ta cuối cùng liền sẽ không theo Diêu Thừa Tể tới đuổi giết ngươi, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Cho nên, ta đem chân tướng nói cho ngươi, thuần túy là bởi vì ta thảm như vậy ta cũng không muốn cho hắn tốt hơn. Lăng Vân trầm mặc một lát, nói đi. Sau đó, Bách Lý Mục nói một cái Lăng Vân đều cơ hồ quên mất tên chữ. Vương Kinh Long, là Vương Kinh Long. Bách Lý Mục nói. Ngươi nói ai? Lăng Vân thần sắc ngạc nhiên. Là Vương Kinh Long. Bách Lý Mục nói. Lăng Vân cau mày, ngươi nói Vương Kinh Long, là ta biết cái đó Vương Kinh Long. Hắn biết Vương Kinh Long, chỉ là phù đồ doanh giới luật đường đường chủ, làm sao có thể cùng Bách Lý Mục chờ được cho nói. Không sai. Bách Lý Mục cười lạnh nói, ta biết, ngươi khẳng định rất nghi ngờ, bởi vì ở ngươi biết bên trong, Vương Kinh Long chỉ là đại la thượng giới phù đồ trong đảo, một cái phổ thông võ giả. Nhưng Vương Kinh Long thân phận chân chính, là thiên vẫn cổ giới địa bảng thiên tiêu, ngươi cảm thấy hắn yếu, là bởi vì là hắn có thể đi vào đại la thượng giới, là hắn thế lực sau lưng, cùng lớn ngu đế quốc làm một lần giao dịch. Bất quá lớn ngu đế quốc vì phòng ngừa Vương Kinh Long ở lớn la thượng giới làm phá hoại, cũng đem Vương Kinh Long tu vi phong ấn. Vương Kinh Long chân chính tu vi, là thật hồn võ giả. Vương Kinh Long. Lăng Vân bật cười khanh khách. Trước lúc này, hắn là thật đều không nhớ trong cuộc đời, còn có như vậy một người xuất hiện qua. Không nghĩ tới, Vương Kinh Long lại còn ở nơi này ám toán hắn. Vương Kinh Long sẽ để cho ta giết ngươi, là bởi vì ngươi phá hư hắn kế hoạch. Bách Lý Mục nói, hắn tiến vào đại la thượng giới, có ba cái mục đích, trọng yếu nhất một cái mục đích hắn đã hoàn thành, ngoài ra hai cái mục đích, một là vì thăm dò Ma Ha Điện. Hai là hắn phát hiện đại la thượng giới vân vực Lạc Thiên Thiên vô cùng là bất phàm, tựa hồ cất giấu cái gì thể chất, hắn muốn lấy được Lạc Thiên Thiên. Nhưng phía sau cái này hai cái kế hoạch, đều bị ngươi phá hoại, lần này hắn không biết từ đâu nhận được tin tức, biết được ngươi cũng sẽ tiến vào vân vụ bí cảnh, sẽ để cho ta tìm cơ hội giết liền ngươi. Đa tạ ngươi nói cho ta. Dứt lời, Lăng Vân Linh cương phun, không chút do dự lần nữa xuyên thủng Bách Lý Mục đầu lâu. Lần này, Bách Lý Mục hoàn toàn tử vong. Bách Lý Mục trong cơ thể năng lượng, vậy tụ vào hắn cái này cái phân thân bên trong. Phân thân không chần chờ nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay trở về đến bổn tôn bên người, dung nhập vào bổn tôn trong cơ thể. Giờ phút này, Lăng Vân bổn tôn sở tại, bốn phía kiếm các đệ tử, cũng đều bị Lăng Vân giết sạch. Phệ thần trùng mượn này lớn một bữa no. Vốn là phệ thần trùng thực lực, đã có chút không theo kịp Lăng Vân nhịp bước. Hiện tại, đám này phệ thần trùng cắn nuốt hai tôn nửa bước thật hồn cường giả, cùng với hơn 10 danh kiếm các đệ tử. Thực lực lớn bước ngày lớn. 49 con phệ thần trùng thực lực, lúc này toàn bộ tăng lên tới phá hư cấp. Cái này thì chẳng khác nào, Lăng Vân có 49 vị phá hư cấp trợ thủ. Tiếp theo, Lăng Vân không lại dừng lại, trực tiếp bay đi. Lần này hắn bay ra hơn 300 dặm mới dừng lại. Tìm một hang núi, Lăng Vân chui vào, sau đó lấy ra 7 màu trung nhũ. Những thứ này 7 màu trung nhũ vốn là kiếm cát, phong bạo cổ thành và kim ô cổ tông tam phương tổng cộng chia, hiện tại tất cả thuộc về liền hắn một người. Ta linh cương lực lượng và thân xác lực lượng, cũng đạt tới dưới mắt có thể tăng lên cực hạn, hiện tại đến phiên linh thức. Lăng Vân ánh mắt lửa đốt. Hắn vô cùng mong đợi, cùng hắn linh cương, thân xác và linh thức, cũng tăng lên tới một người vô cùng giới hạn, sau đó sẽ tấn thăng Ngọc Hư. Đến lúc đó hắn ở Ngọc Hư cảnh, thực lực kết quả sẽ mạnh bao nhiêu. Lăng Vân không rông dài, trực tiếp bắt đầu uống 7 màu trung nhũ. Nhất thời, hắn linh thức cấp tốc tăng lên. Hắn có 7 màu trung nhũ, tổng cộng có 5kg. Đừng xem số lượng thiếu, trên thực tế ở bên ngoài, 7 màu trung nhũ là giữ giọt tính toán. 5kg 7 màu trung nhũ giá trị, đủ để mua cái kế tiếp khởi nguyên võ viện cấp thế lực lớn. Cuối cùng, Lăng Vân hao phí 2 lạng rưỡi 7 màu trung nhũ, đem linh thức tăng lên tới nửa bước thật hồn cấp đường. Cho đến lúc này, Lăng Vân mới dừng lại tu hành. Bất kỳ đồ dược liệu, đều là dùng được càng nhiều dược liệu càng thấp. 7 màu trung nhũ đối với hắn linh thức tăng lên, đã không phải là rất lớn. Cho nên không cần phải lại tiếp tục sử dụng. Còn lại còn có 4.5kg nhiều 7 màu trung nhũ, Lăng Vân quyết định để lại cho Bạch Lộc Tông đám người. Cũng chỉ ở Lăng Vân ở trong thạch động này tu hành tăng lên lúc đó. Mê Tung Sơn cách đó không xa, Thẩm Tinh Dạ đám người rốt cuộc ý thức được không đúng. Thẩm Sư Minh, Diêu Sư Minh bọn họ đuổi theo giết vậy Lăng Vân, đã qua đi hơn nửa tiếng, tại sao còn chưa trở lại? Có kiếm các đệ tử nghi ngờ nói. Thẩm Tinh Dạ vậy nhíu mày lại. Tình huống này, đúng là có cái gì rất không đúng. Nếu như chỉ là Diêu Thừa Tể một người đuổi theo giết, hắn cũng sẽ hoài nghi, Diêu Thừa Tể có phải hay không cuốn 7 màu trung nhũ tự mình chạy trốn. Nhưng cùng đi đuổi giết, còn có Lý Thiên La và Bách Lý Mục, cái loại này có khả năng quá nhỏ. Sẽ hay không có thể là Diêu Sư Huynh bọn họ, đánh chết Lăng Vân sau đó, nổi lên nội đấu. Lúc trước kiếm kia các đệ tử suy đoán nói. Nghe nói như vậy, Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu mặt liền biến sắc. Trước bọn họ thật không có nghĩ tới phương diện này. Chỉ là cảm thấy Diêu Thừa Tể, Lý Thiên La và Bách Lý Mục ba người hành động chung, có thể lẫn nhau giám sát. Bị kiếm này các đệ tử vừa nhắc, bọn họ mới ý thức tới, ba người chung một chỗ còn có ngoài ra một loại có thể, đó chính là ba người tranh đấu lẫn nhau chém giết. Đi, chúng ta đi xem. Tống Bắc Lâu không dám thờ ơ, lập tức đứng dậy, mang phong bạo cổ thành đám người bay ra. Chúng ta vậy đi. Thẩm Tinh Dạ giống vậy ngồi không yên. Lúc này, kiếm các và phong bạo cổ thành đám người. cũng men theo Diêu Thừa Tể các người rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến Lăng Vân và Diêu Thừa Tể các người đại chiến địa phương. Thấy bốn phía cảnh tượng, bọn họ nhất thời yên lặng đi xuống, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng khó khăn xem. Chương 1190, kết quả là ai làm? Núi trong rừng, có hai cái chiến trường. Mỗi cái chiến trường liên lụy phạm vi, đường kính đều đưa gần trăm dặm. Chiến trường khu vực nòng cốt, hết thể cũng hóa thành phấn vụn, đủ thấy chiến đấu có nhiều đáng sợ. Chỉ xem chiến trường này cảnh tượng, liền không khó nghĩ đến, nơi này nhất định trải qua vô cùng là kinh người chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm Các và Phong Bạo Cổ thành đám người, nhưng cũng mờ mịt. Diêu Thừa Tể bọn họ, không phải đi đuổi giết Lăng Vân sao? Rõ ràng Lăng Vân bản thân đã trúng kịch độc, đây là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ bùng nổ đại chiến như vậy? Chẳng lẽ là Lăng Vân ở tuyệt cảnh dưới, lựa chọn tự bạo? Đây cũng không phải là không thể nào. Lăng Vân lại trúng độc, thực lực vậy đặt ở vậy. Nếu như tự bạo, Lăng Vân đúng là có thể chế tạo ra tình cảnh như vậy. Nhưng cũng không đúng. Coi như Lăng Vân tự bạo, vậy cũng hẳn chỉ là chế tạo ra một mảnh phế tích, nơi này lại có hai nơi phế tích. Xem, trên đất có một cổ thi thể. Có Kiếm Các đệ tử nói. Mà không cần hắn nói, rất nhiều người cũng đều đã phát hiện thi thể này. Thi thể này, đã thê thảm không nỡ nhìn. Không thiếu gan lớn yêu thú chim, cũng nhào vào cổ thi thể này trên phân thực máu thịt. Quá thảm. Cái này Lăng Vân chết thật là thảm. Mọi người âm thầm thở dài. Hiển nhiên, mọi người cũng nhận định, cái này nhất định chính là Lăng Vân thi thể. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân khi còn sống cũng là thiên kiêu cấp nhân vật, sau khi chết nhưng liền thi thể đều không cách nào bảo toàn, trở thành cầm xúc thức ăn. Một ít động lòng chắc gần võ giả, nhanh chóng tiến lên đem những cái kia chim đuổi. Bọn họ dự định đem Lăng Vân hạ táng. Vô luận khi còn sống bọn họ đối với Lăng Vân có nhiều ít thành kiến. Hiện tại Lăng Vân đã chết, liền theo lý đạt được tôn trọng. Cái này ở võ đạo giới, cũng là một loại ăn ý. Nhưng một khắc sau, bọn họ động tác liền chợt cứng ngắc. Các ngươi thế nào? Nhận ra được bọn họ động tác dị thường, phía sau bọn họ võ giả vậy bay tới. Mà cùng bọn họ thấy trên đất thi thể hình dáng, toàn bộ đều tựa như gặp sấm sét giữa trời quang. Cứ việc thi thể này đã bị phá hoại được nghiêm trọng, nhưng đại khái đường danh còn ở. Cái này căn bản không là Lăng Vân. Bách. Lý. Mục. Có người từ trong miệng, chật vật khạc ra cái này ba chữ. Cái gì? Điều này sao có thể? Bách Lý Mục làm sao sẽ chết? Những người khác vậy cũng không dám tin tưởng. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Mục là nửa bước thật hồn võ giả, địa bảng thiên tiêu. Như vậy cao thủ, chỉ là tới đuổi giết cả người bên trong kịch độc Lăng Vân, làm sao sẽ chết? Nhưng sự thật đặt ở trước mặt, không kiềm được bọn họ không tin. Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu sắc mặt, cũng thật không tốt xem. Kết quả là ai? Là ai giết Bách Lý Mục? Tống Bắc Lâu trầm giọng nói. Không người cho rằng, là Lăng Vân giết Bách Lý Mục. Bọn họ theo bản năng cảm thấy, là có những cao thủ khác nhúng tay cuộc chiến đấu này. Từ chiến trường này dấu vết tới xem, chiến đấu này chập chờn, không chút nào kém tại người ta. Thẩm Tinh Dạ bình tĩnh phân tích, như vậy có thể gặp, Bách Lý Mục nhất định vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, hơn phân nửa là uống kim ô đan, đem kim ô chân thân tiến hóa là kim ô kim thân. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn vẫn bị chém chết, cho nên vậy chém chết Bách Lý Mục người, thực lực tuyệt không có ở đây người ta dưới, thậm chí. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói. Có thể mọi người tại đây cũng rõ ràng hắn ý. Vậy chém chết Bách Lý Mục người, thực lực rất có thể so Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu cũng mạnh hơn. Chúng ta đi trước một cái khác chiến trường xem. Thẩm Tinh Dạ nói. Rất nhanh, đám người liền tới đến Lăng Vân và Lý Thiên La đám người chiến trường. Cái này một tí, Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu sắc mặt, cũng âm trầm được tựa như có thể giọt nước. Nhất là Thẩm Tinh Dạ, lần đầu tiên thất thố tức giận. Trên đất khắp nơi đều là thi thể. Lý Thiên La, Diêu Thừa Tể và Kiếm Các tất cả đi ra đuổi giết Lăng Vân đệ tử, toàn bộ chết hết sạch. Hơn nữa, những người này trạng thái chết thảm hại hơn, thành thây khô, liền chim đều không thèm tại tới ăn. Xem ra chúng ta không có đoán sai, Lăng Vân có người rút. Thẩm Tinh Dạ lạnh lùng nói, có hai vị sánh vai ta ngươi cao thủ, tập sát Bách Lý Mục và Lý Thiên La các người. Đáng chết, kết quả là ai làm? Tống Bắc Lâu cắn răng nghiến lợi nói. Ở nơi này trong bí cảnh, có thực lực này người chỉ mấy cái như vậy. Thẩm Tinh Dạ nói, trừ ngoài ta ngươi, còn có Cổ Tháng Tông Mận Kinh Thiện, Hủy Diệt Đảo Tô Thị Việt, Kim Ô Cổ Tông Lục Vũ, Khởi Nguyên Võ Viện Tần Sán, cùng với Hoàng Thiên Cổ Quốc mấy cái địa bảng thiên tiêu. Hoàng Thiên Cổ Quốc, chính là Thiên Vẫn Cổ Giới dân bản địa thế lực. Thiên Vẫn Cổ Giới từng là Hoàng Thiên Cổ Giới, sau đó bị Tu La công phá, thế giới tàn tạ, lúc này mới lâm vào là Thiên Vẫn Cổ Giới. Cổ Tháng Tông, Hủy Diệt Đảo và Kim Ô Cổ Tông, đều có thể loại bỏ, cái này ba cái thế lực cùng Lăng Vân quan hệ đều rất tồi tệ. Thẩm Tinh Dạ vô cùng lý trí, Lăng Vân chưa bao giờ tiến vào qua Thiên Vẫn cổ giới, cho nên Hoàng Thiên cổ quốc người cũng có thể loại bỏ, như vậy còn lại khả năng lớn nhất chính là Khởi Nguyên Võ Viện Tần Sán. Như thế nói, Lăng Vân chỗ dựa vững chắc chính là Tần Sán. Tống Bắc Lâu căm tức nói, đáng chết Tần Sán, đây chính là một tiếu diện hổ, bề ngoài đối với chúng ta vẻ mặt tươi cười, âm thầm nhưng đã sớm để mắt tới chúng ta. Lăng Vân có thể ở Vân Vũ bí cảnh bên trong một đường thông suốt không trở ngại, nói không chừng chính là Tần Sán trong bóng tối ra tay, Lăng Vân chính là hắn an bài một con cờ. Thẩm Tinh Dạ nói, chuyện này, chúng ta nhất định phải trả thù trở về. Tống Bắc Lâu cả giận nói, coi như làm không chết Tần Sán, cái này Lăng Vân nếu là không có bị bảy màu mê chướng độc giết chết, chúng ta vậy nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Thẩm Tinh Dạ không nói gì, nhưng rõ ràng vậy đồng ý Tống Bắc Lâu nói. Lăng Vân nhưng mà đem bọn họ bảy màu trung nhũ đều lấy đi, hắn tuyệt không thể nào thả qua Lăng Vân. Bị bọn họ nghị luận Lăng Vân, giờ phút này đã kết thúc tu hành. Để cho tất cả mọi người đều không thể nào nghĩ tới phải, hắn không có đi những địa phương khác, mà là lần nữa bay về phía Mê Tung Sơn. Kiếm Các và Phong Bạo Cổ thành người, cũng bỏ quên một cái vấn đề. Địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ mỗi lần thành thục, căn bản cũng sẽ bị loài người thu hoạch không còn một ngống. Như vậy Hắc Nưu lão yêu, là làm sao tấn thăng là thật hồn yêu thú? Còn nữa, cái này Hắc Nưu lão yêu sau cùng phản ứng vậy quá cổ quái. Như Hắc Nưu lão yêu thật nặng như vậy coi địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ, vì sao những thứ này đều bị thu cạo không còn một ngống, Hắc Nưu lão yêu lại không có liều mạng tới đuổi giết bọn họ những thứ này người ăn trộm. Ở Lăng Vân xem ra, đây càng giống như là địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ chỉ là Hắc Nưu lão yêu dùng để che giấu hai mắt người đồ. Hắc Nưu lão yêu rất rõ ràng, loài người thủ đoạn rất nhiều, không phải hắn muốn phòng là có thể phòng cư trú. Thậm chí, hắn thật muốn chọc giận loài người lần kế tiến vào Vân Vũ bí cảnh, liền rất có thể chuẩn bị kinh khủng hơn sát chiêu đi đối phó hắn. Cho nên cái này Hắc Nưu lão yêu, giả vờ địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ là hắn nhất đồ trọng yếu, mỗi lần nhưng cũng để cho loài người cướp đi. Mà trên thực tế, lớn hơn bí mật, lại bị Hắc Nưu lão yêu cất giấu. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là suy đoán, còn chưa đến nỗi để cho Lăng Vân như vậy mạo hiểm đi đi một chuyến. Lăng Vân chắc chắn, vượt qua 80%. Hắn phân thân so với người khác, cũng càng trước một bước lẻn vào Mê Tung Sơn, sớm sẽ ở đó thế giới dưới đất bên trong thăm dò qua. Khi đó hắn phân thân liền phát hiện, Mê Tung Sơn bên trong có một kiện bị mọi người bỏ quên đồ. Vật này, nhìn như vô cùng không bắt mắt, để cho mọi người đem coi như tầm thường. Chương 1191, Thiên Cương Đá. Thiên Cương Đá. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Hắn vật phát hiện, chính là Thiên Cương Đá. Thiên Cương Đá vô cùng là thần bí, chính là thiên địa dị đá, đặt ở thần vực đều là trí bảo. Ban đầu, hắn phân thân ở Mê Tung Sơn bên trong, liền cảm ứng được Thiên Cương Thạch hơi thở. Chỉ là Thiên Cương Đá quá mức thần bí, cho dù hắn phân thân, cũng không cách nào xác định Thiên Cương Đá kết quả ở đâu. Cho đến Lăng Vân bổn tôn tiến vào Mê Tung Sơn, thấy vậy chỉ khỉ lông vàng, mới nhìn trộm chân tướng. Tất cả mọi người đều lấy là, vậy khỉ lông vàng là Hắc Nưu lão yêu điểm chính đào tạo hậu bối. Chỉ có Lăng Vân nhìn ra khỉ lông vàng bản chất. Cái này khỉ lông vàng, là thiên cương hóa đá hình tới. Thiên cương đá không giống với phổ thông đá, là thiên địa âm dương khí giao thái mà thành, trời xanh có linh tính, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, không ngừng mạnh mẽ. Cùng nó mạnh mẽ tới trình độ nhất định, là có thể hóa ra đời linh hình. Cho nên, không phải Hắc Nưu lão yêu đào tạo khỉ lông vàng, mà là Hắc Nưu lão yêu một mực đang mượn giúp khỉ lông vàng tu hành. Cái này khỉ lông vàng cũng không phải cái gì khỉ lông vàng, là thiên cương đá. Như vậy thiên địa chí bảo, Lăng Vân là vô luận như thế nào, cũng phải lấy được tay. Trừ những thứ này ra, Hắc Nưu lão yêu lúc trước cùng Thẩm Tinh Dạ các người kịch chiến qua, bị nhất định thương thế. Dĩ nhiên, xác thực nói, tổn thương Hắc Nưu lão yêu không phải Thẩm Tinh Dạ, là Thẩm Tinh Dạ vậy đạo kiếm các cao tầng kiếm khí. Bỏ mặc nói như thế nào, Hắc Nưu lão yêu thực lực khẳng định giảm bất nhiều. Cái này cũng không thể nghi ngờ là Lăng Vân xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, đổi thành trước, Lăng Vân không có biện pháp đánh chết một tôn thật hồn cường giả. Nhưng hiện tại, Lăng Vân trở tay lấy ra vậy phong bạo hải yêu yêu đan. Tay hắn một lấy ra cái này yêu đan, liền cảm nhận được cái này yêu đan ở giữa tà ác lực. Cái này tà ác lực, sẽ xâm nhập người linh thức, cuối cùng để cho người lý trí mất, trở thành máy sát hại. Nhưng lực lượng này vừa tiến vào Lăng Vân trong cơ thể, liền bị Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết chiếm đoạt hóa giải. Bị lọc sạch là thuần túy năng lượng, biến thành Lăng Vân linh cương bổ liệu. Cái này yêu đan chính là Lăng Vân đối phó Hắc Nưu lão yêu lá bài tẩy. Lăng Vân mạnh nhất sát chiêu, không ai bằng quy nhất thuật ám sát và thiên ma luyện ngục công. Chỉ là cái này hai đại lá bài tẩy sát chiêu, cũng sẽ cực lớn chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Có phong bạo hải yêu yêu đan cũng không cùng. Cái này yêu đan bên trong, ẩn chứa vô cùng là hùng hồn năng lượng sinh mạng. Lăng Vân hoàn toàn có thể một bên thi triển quy nhất thuật ám sát, một bên rút ra lấy phong bạo hải yêu yêu đan bên trong năng lượng sinh mạng tới bổ sung tiêu hao. Mê Tung Sơn bên trong, Hắc Nưu lão yêu trên mặt, nguyên bản biểu tình tức giận đột nhiên biến mất, đổi thành nụ cười đắc ý. Cứ việc hắn đã trải qua tổn thương, tâm tình cũng rất vui thích. Những loài người này, từ lấy là thủ đoạn cao minh, cũng không biết những thứ này đều là hắn cố ý để cho loài người cho là. Địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ giá trị bất phàm, điểm này hắn biết. Nhưng hắn giống vậy biết, loài người rất nguy hiểm. Những thứ này cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tiến vào Mê Tung Sơn loài người, tu vi tuy không phải rất mạnh, nhưng cũng có khủng bố sát chiêu. Hắn thật nếu để cho những loài người này không thu hoạch được gì, chỉ sẽ ép được những người này ra sức hơn tìm, nói không chừng đến lúc đó liền sẽ phát hiện hắn chân chính bảo vật. Vậy chân chính bảo vật, so bảy màu trung nhũ cũng chân quý vô số lần. Loài người như phát hiện vật này, khẳng định sẽ dùng ra lá bài tẩy sát chiêu đi đối phó hắn. Như vậy, coi như hắn là thật hồn cấp yêu thú, giống vậy không gánh nổi. Cho nên tốt nhất biện pháp, liền để cho những loài người này, từ lấy là thủ đoạn cao minh, cướp đi hắn bảo vật, còn không dùng cùng hắn liều mạng. Sự thật chứng minh hắn sách lược, vậy vô cùng là cao minh. Những loài người này, mỗi một lần đều là đạt được địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ liền chạy đi, cho tới bây giờ không cùng hắn liều mạng, cũng không dám làm tiến một bước dò xét. Hắn cũng vui vẻ được thả những loài người này đi. Nhưng ngay vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên có loại có linh cảm giác, trong trực giác mơ hồ có một ít bất an. Hắn biết, đây là có đại địch tới đánh dấu hiệu. Ai? Hắc Nưu lão yêu trong đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, bắn càn quét bốn phía. Đám người kia loại rõ ràng đã rời đi, kết quả là ai còn sẽ đến tập kích hắn. Cơ hồ đồng thời, một đạo ác liệt kiếm quang phá không tới. Liễm tức lẻn vào Mê Tung Sơn Lăng Vân, giờ khắc này lại nữa che giấu, trực tiếp bùng nổ lá bài tẩy sát chiêu, công kích Hắc Nưu lão yêu. Quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân thi triển, chính là quy nhất thuật ám sát. Đối với Hắc Nưu lão yêu cái loại này thiên hồn cấp tồn tại, Lăng Vân thủ đoạn khác cũng không có ý nghĩa gì, hữu hiệu chỉ có quy nhất thuật ám sát và thiên ma luyện ngục công. Nhưng thiên ma luyện ngục công hậu hoạn quá lớn, vẫn là quy nhất thuật ám sát tương đối thích hợp. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân linh cương lực bạo tăng 50%. Hắn linh cương lực là 750 triệu tấn. Bạo tăng 50% chính là 1.15 tỷ tấn. Cộng thêm thân sắc lực 1.000 tỷ cân, và long cốt kiếm 13.100 triệu cân, Lăng Vân lực lượng, vào giờ khắc này đạt tới 2.3 tỷ tấn. Nếu như là ở Hắc Nưu lão yêu thời kỳ tuột cùng, Lăng Vân lực lượng này như cũ không thể nào là Hắc Nưu lão yêu đối thủ. Nhưng là hiện tại, Hắc Nưu lão yêu trước cùng Thẩm Tinh Dạ các người tác chiến, thực lực tiêu hao không thiếu, bộc phát ra lực lượng, cũng chỉ 5.000 tỷ cân chừng. Mơ hồ áp chế Lăng Vân một chút, nhưng cũng không cách nào nghiền ép Lăng Vân. Phịch. Hai bên đụng nhau. Hắc Nưu lão yêu đi lùi lại mấy bước, Lăng Vân chính là bị chấn động bay mấy chục mét. Loài người, ngươi thật là to gan. Hắc Nưu lão yêu tức giận, ta nhìn ra được, bản thân ngươi tu vi không hề cao, lúc trước một cách kia, là thi triển bí thuật, loại bí thuật này không thể nào kéo dài. Ngươi như đầu hàng, ta tha ngươi không chết. Đổi lại là ngày thường, hắn không thể nào tha Lăng Vân. Nhưng hiện tại trên người hắn đúng là bị thương, loại thời điểm này đi và Lăng Vân chiến đấu, đối với hắn mà nói không có lợi lắm. Lăng Vân không có để ý hắn. Vừa thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn cả thân linh cương cũng bị rút sạch. Vậy ngay tại lúc này, vạn cổ thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, chiếm đoạt phong bạo hải yêu yêu đan bên trong năng lượng sinh mạng, trước mắt liền đem hắn tiêu hao bổ sung. Cái này phong bạo hải yêu yêu đan, tuyệt đối là đến từ đến chiếu cấp thật hồn phong bạo hải yêu. Cũng chỉ có loại cấp bậc này phong bạo hải yêu yêu đan, mới có như vậy hùng hồn năng lượng sinh mạng, có thể ở trong nháy mắt bổ sung Lăng Vân tiêu hao. Tiếp theo, Lăng Vân liền đối với Hắc Nưu lão yêu phát động lần thứ hai quy nhất thuật ám sát. Hắc Nưu lão yêu mặt liền biến sắc. Tình hình này, không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Cho dù như vậy, Lăng Vân vẫn không thể nào thương tổn tới hắn. Nhưng cái này lần thứ hai quy nhất thuật ám sát, vậy vẫn chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, Lăng Vân dựa vào phong bạo hải yêu yêu đan, đối với Hắc Nưu lão yêu, liên tục phát động 8 lần quy nhất thuật ám sát. Không có phong bạo hải yêu yêu đan, Lăng Vân không thể nào như vậy thi triển quy nhất thuật ám sát. Mà đây dạng thường xuyên thi triển, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân đối với quy nhất thuật ám sát biết rõ, đạt tới một cái mới đỉnh cấp. Vù vù. Quy nhất thuật ám sát lên cấp. Lăng Vân quy nhất thuật ám sát, vào giờ khắc này rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến tầng thứ 2. Tầng thứ nhất quy nhất thuật ám sát, linh lực biên độ tăng trưởng là 50%. Cái này tầng thứ 2, linh lực biên độ tăng trưởng chính là gấp đôi. đơn thuần linh cương uy có thể, lực lượng đạt tới 3 tỷ tỷ cân. Hắn cực hạn lực lượng, vậy tăng lên tới 2,65 tỷ tấn. Cái này tương so với trước đó, không thể nghi ngờ là cái to lớn vượt qua. Đây cũng chính là Lăng Vân tính toán một trong. Hắc Nhu lão yêu làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng lại đột nhiên chợt tăng. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn yêu lực thổi phù một tiếng, liền bị Tinh Long kiếm xuyên thủng. Tiếp theo, Lăng Vân Tinh Long kiếm liền đâm vào Hắc Nhu lão yêu ngực, từ Hắc Nhu lão yêu sau lưng xuyên ra. Chương 1192, Hắc Nhu lão yêu vẫn hống. Hắc Nhu lão yêu phát ra điên cuồng gầm thét. Lăng Vân một kiếm này, không thể nghi ngờ đối với hắn tạo thành vô cùng là nghiêm trọng vết thương. Khủng bố yêu lực, giống như núi lửa bộc phát, từ hắn cuồng trào ra. Vâng! Lăng Vân tại chỗ bị cái này cổ yêu lực đánh vào chấn động bay. Phúc! Lăng Vân trực tiếp gặp gỡ tổn thương nặng. Nhưng hắn không để ý tới mình thương thế. Ở thời khắc mấu chốt này, không thể nghi ngờ là đánh chết Hắc Nhu lão yêu quan trọng hơn. Quy nhất thuật ám sát. Hắn lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía Hắc Nhu lão yêu. Không cho Hắc Nhu lão yêu bất kỳ thở dốc cơ hội. Hắc Nhu lão yêu dẫu sao là thiên hồn cấp tồn tại. Thật để cho Hắc Nhu lão yêu đạt được thở dốc cơ hội, Lăng Vân không dám cam đoan, đối phương sẽ hay không có cái gì khủng bố lá bài tẩy. Phúc! Một kiếm này, không hồi hộp chút nào, lần nữa xuyên thủng Hắc Nhu lão yêu thân thể. Hắc Nhu lão yêu nội tạng, phần lớn đều bị Lăng Vân một kiếm này nghiền. Lăng Vân bạo lui, phòng ngừa Hắc Nhu lão yêu chơi tự bạo, kéo hắn lấy mạng đổi mạng. Nhưng Hắc Nhu lão yêu không làm như vậy. Bởi vì chiến trường bốn phía, truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Mấy ngàn yêu thú từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hiển nhiên chúng phát giác nơi này chiến đấu chập chờn. Khi thấy trước mắt cảnh tượng, một lũ yêu thú cũng hai mắt đỏ như máu, bi phẫn gào thét, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy hận ý. Mắt gặp những thứ yêu thú này sẽ đối Lăng Vân phát động công kích, Hắc Nhu lão yêu tiếng trầm thấp vang lên, tất cả dừng tay cho ta. Một lũ yêu thú không cam lòng gầm thét. Vậy thiên cương đá biến thành khỉ lông vàng. Vậy bay tới Hắc Nhu lão yêu trước người, mặt lộ đau buồn vẻ. Thấy khỉ lông vàng, Hắc Nhu lão yêu trong mắt lộ ra nhu hòa ánh sáng. Hắn đưa tay vuốt ve khỉ lông vàng đầu lâu, đem người sau tâm trạng trấn an ở. Sau đó, Hắc Nhu lão yêu nhìn về phía Lăng Vân, "Loài người, các ngươi nhân tộc có đôi lời, kêu được làm vua thua làm giặc, hôm nay là ta thua. Như vậy tiếp theo, ngươi cần làm một cái lựa chọn. Ta có thể nhận thua lại nữa làm bất kỳ phản kháng, nhưng ngươi muốn hứa hẹn lại nữa tổn thương Mê Tung Sơn bên trong bất kỳ một con yêu thú, đồng thời phải chiếu cố kỹ lưỡng thiên cương. Ngươi như cự tuyệt, chúng ta liền chỉ có cá chết lưới rách, ta sẽ tại chỗ tự bạo." Làm một chỉ sống hơn ngàn năm lão yêu, Hắc Nhu lão yêu vô cùng là lý trí, sẽ không bị tức giận làm mở đầu óc. Hiện tại hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình huống này, lại đi chọc giận Lăng Vân, rõ ràng không lý trí. Như vậy, chỉ sẽ để cho Lăng Vân đem tức giận chuyển tới những yêu thú khác trên mình. Lấy Lăng Vân thực lực, tàn sát sạch toàn bộ Mê Tung Sơn cũng không nói ở đây. Đây không phải là Hắc Nhu lão yêu nguyện ý thấy. Lúc trước hắn đúng là nghĩ tới, tại chỗ tự bạo, tới cùng Lăng Vân lấy mạng đổi mạng. Nhưng thấy những yêu thú khác sau đó, hắn liền kềm chế ở cái loại này xung động. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân loài người này sâu không lường được. Hắn nếu như tự bạo, chưa chắc thật có thể giết chết Lăng Vân, có thể chung quanh đây yêu thú, khẳng định một cái đều chớ nghĩ sống. Ngoài ra, hắn tuy lợi dụng thiên cương đá tu luyện, nhưng nhiều năm sống chung, hắn vậy là thật đem thiên cương đá làm con cháu để đối đãi. Hắn đã là một con đường chết, như vậy nhất định phải cho thiên cương đá tìm được đường lui. Đối với Lăng Vân, Hắc Nhu lão yêu nói không hận là không thể nào. Nhưng giống nhau, hắn phải thừa nhận, Lăng Vân là cái rất thích hợp bị làm chỗ dựa vững chắc đối tượng. Lăng Vân lấy huyền hư tu là, có thể đánh chết hắn cái này thật hồn cấp tồn tại, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, cũng chứng minh Lăng Vân thực lực và tiềm lực. Nhân vật như vậy lớn lên, tương lai tất có thể trở thành đại năng. Để cho thiên cương đá đi theo Lăng Vân, so đi theo hắn cũng tốt hơn, có tiền đồ hơn. Nó kêu thiên cương. Lăng Vân thở dài nói. Không sai, thạch thiên cương. Hắc Nhu lão yêu gật đầu, sau đó chăm chú nhìn Lăng Vân, loài người, đối với ta mà nói, ngươi lựa chọn thế nào? Ta đáp ứng ngươi. Lăng Vân nói. Hắc Nhu lão yêu nói đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục, thậm chí có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Được. Hắc Nhu lão yêu mặt lộ nụ cười. Sau đó hắn nhìn về phía Thạch Thiên Cương, nói, Thiên Cương, từ bây giờ về sau, ngươi liền theo hắn. Nghe nói như vậy, Thạch Thiên Cương lớn tiếng giống giận, rõ ràng không đồng ý Hắc Nhu lão yêu nói. Ở Thạch Thiên Cương trong mắt, Hắc Nhu lão yêu như cùng sư phụ. Lăng Vân giết Hắc Nhu lão yêu, đó chính là hắn giết sư cửu nhân, hắn làm sao có thể đi theo Lăng Vân. Hắc Nhu lão yêu nghiêm sắc mặt, Thiên Cương, đây là ta di chúc, ngươi như còn nghĩ ta làm sư phụ ngươi, liền nghe theo ta di chúc, nếu không ta chết không nhắm mắt. Thạch Thiên Cương đôi mắt rưng rưng, chỉ có thể quỳ xuống đất, ừ. Thấy vậy, Hắc Nhu lão yêu cái này mới lộ ra vẻ buông lỏng. Sau đó hắn liền than thở một tiếng. Không cần Lăng Vân ra tay, chính hắn liền vận chuyển linh cương, đánh gãy mình tim. Thiên Cương, lão Nhu ta là đoạn tuyệt mà chết, không phải cái vị công tử này giết chết, cho nên ngươi không cần hận hắn. Hắc Nhu lão yêu cân nhắc được vô cùng là chu đáo. Hắn lo lắng do Lăng Vân tự tay giết hắn, sẽ ở Thạch Thiên Cương trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa tư tưởng, đây đối với Thạch Thiên Cương tương lai phát triển bất lợi. Nói xong câu này nói, Hắc Nhu lão yêu liền khí tuyệt bỏ mạng. Từng cổ một hùng hồn năng lượng sinh mạng, từ Hắc Nhu lão yêu trên mình xông ra, tụ vào Lăng Vân trong cơ thể. Thật hồn cấp lão yêu năng lượng sinh mạng, không thể bảo là không hùng hồn. Nhưng cái này năng lượng sinh mạng, đã không cách nào tăng lên Lăng Vân. Cho nên Lăng Vân quyết định thật nhanh, cắn nuốt cái này cổ năng lượng sinh mạng, Lăng Vân mình không có hấp thu, mà là chuyển tới phong bạo hải yêu yêu đan bên trong. Đi qua lần này cùng Hắc Nhu lão yêu đại chiến, Lăng Vân liên tục hơn 10 lần thi triển quy nhất thuật ám sát, phong bạo hải yêu yêu đan năng lượng đã bị tiêu hao hơn nửa. Nhưng cái này phong bạo hải yêu yêu đan lớn nhất giá trị, cũng không phải là nó nội bộ tích chứa năng lượng sinh mạng, mà là nó có thể ngân hàng năng lượng sinh mạng. Cũng không phải là tất cả yêu thú yêu đan đều có thể như vậy. Có thể nói, đây là phong bạo hải yêu yêu đan đặc tính. Những yêu thú khác yêu đan, một khi năng lượng hao hết, liền sẽ trực tiếp báo hư. Chỉ cần phong bạo hải yêu yêu đan, cấu tạo vô cùng là kỳ lạ. Nội bộ có độc lập năng lượng không gian, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Lăng Vân lúc này liền đem Hắc Nhu lão yêu năng lượng sinh mạng, cũng để dành ở phong bạo hải yêu yêu đan bên trong. Vốn là năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa phong bạo hải yêu yêu đan, năng lượng nhất thời lại bị trang bị đầy đủ. Lăng Vân đánh giá một tí, trong này năng lượng, đủ hắn thi triển 12 lần quy nhất thuật ám sát. Thậm chí, coi như hắn thi triển thiên ma luyện ngục công, cũng có thể thi triển một lần. Cái này cũng có thể nhìn ra. Cái này hai môn công pháp tác dụng phụ khác biệt cực lớn. Dùng bù đắp năng lượng sinh mạng để phán đoán, thiên ma luyện ngục công tác dụng phụ là quy nhất thuật ám sát 10 lần. Cho nên Lăng Vân mới có thể không dùng tới thiên ma luyện ngục công thời điểm, tận lực sẽ không vận dụng. Tiếp theo, Lăng Vân liền nhìn về phía Thạch Thiên Cương. Cái này Thạch Thiên Cương, mặc dù có một ít linh trí, nhưng thực linh trí không cao, cũng chỉ so phổ thông yêu thú cao một chút, và trẻ con 3 tuổi kém không nhiều. Chúng ta đi. Lăng Vân đi ra ngoài. Có Hắc Nhu lão yêu Lâm Trung giao phó, Thạch Thiên Cương không có kháng cự. Nó quỳ xuống đất, đối với Hắc Nhu lão yêu dập đầu 3 cái, lúc này mới đứng dậy đi theo Lăng Vân rời đi. Đến bên ngoài, Lăng Vân lập tức nghe được, thế giới dưới đất bên trong truyền ra vô số bi thương kêu gào. Hiển nhiên là những yêu thú kia, ở là Hắc Nhu lão yêu chết mà bi thương. Chương 1193, năm hơn nửa lãnh vực. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, trong mắt có chút chập chờn. Nhưng cái này chập chờn, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Đổi lại là tầm thường thiếu niên, có lẽ ý chí cũng sẽ bị dao động, hoài nghi mình làm là đúng hay sai. Lăng Vân nhưng đã sớm nhìn thấu những thứ này. Coi đời này, không có cái gọi là tuyệt đối đen trắng. Loài người cũng tốt, yêu thú cũng tốt, cũng chỉ bất quá lớn trên đường, vùng vẫy cầu sống con trùng đáng thương. Cho nên, hắn không tư cách đi đồng tình ai. Mạnh hiện yếu. Hắn chỉ có thể kiệt hết tất cả mạnh mẽ tự mình. Nếu không ngày hôm nay chết là Hắc Nhu lão yêu, ngày mai chết liền có thể là hắn. Rời đi Mê Tung Sơn sau đó, Lăng Vân lần nữa đi tới trước bế quan nham động. Thạch Thiên Cương một mực đi theo hắn. Lăng Vân nhìn về phía Thạch Thiên Cương. Hắn không chần chờ, chỉ điểm một chút hướng Thạch Thiên Cương ấn đường. Như không có Hắc Nhu lão yêu di chúc, Thạch Thiên Cương khẳng định sẽ phản kháng. Nhưng hiện tại, Thạch Thiên Cương đứng ở nơi đó không động. Trí tuệ của nó không hề cao. Nếu Hắc Nhu lão yêu để cho nó đi theo Lăng Vân, vậy nó sẽ không lại kháng cự Lăng Vân. Mà Lăng Vân phải làm là luyện hóa Thạch Thiên Cương. Thiên cương đá, cũng là một loại ma hồn hình thái. Cái gọi là ma hồn, thật ra thì chính là nói về loại cường đại này thiên địa linh vật. Mọi người đối với cái loại này thiên địa linh vật tràn đầy sợ hãi, cho nên mới cầm chúng gọi là ma hồn. Lăng Vân đem mượn thiên cương đá, tới để cho mệnh hồn hoàn thành tiến một bước thăng hoa, từ đó lấy này tấn thăng ngọc hư cảnh. Dĩ nhiên, hắn sẽ không xóa sạch thạch thiên cương linh trí. Hắn sẽ để cho thạch thiên cương, giống như khí linh vậy, tồn tại ở hắn mệnh hồn bên trong. Trên thực tế, Lăng Vân hôm nay luyện hóa mấy đại ma hồn, cũng đều có linh trí, chỉ bất quá linh trí có thấp có cao thôi. Thạch Thiên Cương linh trí coi là rất cao. Nhưng đối với cái loại này thiên địa linh vật mà nói, để cho chúng hóa hình đơn độc tồn tại, thật ra thì không cách nào phát huy ra chúng lớn nhất uy lực. Cũng tỉ như Thạch Thiên Cương, hắn hiện tại hóa hình là khỉ lông vàng, thực lực không hề mạnh, và nửa bước thật hồn võ giả kém không nhiều. có thể như đem nó luyện hóa là Lăng Vân ma hồn, vậy nó phát huy ra được lực lượng đem thành tăng lên gấp bội. Không thể không nói, Hắc Nưu lão yêu trước khi chết, đối với Thạch Thiên Cương di chúc, giúp Lăng Vân rất lớn bận dữ. Chính là di chúc này, để cho Thạch Thiên Cương không có phản kháng Lăng Vân. Nếu không, như Thạch Thiên Cương đối với Lăng Vân tâm tồn bài xích, như vậy Lăng Vân muốn luyện hóa nó, tuyệt đối là kiện chuyện rất phiền toái. Ví dụ như Lăng Vân luyện hóa trước khi những cái kia ma hồn, mỗi một lần đều là vô cùng khó khăn. Hiện ở quá trình này, vô cùng thuận lợi. Đây cũng là Lăng Vân lần đầu tiên luyện hóa ma hồn như vậy ung dung. Ở Lăng Vân linh lực rót vào bên trong, Thạch Thiên Cương khôi phục rất nhanh thành một khối đá. Cái này là một khối màu vàng đá, bên trong mơ hồ còn có thể thấy Thạch Thiên Cương bóng người. Vậy cho đến lúc này, Lăng Vân cảm ứng được, cứ việc Thạch Thiên Cương không kháng cự Lăng Vân, nhưng rõ ràng có một cổ ngạo ý. Đây là nó thân là Thiên Cương Thạch cao ngạo. Tựa hồ, nó ở nói cho Lăng Vân, có thể được ta trợ giúp, đó là vinh hạnh của ngươi. Nhưng Thiên Cương Thạch cao ngạo, rất nhanh đã bị đánh được thương tích đời mình. Từng đạo ma hồn, từ Lăng Vân mệnh hồn bên trong tách ra. Thiên Kiếm, Bát Hoang Long Viêm, Phù Đồ Máu và Ma Ha Mắt, bốn đại ma hồn trôi lơ lửng ở Thiên Cương đá bốn phía. Cái này bốn đại ma hồn, từng cái tản ra uy nghiêm, cũng vô cùng là khủng bố. Nhất là Phù Đồ Máu và Ma Ha Mắt, so Thiên Cương Thạch cường vậy không biết nhiều ít. Dĩ nhiên, cũng không phải là Thiên Cương đá không bằng Phù Đồ Máu và Ma Ha Mắt, mà là cái này Thiên Cương đá, thành thời gian dài dâu sao rất ngắn, mà Phù Đồ Máu và Ma Ha Mắt cũng tồn tại không biết nhiều ít vào năm. Cho nên Thiên Cương đá kém hơn Phù Đồ Máu và Ma Ha Mắt, đây là rất bình thường. Cảm nhận được bốn đại ma hồn uy áp, nguyên bản cao ngạo Thiên Cương đá, ngay tức thì an tĩnh lại, cảm giác mình tựa như là cái cừu non, bị một đám sử thi hung thú nhìn chằm chằm. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Thiên Cương Thạch bất phàm. Đổi lại là cái khác linh vật, đối mặt như vậy chèn ép, chỉ sợ cũng không phải yên lặng, mà là tại chỗ sẽ bị hù được run lẩy bẩy. Được rồi, không nên ồn ào. Lăng Vân lắc đầu một cái. Bốn đại ma hồn nhất thời cũng thu hồi uy áp. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, đem Thiên Cương đá dung nhập vào mệnh hồn bên trong. Trong phút chốc, Lăng Vân mệnh hồn liền xuất hiện biến hóa mới. Hắn mệnh hồn vẫn là một thanh kiếm. Chỉ bất quá trên chuôi kiếm, nhiều một quả màu vàng đá, phảng phất là vây quanh một viên đá quý. Lăng Vân mệnh hồn lực, ngay tức thì liền bạo tăng. Hắn không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Thứ tư nửa lãnh vực, hủy diệt lãnh vực, ngưng tụ. Mượn mệnh hồn uy năng tăng lên, Lăng Vân dùng cái khác bốn đại ma hồn, chung nhau chèn ép Ma Ha Mắt. Ma Ha Mắt mạnh hơn đi nữa, vậy không gánh nổi bốn đại ma hồn liên hiệp chèn ép. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân hủy diệt nửa lãnh vực vậy chậm rãi ngưng tụ ra. Nhưng bởi vì Thiên Cương Thạch gia nhập, Lăng Vân phải lần nữa hơn ngưng tụ một tầng nửa lãnh vực. Thiên Kiếm đối ứng là kiếm đạo lãnh vực. Bát Hoang Long Viêm đối ứng là ngọn lửa lãnh vực. Phù Đồ Máu đối ứng là giết hại lãnh vực. Ma Ha Mắt đối ứng là hủy diệt lãnh vực. Mà Thiên Cương Đá đối ứng chính là cuồng bạo lãnh vực. Cuối cùng này một tầng lãnh vực đối với Lăng Vân mà nói, vậy cũng không khó ngưng tụ. Hắn dùng biện pháp cũ, lấy hắn bốn đại ma hồn, ngược lại áp chế Thiên Cương Đá. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân cuồng bạo nửa lãnh vực, vậy ngưng tụ thành công. Đến đây, Lăng Vân năm hơn nửa lãnh vực cũng xuất hiện. Tiếp theo, là điểm khó khăn nhất, đem năm hơn nửa lãnh vực dung hợp, tạo thành một cái dưới lãnh vực. Một điểm này Lăng Vân tạm thời không cách nào làm được. Hắn năm hơn nửa lãnh vực, cũng quá mức mạnh mẽ, phải mượn vô cùng là cường đại ngoại lực. Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Hắn đây cũng tính là tự chói mình. Đổi thành những võ giả khác, chỉ có một nửa lãnh vực, liền trực tiếp có thể tấn thăng ngọc hư. Một ít thiên tiêu, có hai cái cũng không cường đại nửa lãnh vực, dung hợp lại cũng không phải quá khó khăn. Lăng Vân nửa lãnh vực thì không cùng. Hắn mỗi một cái dưới lãnh vực, đều là đứng đầu cấp bậc. Muốn dung hợp, khó như lên trời. Bất quá cho dù như vậy, Lăng Vân thực lực, cũng ở đây năm hơn nửa lãnh vực hình thành thời điểm, bị mở ra. Nguyên bản hắn linh cương lực lượng, bị hạn chế ở 15.000 năm tấn. Hôm nay gông xiềng vừa mở ra, Lăng Vân kim đan liền sinh ra vô cùng là khát vọng mãnh liệt. Lăng Vân không có khắc chế cái loại này khát vọng. Dù sao lần này ở Mê Tung Sơn bên trong, hắn lấy được hàng loạt địa linh trung nũ, tuyệt đối đủ đốt no kim đan. Chiếm đoạt. Lăng Vân lấy ra địa linh trung nũ, để cho kim đan toàn lực chiếm đoạt. Mà kim đan cái này một chiếm đoạt, vậy vô cùng là hung mãnh. Trước, Lăng Vân chém chết rất nhiều thiên tiêu, kim đan vốn là có nhiều lần chiếm đoạt cơ hội. Nhưng bởi vì hắn nửa lãnh vực cũng chưa hoàn toàn tạo thành, kim đan bị hạn chế, chỉ có thể lần lượt bỏ qua. Nói rõ, kim đan bị kìm nén được quá ác. Rào 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 rào. Lăng Vân linh cương lực, lúc này liền lấy kinh khủng tốc độ bạo tăng. Phen này chiếm đoạt, kéo dài dòng dã nửa tiếng. Cho dù Lăng Vân trước đó có chuẩn bị, đều như cũ cảm thấy kinh hãi. Cái này nhất thế, hắn căn cơ quá hùng hậu, cho tới kim đan khẩu vị, cũng là kinh người khủng bố. Hắn hư không kiêng bên trong địa linh trung nhũ, vốn là đủ để cho 10 người tấn thăng thật hồn cảnh. Kết quả, bị kim đan chiếm đoạt sau đó, lại ít đi 10%. Tương đương với kim đan cắn nuốt hết địa linh trung nhũ, đủ võ giả tầm thường tấn thăng thật hồn. Chương 1194, nửa bước ngọc hư. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân linh cương lực lượng cũng nhận được đáng sợ tăng lên. Nửa bước ngọc hư. Hắn cảnh giới có thể nói đạt tới nửa bước ngọc hư. Linh cương lực lượng từ 750 triệu tấn bạo tăng đến 3 tỷ tỷ cân. Ầm. Một khắc sau, Lăng Vân linh cương lực lượng bởi vì mới vừa đột phá, căn bản không cách nào che giấu, tạo thành một đạo đáng sợ linh cương trụ, oanh thẳng sông lên trời cao. Tình hình này nhìn trời khung tạo thành đánh vào, vô cùng là to lớn. Ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong, cơ hồ tất cả võ giả cũng cảm ứng được cái loại này linh cương chập chờn. Vô số võ giả đồng loạt ngẩng đầu, hướng Lăng Vân vị trí chỗ ở phương hướng nhìn lại. Tốt kinh người linh cương chập chờn. Đây là có người đột phá. Xem cái này linh cương chập chờn, chẳng lẽ là có người tấn thăng thật hồn cảnh. Cái này linh cương chập chờn là rất khủng bố, nhưng nói thật hồn cảnh cũng quá khoa trương, đoán chừng là một vị nửa bước thật hồn thiên tiêu, tu vi lại đạt được tiến bộ, xem cái này linh cương chập chờn, sợ rằng thật khoảng cách tấn thăng thật hồn không xa. Kết quả là ai? Mận Kinh Thiện, Tống Bắc Lâu, Thẩm Tinh Dạ, Tô Thị Việt vẫn là Tần Sán. Tất cả đại thiên kiêu cũng kịch liệt thảo luận. Chỉ là, ai cũng không có đem cái này dị tượng, cùng Lăng Vân liên hệ tới. Không người biết trong nham động. Lăng Vân mở mắt ra. Lục Vũ. Từ hắn trong miệng, khạc ra hai chữ. Hắn đoạn thời gian này, điên cuồng như vậy tăng lên thực lực, chính là vì đối phó một người, Lục Vũ. Ở mây mù cổ thành hạch tâm trong cung điện, Lăng Vân gặp được Diệp Cẩm Lý pho tượng. Pho tượng kia, đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Cái này liên quan đến, hắn tìm Diệp Cẩm Lý tiến một bước đầu mối. Nhưng Lục Vũ chỉ vì coi hắn là con kiến hôi, trực tiếp đem hắn đánh ra cung điện. Cho nên, đối với Lăng Vân mà nói, việc cần kiếp trọng yếu nhất chính là tìm Lục Vũ. Hắn đưa tay phải ra, hướng về phía trước một quyền đánh ra. Vâng! Hư không trực tiếp bị hắn xuyên thủng. Ngoài ngàn thước một tòa ba cao 33m gò núi, tại chỗ bị Lăng Vân quyền kính, cho đánh thành mảnh vỡ. Đánh ra sau một quyền này, Lăng Vân đối với mình lực lượng, cũng có đi sâu vào rõ ràng. Hiện tại hắn linh cương lực, là 3 tỷ tỷ cân. Cộng thêm thân sắc lực và tinh long kiếm, chính là 2.65 tỷ tấn. Lực lượng này, đã tương đương với hắn trước thi triển quy nhất thuật ám sát lực lượng. Hiện tại hắn như thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng kia có thể đạt tới 8.3 tỷ tấn. Có như vậy thực lực, coi như Lục Vũ là thật hồn cường giả thì như thế nào? Bá. Lăng Vân trực tiếp xách tinh long kiếm, bàn chân đạp đất, ngay tức thì nhảy ra mấy chục mét. Sau đó, chân hắn bước không ngừng, lấy vô cùng độ nhanh vọt ra. Hắn không có lựa chọn phi hành, mà là ở mặt đất không ngừng chạy nhanh. Ở nơi này chạy nhanh trong quá trình, hắn khí thế đang không ngừng nổi lên tăng lên. Mấy trăm dặm bên ngoài, trong một mảnh núi rừng, Lăng Vân tựa như một đầu manh thú chạy. Tình hình này, lập tức đưa tới vùng lân cận những võ giả khác chú ý. Mà Lăng Vân vậy đã sớm phát hiện cái nhóm này võ giả. Cái nhóm này võ giả, bất ngờ là Mờ Mịt Núi và Khởi Nguyên Võ Viện người. Mờ Mịt Núi người vốn là đi theo Phong Bạo Cổ Thành. Nhưng sau đó Phong Bạo Cổ Thành người, rõ ràng chê Mờ Mịt Núi người là phiền toái, liền đem bọn họ bỏ rơi. Cho nên, Mờ Mịt Núi người chỉ có thể khác tìm chỗ dựa vững chắc. Bọn họ tìm được chỗ dựa vững chắc, chính là Khởi Nguyên Võ Viện cường giả. Tốt hung mãnh như thế, là ai đang chạy nhanh? Trong đám người, Thạch Thanh kinh ngạc nói. Khởi Nguyên Võ Viện người không thiếu, Vương Luân, Dương Dung và Thạch Thanh đều ở đây. Dĩ nhiên, bọn họ ở lớn la thượng giới địa vị bất phàm, hôm nay ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong, đều là Khởi Nguyên Võ Viện trong trận doanh nhân vật nhỏ. Cường giả chân chính, là trong đội ngũ một cái người đàn ông đồ trắng. Đó là Khởi Nguyên Võ Viện ẩn tông thiên tiêu, nửa bước thật hồn cường giả Tần Sán. Tần Sán là cùng Tống Bắc Lâu một cấp bậc địa bảng thiên tiêu. Lăng Vân. Thạch Thanh bên người, đồng nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Là Mờ Mịt Núi Trần Nhược An. Hắn nhận ra Lăng Vân. Những người khác nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện vậy chạy nhanh người, thật chính là Lăng Vân. Thật sự là Lăng Vân. Không đúng, tiểu tử này khí thế, làm sao sẽ mạnh như thế? Còn có hắn tốc độ, không khỏi mau kinh người. Mờ Mịt Núi và Khởi Nguyên Võ Viện người, rất nhiều đều biết Lăng Vân. Ở bọn họ trong ấn tượng, Lăng Vân thực lực tuy mạnh, nhưng còn xa xa không cách nào và thiên vẫn cổ giới thiên kiêu so. Nhưng hiện tại Lăng Vân triển hiện tốc độ, chân thực mau được ngoại hạng. Tên này hơn phân nửa là lấy được cơ duyên gì? Dương Dung vô cùng khó chịu nói. Đối với Lăng Vân, nàng có thể nói tương đương thống hận. Hôm nay thấy Lăng Vân không chỉ có sống được thật tốt, tựa hồ thực lực còn lớn hơn lớn tăng lên, nàng nhất thời cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây ánh mắt đều lập lòe. Cơ duyên. Thời khắc này Lăng Vân, là một thân một mình ở chạy. Cái này rất dễ dàng đưa tới những người khác dòng nó. Lăng Vân. Thạch Thanh thân hình thoát một cái, ngăn ở Lăng Vân trước người. Lấy hắn một người thực lực, khẳng định không phải Lăng Vân đối thủ. Nhưng hiện tại, bốn phía đám người khởi nguyên võ viện người, tựa hồ cũng đang đánh Lăng Vân chủ ý. Cho nên ở Thạch Thanh xem ra, đây là một cái đối phó Lăng Vân tốt cơ hội. Ngoài ra, sau lưng hắn có khởi nguyên võ viện ẩn tông cao thủ ở đây, hắn không nhận là Lăng Vân dám đối với hắn ra tay. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại hắn đang không ngừng xúc thế, chỉ là nhất sau cùng Lục Vũ đánh một trận. Cho nên, hắn nửa đường là quyết không thể dừng lại. Một khi dừng lại, thật vất vả tích lũy khí thế liền sẽ tiết hết. Lúc này Lăng Vân thân hình, liền không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước Thạch Thanh đánh tới. Càn rỡ. Một cái nghiêng nguyệt môn cao cấp phá hư võ giả thấy vậy giận dữ. Lần này, nghiêng nguyệt môn phối hợp khởi nguyên võ viện xe, được tiến vào vân vụ bí cảnh. Vì bảo vệ Thạch Thanh, nghiêng nguyệt môn vậy phái ra cao thủ chân tránh. Một tôn cao cấp phá hư võ giả, đối với nghiêng nguyệt môn mà nói đã đặc biệt khó khăn được. Lúc này, cái này cao cấp phá hư võ giả, liền ngăn ở Lăng Vân và Thạch Thanh tới giữa. Những người khác trong mắt, đều tràn đầy mong đợi. Ngoại giới đối với Lăng Vân lời đồn đãi, đã là càng ngày càng khoa trương. Trước bọn họ liền nghe được, có người nói Lăng Vân thực lực, đã không phải là sánh vai phá hư đỉnh cấp võ giả, mà là có thể và nửa bước thật hồn cường giả tỷ đấu. Đối với lần này bọn họ khịt mũi coi thường. Nhất là khởi nguyên võ viện người, tự nhận đối với Lăng Vân rất hiểu. Ở khởi nguyên võ viện lúc đó, bọn họ liền gặp qua Lăng Vân ra tay. Cho nên, bọn họ không nhận là Lăng Vân thực lực, sẽ cường hãn đến loại này. Hiện tại có cái này nghiêng nguyệt môn phá hư cao cấp cường giả ra tay, vừa vặn ước lượng hạ Lăng Vân chân thực cân hai. Nhưng kế tiếp cảnh tượng, để cho tất cả khởi nguyên võ viện người, cũng kinh hại không thôi. Vành! Lăng Vân tốc độ, một chút chậm lại cũng không có. Vậy tôn nghiêng nguyệt môn cao cấp phá hư cường giả, bị Lăng Vân thân thể đụng một cái, liền trực tiếp nổ thành xương máu. Khủng bố! Một màn này, đối với khởi nguyên võ viện chúng đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ có thể nói khủng bố. Đây chính là một tôn cao cấp phá hư cường giả à? Cái này phải đặt ở đại la thượng giới, là đủ để trấn áp một phe đại năng. Kết quả như vậy cường giả, lại bị Lăng Vân đụng một cái liền chết. Cái này thì tựa như, một tôn cao cấp phá hư cường giả đối với Lăng Vân mà nói, tựa như cùng bọt vậy yêu ớt. Thạch Thanh sắc mặt bị sợ trắng bệnh. Giờ phút này lòng hắn bên trong, đã tràn đầy hối hận. Nhưng cái này đã không kịp. Một khắc sau, Thạch Thanh thân thể, vậy giống vậy bị vỡ thành xương máu. Cái này đã từng mơ ước lạc thiên thiên người, hôm nay ở Lăng Vân trước mặt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1195, hối hận không thôi. Cách đó không xa, mới vừa phúng đã đâm Lăng Vân dừng dùng, gương mặt bá một phiến thẳng trắng, hù được đáy quần cũng xuất hiện ước hành động. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy, thần sắc giống vậy hoảng sợ. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân thực lực, so bọn họ trước nơi gặp rõ ràng lại mạnh hơn. Cái này làm cho bọn họ vô cùng hối hận. Lúc ban đầu ở phong bạo cổ thành và Lăng Vân tới giữa, bọn họ lựa chọn phong bạo cổ thành. Hôm nay ngược lại tốt, phong bạo cổ thành ném xuống chính bọn họ đi thăm dò cơ duyên. Mà Lăng Vân thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ trước lại không có lựa chọn Lăng Vân. Lăng Vân. Những người khác bị Lăng Vân hù được, nhưng điều này hiển nhiên không bao gồm khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử. Một cái âm nhu nam tử bỗng dưng đứng lên. Người này là khởi nguyên võ viện ẩn tông trong hàng đệ tử, thực lực đứng sau Tần Sáng cao thủ, tên là Tiên Vũ. Tiên Vũ thực lực, liền cùng Diêu Thừa Tể kém không nhiều, thuộc về như vậy thông thường nửa bước thật hồn võ giả. Nếu như là ở thiên vẫn cổ giới, loại cấp bậc này võ giả khẳng định được khiêm tốn trung thực. Bất quá Tiên Vũ tự hỏi lần này trong bí cảnh, gặp phải võ giả phần lớn đều là đại la thượng giới, trong lòng khó tránh khỏi có loại kiêu căng cảm. Giờ phút này Lăng Vân hành vi, tự nhiên làm theo đem hắn chọc giận. Hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi lại ngay trước mặt của ta giết người, đây là không coi trọng ta. Lăng Vân cũng không quan tâm hắn, tiếp tục đi về trước chạy nhanh. Tiên Vũ thấy vậy giận quá. Cầm long thủ. Một khắc sau, Tiên Vũ ngang nhiên đối với Lăng Vân ra tay. Hắn không hổ là nửa bước thật hồn cao thủ. Theo tay hắn một chảo ra, nhất thời hóa thành một cái giơ lên trời tay khổng lồ, hung hãn chụp vào Lăng Vân. Cút. Lăng Vân đôi mắt lạnh như băng. Vào giờ phút này, vô luận người nào ngăn ở trước mặt hắn, cũng chỉ là hắn chướng ngại. Cực sát quyền. Lăng Vân cầm kiếm tay không nhúc nhích. Bởi vì hắn một kiếm này, là để lại cho Lục Vũ. Hắn một cái tay khác, một quyền hướng về phía trước đánh ra. giữa lúc tất cả mọi người đều lấy là, Lăng Vân phải thua thiệt thời điểm, kinh hãi lòng người cảnh tượng phát sinh. Tiên Vũ cầm long thủ, trực tiếp bị Lăng Vân một quyền oanh bạo. Sau đó Lăng Vân quyền kính, còn dư uy không giảm, vụ vụ xuyên thấu hư không, đánh phía Tiên Vũ. Tiên Vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phanh liền bị một quyền này đánh bay rất ra ngoài. Cứ việc Lăng Vân một quyền này cũng không có động thật cách, nhưng như cũ đánh Tiên Vũ ngũ tạng lục phủ đều bị vết thương. Tiên Vũ rơi xuống đất sau đó, liền lập tức có loại hộp máu xung động. Có thể như vậy không khỏi quá mất mặt mũi, hắn rất miễn cưỡng đem máu tươi nuốt trở vào. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền tràn đầy kinh hãi. Cái này Lăng Vân thực lực, lại có thể như vậy khủng bố. Tiền sư huynh, kết quả này chuyện gì xảy ra? Những người khác kinh nghi bất định nhìn Tiền Vũ. Ta Tiền Vũ muốn cố làm chấn định, vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng miệng hắn động một cái, trong miệng máu tươi liền lại cũng không cách nào khắc chế, phun ra ngoài. Những người khác lại là hoảng sợ. Tần sư huynh. Tiếp theo, khởi nguyên võ viện đám người liền nhìn về phía Tần Sán. Chuyện cho tới bây giờ, liền Tiền Vũ đều không phải là Lăng Vân đối thủ, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng Tần Sán có thể tìm lại công đạo. Tần Sán thần sắc nghiêm trọng, không có chút nào xuất thủ dự định. Mấy ngày sắp tới, người chúng ta, thấy Lăng Vân đều lui tránh 90 dặm. Tần Sán nói, ta tin tưởng, tất cả người xem nhẹ người hắn, đều phải trả giá thật lớn. Tiền Vũ thực lực hắn rất rõ ràng. Trong ngày thường hắn và Tiền Vũ không thiếu so tài. Lấy hắn thực lực, dĩ nhiên có thể hoàn toàn nghiền ép Tiền Vũ. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng không khả năng một chiêu cũng nặng chế Tiền Vũ. Hơn nữa Tần Sán nhìn ra được, Lăng Vân chỉ là tùy ý đánh ra một quyền, người sau nếu như động thật cách, trong nháy mắt giết Tiền Vũ có thể đều có. Tần Sán không chỉ là ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng cũng làm ra quyết định, sau này tuyệt không thể cùng Lăng Vân là địch. Sau này có cơ hội, hắn còn muốn tìm Lăng Vân bồi tội, tu bổ quan hệ của song phương. Nghe được Tần Sán nói như vậy, những người khác trên mặt vậy đều lộ ra vẻ kính sợ. Liên Tần Sán cũng đối với Lăng Vân kiêng kỵ như vậy, đủ thấy Lăng Vân thực lực, thật vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lăng Vân không phải như vậy lãng đắc hư danh hàng người, thậm chí so tin đồn kinh khủng hơn. Đây là một tôn có thể sánh vai địa bảng thiên kiêu tồn tại. Còn như mở mịt núi đám người, lại là hối hận tím cả ruột. Lúc đầu Lăng Vân chính là bắt đuổi. Hết lần này tới lần khác bọn họ vốn là cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, nhưng buông tha Lăng Vân. Đi đầu dựa vào phong bạo cổ thành cái loại này không đáng tin cậy cái gọi là đồng minh. Tần Chí Tôn, ngươi cảm thấy Lăng Chí Tôn đây là thế nào? Đây là, Hồ Duyệt Hy mở miệng nói, hắn sát khí trên người vô cùng là nồng nặc, cho nên có người ngăn trở hắn, hắn mới sẽ tàn nhẫn ra tay, chẳng lẽ là ai trêu chọc hắn? Nàng mặc dù hối hận, nhưng đối với Lăng Vân không có bất kỳ thành kiến. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không làm sao đắc tội qua Lăng Vân, thậm chí đối với Lăng Vân rất có hảo cảm. Sở dĩ lựa chọn phong bạo cổ thành, cũng là bởi vì là đi theo Trần Nhược An. Dẫu sao nàng và Trần Nhược An quan hệ rất tốt, Trần Nhược An lựa chọn phong bạo cổ thành, nàng cũng không tốt bỏ lại Trần Nhược An đi theo Lăng Vân. À, nghe Hồ Duyệt Hy như thế vừa nhắc, Tần Sán trong lòng cũng là động một cái. Đi, chúng ta theo lại xem. Tần Sán có loại dự cảm, cái này vân vụ bí cảnh bên trong, sợ rằng có việc lớn muốn phát sinh. Lăng Vân thực lực rất có thể so hắn mạnh hơn. Mà xem Lăng Vân giá thế này, tựa hồ thật là có người trêu chọc hắn. Như vậy có thể gặp, chờ lát hơn phân nửa có địa bảng thiên kiêu cấp đại chiến bùng nổ. Đại chiến như vậy, cho dù Tần Sán vậy không muốn bỏ qua. Lúc này, đoàn người theo Tần Sán, đuổi kịp Lăng Vân bước chân. Ban đầu, Tần Sán còn vì để tránh cho hiểu lầm, tận lực giữ và Lăng Vân khoảng cách. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không cần phải. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, hắn nếu không toàn lực ứng phó, không bao lâu nữa cũng sẽ bị Lăng Vân hất ra. Cổ thanh hạch tâm, thần bí trong đại điện. Lục Vũ như cũ ngồi xếp bằng ở đế hoàng pho tượng dưới. Bên ngoài đại điện hội tụ không ít người. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn bên trong. Phải biết, vân vụ bí cảnh bên trong tạo hóa rất nhiều, nhưng Lục Vũ từ đầu tới đuôi, đều không đi truy đuổi những cơ duyên khác, chỉ lưu lại nơi này trong đại điện. Như vậy có thể gặp, đại điện này bên trong cơ duyên tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chí ít ở Lục Vũ trong lòng, đại điện này bên trong cơ duyên, là vượt qua vân vụ bí cảnh bên trong hết thể cái khác tạo hóa. Bọn họ vậy tin tưởng, như Lục Vũ như vậy thật hồn đại năng, là sẽ không phán đoán sai. Không biết, cái này cổ điện bên trong, tích chứa kết quả là cơ duyên gì. Xem Lục Vũ tình huống này, hơn phân nửa là cái gì tuyệt thế truyền thừa. Đám người bàn luận sôi nổi. Đối với loại cơ duyên này, cái khác thiên kiêu nói không động tâm là không thể nào. Nhưng động tâm thuộc về động tâm, không người hành động. Trước đó Lăng Vân, chính là bài học thất bại. Lục Vũ đây chính là thật hồn cường giả. Lăng Vân chỉ là bị đả thương. Không có chết cũng là vận khí tốt. Đổi thành những người khác, chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Ngay tại mọi người nghị luận không nghỉ lúc đó, không khí vô hình đổi được đậm đặc. Mọi người tại đây tâm thần cũng rét một cái. Mọi người cũng cảm ứng được, có cổ vô cùng là sát khí mãnh liệt, đang từ cách đó không xa đến gần. Liền tựa như, có một đầu manh thú tại chiều bên này lao nhanh. Theo bản năng, mọi người liền hướng sát khí này chuyển tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh mọi người liền thấy, đó là một bóng người, ở chạy về phía cổ điện. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1196, ngay trước mọi người khiêu chiến. Vậy là ai? Sát khí này tốt kinh người, là vị nào địa bảng thiên kiêu tới? Hắn phải làm gì, cái này cổ điện vùng lân cận, đã tương đương với lục vũ lãnh địa, hắn như vậy thì không sợ đắc tội lục vũ. Bốn phía tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Chỉ chốc lát sau, bóng người kia càng ngày càng đến gần cổ điện. Đây là, mọi người vậy rốt cuộc thấy rõ bóng người kia dung mạo. Thoáng chốc mọi người liền đều là một hồi kinh ngạc. Cái này dung mạo bọn họ quá quen thuộc. Lăng Vân. Lại là Lăng Vân. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân trước bị Lục Vũ tổn thương nặng, coi như không chết, cũng hẳn nuốt ở nào đó cái xó xỉnh, yên lặng liếm vết thương. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không có sao, uy thế còn so với trước đó mạnh hơn. Mà ngay sau đó, mọi người liền phát hiện Lăng Vân cử động không đúng. Đợi một chút, hắn đây là muốn làm gì? Xem hắn mục tiêu, tựa hồ là thẳng xông lên cổ điện. Đây là điển hình không dài dạy bảo, lần trước là Lục Vũ lòng dạ rộng rãi, không có so đo với hắn, hắn như lại chọc giận Lục Vũ, tuyệt đối là một con đường chết. Mọi người cũng cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân cử động. Không người cho rằng Lăng Vân sẽ là Lục Vũ đối thủ. Lục Vũ đây chính là thật hồn võ giả. Cho dù Tô Thị Việt và Thẩm Tinh Dạ những thiên kiêu này, và Lục Vũ so sánh đều là cặn bã. Có thể nói, Lục Vũ hoàn toàn là một cái khác phương diện tồn tại. Điểm này từ địa bảng bài danh cũng có thể nhìn ra. Thẩm Tinh Dạ hạng 690, Tô Thị Việt hạng 697, còn lại Tống Bắc Lâu, Mận Kinh Tiện và Tần Sán những người này, thì cũng hạng hơn 700. Lục Vũ thì không cùng. Hắn ở trên địa bảng, xếp hạng trước 300 tên. Lăng Vân thật muốn dám nữa lần đụng Lục Vũ, không thể nghi ngờ là ở tự tìm đường chết. Nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, Lăng Vân bước chân cũng không có dừng lại. Càn rỡ. Lăng Vân, ngươi đây là tự tìm cái chết. Một đám kim ố cổ tông đệ tử nhất là chấn giận. Ba ba bá. Trong phút chốc, thì có ba tên kim ố cổ tông đệ tử lao ra. Lần đầu tiên bọn họ là không có phòng bị, lúc này mới để cho Lăng Vân vào cổ điện. Hôm nay bọn họ đều có chuẩn bị, lại làm sao có thể còn để cho Lăng Vân đi quấy rối Lục Vũ. Cái này ba tên kim ố cổ tông đệ tử thực lực đều không yếu, toàn bộ là phá hư đỉnh cấp cao thủ. Cái này cũng có thể nhìn ra, kim ô cổ tông thực lực, đúng là tổng thể trên cũng so cái khác đứng đầu thế lực mạnh hơn. Ung ung. Nhất thời những thứ này khu vực năng lượng, liền tựa như nước sôi sôi trào, kịch liệt lan lột. Ba tên phá hư cường giả đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực quả nhiên bất phàm. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân biết hay không lùi bước. Có thể Lăng Vân không những không lùi, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới, Lăng Vân quanh người không khí, cũng chợt bốc cháy. Không thể nghi ngờ, đây là Lăng Vân tốc độ quá nhanh đưa đến. Cũng chỉ sau đó một khắc, Lăng Vân cùng ba tên phá hư cường giả đỉnh phong, đụng vào nhau. Tên này là ở muốn chết sao? Mọi người kinh ngạc không thôi. Trước bọn họ cũng lấy là, Lăng Vân đối mặt ba tên phá hư đỉnh cấp liên thủ công kích, theo lý né tránh. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại chút nào không tránh, trực tiếp và ba tên phá hư cường giả đỉnh phong va chạm. Đơn độc một cái phá hư đỉnh cấp võ giả, khẳng định so với không được địa bảng thiên tiêu. Nhưng ba tên phá hư cường giả đỉnh phong liên thủ, coi như Thẩm Tinh Dạ như vậy thiên kiêu đều phải tránh lui 90 dặm. Không các loại người suy nghĩ nhiều. Kinh khủng tiếng va chạm liền nổ tung. Cái này cho người cảm giác, giống như là bốn ngôi sao đụng vào nhau. Hủy diệt năng lượng ngay tức thì cuộn sạch chu vi mấy chục dặm. Sau đó, bốn phía đám người đều là nghẹt thở. Chỉ gặp vậy đánh trúng tim, ba đạo thân ảnh toàn bộ bay rớt ra ngoài. Kim ô cổ tông ba tên phá hư cường giả đỉnh phong, đang cùng Lăng Vân đụng nhau sau đó. Lại có thể bị Lăng Vân một người toàn bộ đụng bay. Mà ba tên phá hư cường giả đỉnh phong liên thủ cản đường, cũng không có ngăn trở Lăng Vân chốc lát. Lăng Vân thân thể, như cũ như một vì sao rơi, mang không thể ngăn trở thế, từ trong đám người, cuối cùng xông vào cổ điện bên trong. Cái này trời ạ, cái này Lăng Vân thực lực, lại lớn mạnh như vậy. Ta hiện tại cuối cùng rõ ràng, hắn vì sao có thể chịu đựng Lục Vũ nhất kích mà không chết, trước ta cho là vật khí, bây giờ mới biết, lúc đầu hắn thực lực như thế mạnh. Bốn phía mọi người đều bị rung động đến. Trước lúc này, mặc dù Lăng Vân danh tiếng không thiếu, nhưng rất nhiều ngày kêu cũng xem thường Lăng Vân. Trong đó nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là Lăng Vân bị Lục Vũ từ cổ điện bên trong cưỡng ép đuổi, giống như thằng hề vậy. Có thể hiện tại, mọi người rốt cuộc ý thức được, bọn họ đối với Lăng Vân thành kiến quá sâu. Coi như Lăng Vân thực lực không bằng Lục Vũ, nhưng tiếng tốt dưới Vô Hư Sĩ, Lăng Vân thực lực là tuyệt đối có. Nhưng cứ như vậy, vậy buộc phát có thể tôn lên Lục Vũ mạnh mẽ. Lăng Vân hung mãnh như vậy thì như thế nào, ở Lục Vũ trước mặt còn không phải là không chịu nổi một kích. Cổ điện bên trong. Vâng. Lăng Vân đáp xuống Lục Vũ trước người. Cái này cổ điện mặt đất chất liệu bất phàm. Nhưng ở Lăng Vân cái này như sao rơi hạ xuống dưới sự xung kích, cũng bị Lăng Vân đạp ra hai cái dấu chân thật sâu. Cũng tại lúc này, Lục Vũ dương ra đôi mắt. Lăng Vân chế tạo động tĩnh to lớn như vậy, hắn tự nhiên không thể nào không có chút nào phát hiện. Khi thấy Lăng Vân, Lục Vũ trong mắt thoáng qua vẻ sắc ý. Bất quá hắn không có lập tức ra tay. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân chỉ là con kiến hôi, giờ phút này quan trọng hơn, vẫn là tiếp nhận đây tuyệt thế truyền thừa. Lúc này, Lục Vũ kềm chế ở ý định giết người, vô cùng lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi tốt nhất thừa dịp bổn tọa có việc trong người, chẳng muốn phân tâm đối với ngươi ra tay, lập tức lăn ra ngoài. Từ hắn trong giọng nói, hoàn toàn có thể nghe ra, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, phảng phất như là hắn tiện tay có thể giết chết nô buộc. Lăng Vân không có tức giận. Trước khi tới, hắn một đường chạy, khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Có thể làm hắn tiến vào cổ điện một cái chớp mắt này, ngược lại tất cả khí thế cũng thu liễm. Đây cũng không phải hắn khí thế không có. Phàm chuyện tới một người vô cùng điểm, liền sẽ đổi thành là ngoài ra một loại hình thái. Lăng Vân giờ phút này chính là như vậy. Trên người hắn hơi thở hoàn toàn không có, vô cùng bình tĩnh, chính là bởi vì hắn khí thế, đã tích góp đến đỉnh cấp. Cái này thì tựa như yên lặng trước bao táp. Càng yên lặng, như vậy buộc phát ra báo tố, thì sẽ càng khủng bố. Lục Vũ. Lăng Vân thanh âm lãnh đạm, ngươi đây là thật cầm mình làm thần minh, đem những người khác làm con kiến hôi. Không, ngươi sai. Lục Vũ lạnh lùng nói, ta không phải cầm mình làm thần minh, mà là ta chính là thần minh. Còn nữa, ngươi có phải hay không lấy là, lần đầu tiên khiêu khích ta không có chết, ta liền sẽ đối với ngươi phá lệ ưu đãi, thật sẽ không giết ngươi. Ba cái hô hấp bên trong, lan ra khỏi cổ điện, nếu không ta tất sẽ để cho ngươi cảm nhận được, như con kiến hôi bị nghiền chết mùi vị là cái gì. Ha ha ha. Lăng Vân cất tiếng cười to, Lục Vũ, người khác coi ngươi là cường giả, nhưng ngươi ở ta trong mắt, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi. Cũng được, nếu ngươi tự nhận là thần minh, như vậy ta cái này con kiến hôi, ngày hôm nay ở nơi này, ngay trước vô số người mặt, hướng ngươi cái này tôn thần minh phát ra khiêu chiến. Ta cái này con kiến hôi, thật rất muốn thể nghiệm một chút, bị ngươi cái này cái gọi là thần minh nghiền chết, kết quả là tư vị gì. Hắn tiếng cười, giống như phong lôi kích động, chớp mắt lan truyền bát phương. Giữa trời đất, khắp nơi đều đang vang vọng trước hắn lời nói. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1197, tái chiến Lục Vũ. Cổ điện ra. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nghe được cái gì? Lăng Vân lại công khai hướng Lục Vũ phát ra khiêu chiến. Cứ như vậy, coi như Lục Vũ lại lòng dạ rộng rãi, lại không muốn cùng Lăng Vân so đo, cũng không thể lại thả qua Lăng Vân. Ở võ đạo thế giới, bị người khiêu chiến sau đó, nếu như không thể cường lực đáp lại, tất sẽ trở thành là trò cười. Đối với Lục Vũ cái loại này thiên kiêu mà nói, uy tín thì trọng yếu hơn, lại càng không cho khiêu khích. Tên này, nhất định chính là người điên. Có người không nhịn được nói. Buồn cười, đơn giản là buồn cười. Ngày hôm nay ta rốt cuộc thấy, cái gì là châu chấu đá xe, cái gì là kiến càng hám cây. Kim Ô cổ tông đệ tử lại là tức giận. Cứ việc Lăng Vân đánh tan ba tôn phá hư đỉnh cấp võ giả, như cũ không người cho rằng, Lăng Vân có tư cách đi khiêu chiến Lục Vũ. Cùng thời khắc đó, Khởi Nguyên Võ Viện và Mờ Mịt Núi đám người vậy chạy tới nơi này. Khi thấy vậy cổ điện ở giữa tình hình, bọn họ toàn bộ tâm thần nghẹt thở. Trước bọn họ liền đoán được, từ Lăng Vân vậy uy thế tới xem, khẳng định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Nhưng bọn họ vậy làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại là muốn tới khiêu chiến Lục Vũ. Không phải bọn họ chê bai Lăng Vân. Trên thực tế, cho dù Tần Sán đều rất bội phục Lăng Vân, thậm chí nhận vì mình không bằng Lăng Vân. Có thể Lục Vũ tên kia, thật không phải là bọn họ có thể khiêu chiến. Tên kia, hoàn toàn là một cái khác phương diện tồn tại. Đừng xem Lục Vũ tuổi tác và bọn họ kém không nhiều. Nhưng ở thiên vẫn cổ giới thời điểm, Lục Vũ căn bản không cùng bọn họ những vãn bối này giao tiếp. Có tư cách và Lục Vũ đối thoại người, đều là như vậy đại lao cấp tồn tại. Quả thật là Lăng Vân. Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu các người chẳng biết lúc nào, vậy chạy tới nơi này. Cái này thật ra thì rất bình thường. Vân vụ bí cảnh bên trong các nơi cơ duyên. Giờ phút này căn bản đều bị khai thác không còn một ngống. Mà thần bí cổ điện, là mây mù cổ thành hạch tâm. Mọi người ở không tìm được những cơ duyên khác dưới tình huống, tự nhiên làm theo liền sẽ tụ tập đến thần bí cổ điện chung quanh. Trước ở trên đường, Kiếm Các và Phong Bạo Cổ Thành người thật ra thì liền phát hiện Lăng Vân. Vốn là bọn họ còn muốn đối với Lăng Vân ra tay, không nghĩ tới Lăng Vân lại trực tiếp xông vào thần bí cổ điện, còn công khai khiêu chiến Lục Vũ. Trong chốc lát, Kiếm Các và Phong Bạo Cổ Thành vậy đều không khỏi đờ đẫn. Mà cổ điện ở giữa Lăng Vân và Lục Vũ, cũng không có để ý bên ngoài nghị luận và ánh mắt. Làm Lăng Vân nói vừa ra miệng, Lục Vũ hoàn toàn tức giận. Con kiến hôi đồ, nếu ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy ta tắc thành ngươi. Lục Vũ đứng lên. Hắn đã làm ra quyết định, tạm thời cắt đứt tiếp nhận truyền thừa, cùng diệt Lăng Vân sau lại tiếp tục. Vừa vặn, hiện tại thế lực khắp nơi hội tụ cổ điện bên ngoài, hắn vậy cần muốn giết gà dọa khỉ, miễn được lại còn cái khác mắt không mở người tới quấy rầy hắn. Vù vù. Nháy mắt tức thì, ngập trời linh cương chập chờn, từ Lục Vũ trên mình cuồng trào ra. Cho đến giờ phút này, mọi người mới cảm ứng rõ ràng đến, thật hồn cường giả có bao kinh khủng. Cho dù Thẩm Tinh Dạ cùng Thiên Tiêu và Lục Vũ so sánh, đều là không đồng nhất cái lượng cấp. Đi đôi với ngút trời linh cương, còn có chói mắt kim quang. Lục Vũ thoáng chốc tựa như thành một vòng hạo ngày. Đây là Kim Ô bí pháp. Trước đây Lăng Vân cùng Bách Lý Mục chiến đấu qua, lãnh giáo qua Kim Ô cổ tông thủ đoạn. Nhưng Bách Lý Mục và Lục Vũ một so, hoàn toàn liền không đáng giá để ra. Cụ thể hình dạng, Bách Lý Mục biến thành Đại Nhật Kim Ô, giống như là ngụy tạo Đại Nhật. Mà Lục Vũ đây mới thật sự là Đại Nhật Kim Ô. Sự thật cũng kém không nhiều là như vậy. Lục Vũ có chân chính Kim Ô Kim Thân, mà không phải là xem Bách Lý Mục như vậy, cần thông qua uống Kim Ô Đan, chi nhiều hơn thu huyết mạch tiềm lực mới có thể ngắn ngủi thúc dục hóa ra Kim Ô Kim Thân. Giờ khắc này, Lục Vũ cho người cảm giác, thật giống như là thiên thần hạ phàm. Quỳ xuống cho ta. Nếu quyết định ra tay, Lục Vũ liền sẽ không lưu tình. Hắn sắc mặt lênh khốc, hướng về phía Lăng Vân, một trường ép xuống. Ung ung. Trong phút chốc, tựa như cùng hạo buổi trưa lộ ra một cái ngọn lửa bàn tay, phải đem Lăng Vân hoàn toàn trấn áp. Nhìn cái này ép tới ngọn lửa bàn tay, Lăng Vân ánh mắt một phiến bình tĩnh. Hắn không chỉ là ánh mắt bình tĩnh, nội tâm cũng là không có chút nào gợn sóng. Ở hắn trong mắt, thiên địa vạn vật đều là biến mất. Thế giới cuối, chỉ còn lại một người, đó chính là Lục Vũ. Vù vù. Thinh Long kiếm kịch liệt rung động. Ngươi vậy cảm nhận được liền sao? Lăng Vân nội tâm thầm nói. Thinh Long kiếm, cảm nhận được liền hắn ý chí. Hắn Lăng Vân ý chí, không người có thể ngăn. Coi như Lục Vũ là tuyệt đỉnh thiên tiêu, là thật hồn cường giả. Ở hắn Lăng Vân ý chí kiếm trước mặt, giống vậy muốn tan thành mây khói. Ngọn lửa bàn tay càng ngày càng gần. Vậy ở nơi này ngọn lửa bàn tay, đi tới Lăng Vân đỉnh đầu lúc đó. Vâng! Hư không bể tan cảnh. Lăng Vân ra tay. Quy nhất thuật ám sát. Hắn tất cả tinh khí thần, đều ngưng tụ ở quy nhất thuật ám sát bên trong. Nháy mắt, không cách nào hình dung lực lượng, chợt bùng nổ. Ngất trời ý định giết người, chấn động cửu tiêu. Ngay lập tức, Lăng Vân liền người mang kiếm biến mất. Trong hư không chỉ còn lại một đạo kiếm quang, lấy chưa từng có từ trước đến nay thế, hướng về phía trên ngọn lửa bàn tay phong tới. Một màn này, cực kỳ giống bướm bay dập lửa. Cổ điện người bên ngoài cửa, cũng đích xác chính là như vậy nghĩ. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân công kích, ở Lục Vũ ngọn lửa bàn tay trước mặt, chân thực quá mức nhỏ bé, có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng Lăng Vân công kích, vốn chính là trước nén đến mức tận cùng, sau đó sẽ bùng nổ. Nháy mắt sau, Thinh Long kiếm cùng ngọn lửa bàn tay chính thức va chạm. Vậy vào giờ khắc này, quy nhất thuật ám sát uy năng, cùng với Lăng Vân một đường tích góp khí thế, mới ầm ầm bắn tán loạn. Nguyên bản lấy Lăng Vân thực lực, thi triển quy nhất thuật ám sát cực hạn lực lượng, là 8.3 tỷ tấn. Nhưng hắn một đường tích xúc vô cùng uy thế kinh khủng. Uy thế này, đối với quy nhất thuật ám sát, tiến hành biên độ tăng trưởng. Cho tới Lăng Vân một kiếm này uy năng, lại đạt tới 90.000 cân. Nguyên bản lãnh đạm Lục Vũ, ngay tức thì biến sắc. Giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được Lăng Vân một kiếm này, bộc phát ra khủng bố uy thế. Hoàn toàn có thể nói, một khắc trước Lăng Vân bình thường không có gì lạ, giống như một cái ngoan ngoãn dê non. Cho đến hiện tại, liền như dê non vạch trần ra cửu, lộ ra là một đầu thái cổ hung long. Không chỉ là Lục Vũ, hơi có chút nhãn lực người, giờ phút này cũng cảm nhận được Lăng Vân một kiếm này khủng bố. Thoáng chốc rất nhiều người liền mặt lộ sợ hãi. Như Thẩm Tinh Dạ cái loại này đứng đầu thiên tiêu, đô đầu ra tóc ngay. Thân là kiếm các đệ tử, Thẩm Tinh Dạ trên kiếm đạo thành tựu tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng thấy Lăng Vân một kiếm này, hắn lại có loại kiếm của mình, chân thực bất quá như vậy cảm giác. Không thể nào. Tống Bác Lâu sắc mặt vô cùng khó khăn xem, khó mà tiếp nhận sự thật này. Trước lúc này, hắn nhưng mà vẫn đối với Lăng Vân dùng mọi cách miệt thị. Chính là hắn ngầm cho phép, mới để cho Lăng Vân bị trục xuất Phong Bạo Cổ Thành trận doanh. Nhưng hiện tại, Lăng Vân bùng nổ lực lượng, lại so hắn cũng mạnh hơn. Cái này làm cho cao ngạo Tống Bắc Lâu, làm sao có thể tiếp nhận như vậy sự thật tàn khốc. Liên ở ngoài điện đám người thiên kiêu trong rung động, kinh khủng năng lượng, từ cổ điện cửa bạo sông lên ra. Cái này cổ điện vô cùng là thần bí. Cho dù thật hồn cấp chiến đấu chập chờn, đều không cách nào đối với cổ điện bên trong đồ tạo thành phá hoại. Lúc trước bị Lăng Vân đạp ra hai cái dấu chân, đây là cũng đều khôi phục nguyên trạng. Vì vậy, những thứ này hủy diệt sóng toàn bộ thông qua cửa, hướng bên ngoài cuồng trào đi ra ngoài. Phen này đánh vào, ngay tức thì liền đem cổ điện cửa ngay phía trước hết thảy, cũng xông lên thành phế tích, hình thành một cái dài hơn 3.000m, chiều rộng 100m khủng bố rãnh. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Trước 1198, đánh ra cổ điện. Hơn 3.000m khủng bố rãnh, thật sự là để cho người xúc mục kinh tâm. Ở cổ điện bên ngoài, hơn 2.000m khu vực, thậm chí có mấy cái phá hư cấp võ giả bởi vì né tránh không kịp, tại chỗ phi hôi yên diệt. Trên thực tế, biết Lăng Vân muốn cùng Lục Vũ đại chiến, bên ngoài đại điện các võ giả, cũng hết sức cố gắng được lui xa. Nhưng bọn họ như cũ không nghĩ tới, chiến đấu này chập chờn sẽ như thế khủng bố. Cho dù lui đến hơn 2.000m bên ngoài, cũng còn là gặp ảnh hưởng đến, còn bị trước sóng trùng kích cho trong nháy mắt giết. Lại xem cổ điện bên trong. Lăng Vân và Lục Vũ bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Lần đầu tiên giao thủ, hai bên lấy bên tám lạng, người nửa cân chấm dứt. Cái này cũng có thể nhìn ra Lục Vũ đáng sợ. Phải biết, Lăng Vân mới vừa rồi một kích kia, nhưng mà thi triển quy nhất thuật ám sát. Nhưng Lục Vũ có thể cùng Lăng Vân chiến cái kỳ cổ tương đương, đủ thấy Lục Vũ thực lực kinh khủng. Ở Lăng Vân trong mắt, Lục Vũ thật là không đơn giản. Lăng Vân hôm nay quy nhất thuật ám sát, bùng nổ lực lượng đã có 8.3 tỷ tấn. Cái loại này lực lượng, đặt ở ưu ánh chân nhân trong đó, đều là người xuất sắc. Mà Lục Vũ lại có thể chính diện ngăn cản, đủ thấy Lục Vũ nội tình mạnh, cũng có thể nhìn ra Kim Ô Kim thân uy năng có nhiều đáng sợ. Bất quá đối với những người khác mà nói, Lăng Vân kinh khủng hơn. Ở võ đạo thế giới, có cái thông thường, đó chính là hư hồn thật hồn tới giữa khoảng cách, thì không cách nào vượt qua. Ví dụ như coi như yêu nghiệt như Thẩm Tinh Dạ và Tô Thị Việt, bởi vì không có tấn thăng thật hồn, lực lượng cũng không cách nào vượt qua 5.000 tỷ cân, tức 50 voi lực. Mà thật hồn khởi bước chính là 5.000 tỷ cân. Mạnh một chút như Lục Vũ như vậy, võ lực trị giá đạt tới 80.000 nhiều ức cân, đủ để trong nháy mắt giết nửa bước thật hồn. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng không thể tưởng tượng nổi, vượt qua giới hạn này. Lăng Vân đối diện, Lục Vũ giống vậy không cách nào lại chấn định. Lăng Vân, ta đánh giá thấp ngươi. Hắn đôi mắt âm trầm, nếu như ngươi thật có mới vừa rồi thông thường chiến lực, vậy đích xác có cùng ta đánh một trận tư cách. Chỉ tiếc, ta như đoán không lầm, ngươi mới vừa rồi hẳn thi triển chi nhiều hơn thu bí pháp, như vậy công kích, ngươi còn có thể thi triển ra lần thứ hai sao? Lăng Vân không cùng Lục Vũ nói nhảm. Trong cơ thể hắn tiêu hao, đã bị phong bạo hải yêu yêu đan lực lượng lần nữa bổ sung. Lúc này, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, phát động lần thứ hai quý nhất thuật ám sát. Lục Vũ sắc mặt bá đổi được càng khó hơn xem. Hắn mới vừa nói Lăng Vân không cách nào lại thi triển lần thứ hai loại công kích này, kết quả Lăng Vân lập tức đánh mặt hắn. Cổ điện bên ngoài những người khác, đồng dạng là hô hấp đọc lại. Lúc trước bọn họ và Lục Vũ ý tưởng kém không nhiều. Từ Lăng Vân lúc trước lực lượng kêu bùng nổ phương thức tới xem, rõ ràng cho thấy vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. Bọn họ cảm ứng rõ ràng đến, Lăng Vân ở bùng nổ một kích kia sau đó, linh cương chập chờn ở ngay tức thì rơi xuống thung lũng. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên không phải có thể sử dụng lẽ thường đo lường được người. Giờ phút này, Lăng Vân dùng hành động thực tế lật đổ bọn họ nhận biết. Chỉ là chốc lát, Lăng Vân linh cương chập chờn liền từ thung lũng lại lần nữa khôi phục đỉnh cấp, sau đó lại một lần nữa phát động loại đáng sợ này bí pháp. Bình bịch bịch. Hai bên lần nữa kịch liệt đụng nhau. Lần thứ hai va chạm. Lục Vũ đã không cách nào xem lần đầu tiên thong dong như vậy. Thật ra thì lần đầu tiên và hắn va chạm lúc đó, hắn liền chống đỡ rất miễn cưỡng, chỉ là vì mặt mũi mới cương ép đứng vững, cho tới nhìn như hắn và Lăng Vân bên tám lạng, người nửa cân. Chân chính tình huống, hắn lực lượng là 8.000 tỷ cân, so cực hạn bùng nổ Lăng Vân thấp 300 tỷ cân, thật ra thì đã ăn thua thiệt ngầm. Lúc này Lục Vũ liền tại đại điện bên ngoài mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lui về sau một bước. Lăng Vân như cũ không ngừng. Bình bịch bịch. Lại là liên tục 3 lần đụng nhau. Lục Vũ bên ngoài cơ thể đại nhật kim ô, rốt cuộc không nhịn được, oanh vỡ vụn tan vỡ. Tựa như mặt trời nổ. Chói mắt hủy diệt kim quang ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau đó kim quang này, hướng bên ngoài bắn nhanh. Cho tới bốn phía đám người thiên tiêu, xa nhìn về nơi xa vậy đại điện, cảm giác đại điện này tựa như đứng sừng ở trong mặt trời. Mà nhất để cho mọi người rung động phải, ở nơi này chói mắt kim quang bên trong, có một đạo bóng người vậy theo kim quang đánh vào, từ cổ điện bên trong bay ra. Thân ảnh này chật vật rơi xuống đất. Khi mọi người thấy rõ thân ảnh này dung mạo sau đó, đều là yên lặng như tờ. Thân ảnh này, lại là Lục Vũ. Đám người nghẹt thở. Lục Vũ. Bị đánh bay người, lại là Lục Vũ. Một khắc trước, vô số võ giả còn cũng coi Lục Vũ là thần minh. Ở những võ giả này trong mắt, Lục Vũ thân là thật hồn cường giả, đối với bọn họ những thứ này không thật hồn võ giả mà nói, chính là chỉ có thể ngưỡng mộ mặt trời. Kết quả. Cái này tôn mặt trời, hiện tại rơi xuống vũng bùn, bụi văng đầy người, muốn hơn chật vật có nhiều chật vật. Một đám đối với Lục Vũ vô cùng tín ngưỡng sùng bái võ giả, ngay tức thì có loại tín ngưỡng sụp đổ, thần minh không còn là thần linh cảm giác. Lúc đầu, Lục Vũ vậy cái gọi là bất bại thần thoại, vậy chẳng qua là không có gặp phải chân chính đối thủ. Hống. Lục Vũ trong miệng, phát ra một tiếng tức giận ngất trời gào thét. Xỉ nhục. Thiên đại xỉ nhục. Ngày hôm nay lần này gặp đối với hắn Lục Vũ mà nói, tuyệt đối là vĩnh sinh đều khó xóa nhòa xỉ nhục. Vô luận hắn đi về sau có thể đi tới độ cao gì, cũng không thay đổi được, hắn ở ngày hôm nay, bị một cái hắn coi là con kiến hôi võ giả, cho đánh xuống bụi bẩm. Suy nghĩ một chút, mấy ngày trước, hắn coi Lăng Vân là con kiến hôi, đem Lăng Vân đuổi cổ điện. Một phút trước kia, hắn vẫn không cầm Lăng Vân coi ra gì, ngay trước mọi người tự xưng là thần minh, nói hắn muốn nghiền chết Lăng Vân, tựa như cùng nghiền chết con kiến hôi. Kết quả hiện tại, lời của hắn tựa hồ còn từ bên hai, nhưng hắn lại bị Lăng Vân đánh ra cổ điện. Lăng Vân đem Lục Vũ diễn cảm, thấy rất rõ ràng. Đối với lần này, Lăng Vân trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Lục Vũ, ngươi không phải tự xưng là thần minh, nói nghiền chết ta sao? Lăng Vân không khách khí chút nào nói, 3 ngày trước, ngươi cao cao tại thượng, đem ta đuổi ra khỏi cổ điện, khi đó ngươi, có thể từng nghĩ qua ngày hôm nay. Được, rất tốt. Lục Vũ diễn cảm vô cùng làm khó xem, Lăng Vân, tự mình tu hành tới nay, liền rất ít có người có thể để cho ta tức giận, mà ngày hôm nay, ngươi là thật đang chọc giận ta Lục Vũ. Hiện tại xem chó như nhau bị đuổi bên ngoài người là ngươi, nói lời như vậy nữa, chưa thấy được rất tức cười. Lăng Vân châm chọc nói, Lục Vũ, 3 ngày trước, ngươi ta làm không che mặt. Đối với cái này cổ điện bên trong truyền thừa, ta cũng hứng thú không lớn, chỉ vì thần bí kia kiếm đối với ta ý nghĩa bất phàm, cho nên ta mới muốn lấy được nó, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Nhưng là ngươi, chỉ vì ngươi coi trời bằng vùng, liền đối với ta ra tay, từ một khắc đó trở đi, liền định trước sẽ có ngày hôm nay. Ngươi nói càng nhiều, liền càng kiên định ta sát tâm. Lục Vũ khí tức trên người, càng ngày càng đáng sợ, hôm nay ta Lục Vũ, tất sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Ẩm. Một khắc sau, khủng bố linh cương chập chờn từ Lục Vũ trong cơ thể tóe ra. Hắn quanh người hư không, kịch liệt vặn mẹo. Lấy hắn thân thể là trung tâm, trực tiếp bên trong 3 mét, hình thành một phiến độc lập ngọn lửa hư không. Chân giới. Có người kinh hô. Phá hư cường giả, có thể ngưng tụ hư không hồn giới, gọi tắt hư giới. Mà thật hồn cường giả, thì sẽ ngưng tụ chân thực hồn giới, cũng chỉ nói chân giới. Cái này hai loại hồn giới lớn nhất khác biệt, chính là hư không hồn giới chỉ là có huyền ảo, hồn giới không là chân thực, chỉ là một năng lượng thế giới. Chân thực hồn giới thì sẽ đem huyền ảo thăng hoa là quy luật, hồn giới vậy sẽ tiến cấp là thật thực không gian. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1199, Đại đế hóa thân. Chân giới vừa ra, không thể nghi ngờ đại biểu, Lục Vũ là thật phải toàn lực ứng phó. Vô số võ giả mong đợi nhìn chằm chằm. Tại chỗ phần lớn võ giả, đều là tới từ Đại La Thượng Giới. Những võ giả này cũng chưa bao giờ gặp qua hư giới. Cho nên, bọn họ vô cùng tò mò, hư giới kết quả ủng có cái gì uy năng. Bọn họ không có cùng đợi bao lâu. Một khắc sau, Lục Vũ hướng về phía Lăng Vân, một chỉ điểm ra. Theo cái này một chỉ điểm ra, hư không đống nhiên vặn mẹo. Như vậy các hậu nhân liền rõ ràng thấy, Lăng Vân bầu trời xuất hiện một cái ngọn lửa thế giới. Lục Vũ trực tiếp dùng hắn kim ô chân giới, tới chấn áp Lăng Vân. Chân giới sao? Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Chân giới oai, đúng là mạnh mẽ. Theo Lục Vũ chân giới chân áp xuống tới, hắn thả ra lực lượng, bất ngờ đạt tới 10.000 tỷ cân. Như vậy lực lượng, cho dù Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, đều khó ngăn cản. Nhưng Lăng Vân còn có một lá bài tẩy. Đó chính là hắn mới vừa ngưng tụ cuồng bạo nửa lãnh vực. Giữa lúc ngoài điện đám người, cũng là Lục Vũ chân giới oai mà kinh hãi. Lấy là Lăng Vân không cách nào đối kháng lúc đó, càng cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Lục Vũ ngọn lửa chân giới, vào lúc cầm ầm liền đè tới Lăng Vân đỉnh đầu. Lăng Vân thân thể, đều bị đè được nửa túi xuống đi. Xem cục diện này, tựa hồ Lăng Vân đã không chạy thoát bị ngọn lửa chân giới chấn áp kết quả. Nhưng rất nhanh, có người liền phát hiện dị thường. Lục Vũ ngọn lửa chân giới, ở đem Lăng Vân thân thể đè đến một nửa lúc đó, liền không cách nào lại tiếp tục đè xuống. Đồng thời, rất nhiều người thấy, ngọn lửa chân giới phía dưới Lăng Vân chung quanh thân thể, hiện ra một đầu khỉ lông vàng. Mới đầu cái này khỉ lông vàng còn rất nhỏ. Có thể ngay sau đó, cái này khỉ lông vàng thân thể liền nhanh chóng trở nên lớn. Chỉ là trong khoảng khắc, khỉ lông vàng liền hóa thành 3 trượng cao, rất miễn cưỡng cầm phía trên ngọn lửa chân giới cho chống giữ. Thoáng chốc, cái này khỉ lông vàng nhìn như không giống như là con khỉ, mà là một đầu màu vàng cự viên. Cuồng bạo nửa lĩnh vực uy năng quả nhiên bất phàm. Nhưng cái này đối với Lăng Vân tiêu hao cũng càng là to lớn. Cho nên đến bước này, Lăng Vân phải tốc chiến tốc thắng. Hắn vô cùng là quả quyết, đưa tay hướng về phía vậy đế hoàng pho tượng phương hướng một chảo. Một cái linh cương bàn tay ngưng tụ ra, chụp vào thanh kia đem đế hoàng pho tượng đâm thủng qua màu xanh bảo kiếm. Thấy Lăng Vân cử động, Lục Vũ mắt lộ ra phúng gai. Cái này màu xanh bảo kiếm có thể đem đế hoàng pho tượng đâm thủng, khẳng định không phải là phàm vật. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân thật lấy là, như cái này màu xanh bảo kiếm dễ cầm như vậy, hắn Lục Vũ sẽ không cầm. Trên thực tế, hắn đã thử đi rút ra cái này màu xanh bảo kiếm. Kết quả cái này màu xanh bảo kiếm trên, tồn tại một cổ cực kỳ đáng sợ ý chí, đối với hắn sinh ra mãnh liệt kháng cự, cho tới hắn căn bản không cách nào thuận lợi. Nhưng một khắc sau, Lục Vũ diễn cảm liền chợt cứng ngắc. Bởi vì Lăng Vân linh cương bàn tay bắt màu xanh bảo kiếm sau đó, màu xanh bảo kiếm nửa điểm phản kháng cũng không có, dễ dàng liền bị Lăng Vân rút ra. Lăng Vân vô cùng là bình tĩnh. Ở linh cương bàn tay chạm đến màu xanh bảo kiếm thời điểm, hắn liền từ màu xanh trên thân bảo kiếm cảm nhận được liền một cổ vô cùng là nhu hòa thân thiết chập chờn. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm ứng. Nếu nói là Lăng Vân lúc trước chỉ là suy đoán, như vậy hắn bây giờ có thể khẳng định, cái này màu xanh bảo kiếm chính là Diệp Cẩm Lý lưu lại. Không chỉ có như vậy, cái này căn bản không là vũ khí gì, mà là một chuôi luật lệ kiếm. Cái gọi là luật lệ kiếm, tức võ giả cách dùng thì lực ngưng tụ kiếm. Kiếm này chất liệu, chỉ là thông thường thanh ngọc, tùy tiện một cái hư cảnh võ giả cũng có thể phá hoại. Nó sở dĩ như vậy bất phàm, chính là ở nó thân kiếm bên trong, ký thác một đạo quy luật lực. Cái này quy luật lực đến từ Diệp Cẩm Lý. Mà Lăng Vân trong cơ thể, có Diệp Cẩm Lý huyết mạch. Màu xanh bảo kiếm cảm nhận được huyết mạch hắn lực, tự nhiên làm theo đối với hắn cũng cảm thấy thân cận. Linh cương lớn tay cầm màu xanh bảo kiếm, Lăng Vân thật sâu cảm nhận được sự cường đại của nó. Kiếm này lực, là thật hồn niết bàn cấp bậc. Mà bởi vì nó là luật lệ kiếm, Lăng Vân muốn thúc giục uy năng của nó. Căn bản không cần tiêu hao tự thân linh lực. Nếu không, để cho Lăng Vân đi thúc giục một kiện kinh khủng như vậy bảo kiếm, đối với hắn linh cương gánh vác tất sẽ cực lớn. Lăng Vân không chần chờ, tay hắn cầm màu xanh bảo kiếm, trực tiếp hướng về phía trên ngọn lửa thế giới chém tới. Một kiếm ra, ngọn lửa thế giới như bọt vậy vỡ nát ra. Phúc! Lục Vũ há mồm hộc máu, tâm thần bị thương nặng. Nhưng Lăng Vân không có đối với Lục Vũ tiếp tục xuất kiếm. Như tiếp tục đối với Lục Vũ xuất kiếm, cho dù không cách nào đánh chết Lục Vũ, so sánh cũng có thể tiêu hao hết Lục Vũ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Bất quá. Ung ung. Màu xanh bảo kiếm cắm ở cái này đế hoàng pho tượng trên mình, rõ ràng có ý nghĩa đặc biệt. Lăng Vân rút ra một cái hết màu xanh bảo kiếm, cái này toàn bộ cổ điện, lập tức liền chấn động kịch liệt lay động. Cái này chấn động ngọn nguồn, ở phía đối diện đế hoàng pho tượng trên. Vù vù. Đồng nhiên. Cái này đế hoàng pho tượng, lại mở cặp mắt ra. Ánh mắt của nó một phiến vàng óng, giống như hoàng kim đúc. Cùng thời khắc đó, lấy nó cặp mắt là trung tâm, tầng tầng ánh sáng màu vàng rung động khuyết tán ra. Lăng Vân cảm giác chung quanh thời không vận chuyển, đều tựa như đổi được chậm chạp. Tiếp theo, một giọng nói ở Lăng Vân trong đầu vang lên, ta là Ngu Hoa Đại Đế hóa thân, người tuổi trẻ, ngươi kiếm trong tay, là tà ma kiếm. Nhưng kiếm này có nhược điểm, chính là thân kiếm yếu ớt, ngươi chỉ cần hủy diệt thân kiếm, liền có thể hủy diệt này tà kiếm. Đến lúc đó ngươi liền có thể được ta đồng ý, ta đem truyền cho ngươi tuyệt thế truyền thừa, để cho ngươi từ đây một bước lên trời. Cái này đế hoàng pho tượng, lại là Ngu Hoa Đại Đế hóa thân. Lăng Vân nội tâm là thật rất rung động. Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, xuyên thủng lại là Ngu Hoa Đại Đế hóa thân. Cái này quả thực quá kinh người. Còn như Ngu Hoa Đại Đế cám dỗ, không cách nào ở Lăng Vân trong lòng tung lên nửa điểm chập chờn. Tiếp theo, không chờ Ngu Hoa Đại Đế nói tiếp, Lăng Vân liền hướng về phía Ngu Hoa Đại Đế pho tượng một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, lập tức đưa tới thiên kinh địa động. Rất rõ ràng, Ngu Hoa Đại Đế pho tượng và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, một mực ở vào một loại thăng bằng trong trạng thái. Hai bên người này cũng không làm gì được người kia. Ngu Hoa Đại Đế dẫn từ bên ngoài đến thiên kiêu tiến vào, rõ ràng chính là xem mượn ngoại lực đi đối phó luật lệ kiếm. Hắn đợi không biết bao lâu, thật để cho hắn đến lúc thiên phú bất phàm Lục Vũ. Ngu Hoa Đại Đế truyền thừa rõ ràng không đơn giản, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cũng chỉ có Lục Vũ cái loại này đứng đầu thiên tiêu, mới có cái này tư cách. Cho nên, như Lục Vũ thuận lợi tiếp nhận hoàn truyền thừa, như vậy cuối cùng Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, nhất định sẽ bị phá hoại. Bất quá hiện tại, bởi vì Lục Vũ đắc tội Lăng Vân, cho tới cục diện lộn. Lăng Vân lực lượng của hôm nay, so sánh Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm mà nói, cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể đè chết lạc đà, thường thường chính là vậy cuối cùng một cây rơm rạng. Lăng Vân giờ phút này chính là cây kia rơm rạng. Ùng ùng. Một kiếm này đâm ra, Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Ở nó nứt ra thời điểm, toàn bộ cổ điện cũng theo đó lay động rạn nứt. Cuối cùng, Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng ầm ầm vỡ nát, cổ điện giống vậy sụp đổ bể tan cảnh. Ở Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng vỡ nát lúc đó, một đạo ánh sáng từ Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng bên trong nổi lên. Đây là Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng hóa thân ở giữa quy luật lực lượng. Chấn. Lăng Vân không chút do dự, dùng Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, đem cái này quy luật lực chấn áp, sau đó tạm thời bao ở trong thức hải. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1200, cổ xưa lăng mộ. Chuyện gì xảy ra? Đế hoàng pho tượng bể tan cảnh, cổ điện sụp đổ, cái này há chẳng phải là nói, cái này đế hoàng pho tượng bên trong tích chứa tuyệt thế truyền thừa không? Không, đây tuyệt thế truyền thừa, nhất định đã bị Lăng Vân đạt được. Trong phút chốc, bốn phía đám người thiên kiêu cũng đỏ mắt. Lục Vũ chính là hận giận muốn khủng. Hắn giống vậy cho rằng đây tuyệt thế truyền thừa, đã bị Lăng Vân đạt được. Đây tuyệt thế truyền thừa, vốn nên là thuộc về hắn. Có thể hiện tại, hắn nhưng thành Lăng Vân đá lót đường, vất vả ở nơi này bảo vệ truyền thừa mấy ngày. Cuối cùng cái này truyền thừa nhưng tiện nghi Lăng Vân. Lăng Vân Lục Vũ đã quyết định, không tiếc vận dụng lá bài tẩy cũng phải tru diệt Lăng Vân. Chơi ạ! Lúc đầu cái này cổ điện phía dưới, còn khác có càn khôn. Bất quá giữa lúc Lục Vũ muốn động thủ lúc đó, bốn phía đám người bỗng nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Theo cổ điện sụp đổ, cổ điện phía dưới mặt đất vậy nứt ra. Nhất thời, chung quanh thiên kiêu cửa đều thấy, đất nứt ra dưới mặt, lại còn có một tòa dưới đất lăng mộ. Dưới đất này lăng mộ vô cùng là nguy nga. Lăng mộ bên trong có đếm lấy tính chục nghìn mộ địa. Mà đây tòa lăng mộ, giống như một tòa đổ kim tự tháp, tổng cộng chia là 13 tầng. Càng đi xuống, mộ bia lại càng thiếu, nhưng cho người cảm giác bị áp bách, vậy càng đáng sợ. Tạo hóa. Cái này lăng mộ bên trong, tất nhất định có tạo hóa cực lớn. Bốn phía đám người thiên kiêu cũng kích động. Có thể tới chỗ này thiên kiêu, cũng không phải người ngu. Cái này lăng mộ vừa ra, rất nhiều ngày kiêu liền đoán được cái này mây mù cổ thành một ít chân tướng. Cổ điện là mây mù cổ thành hạch tâm, mà đế hoàng pho tượng lại là cổ điện mấu chốt. Hiện tại, đế hoàng pho tượng vỡ nát, cổ điện sụp đổ, lại lộ ra một cái siêu lớn dưới đất lăng mộ. Xây cổ thành người, không có thể không biết lần này mới có lăng mộ. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là cái này mây mù cổ thành, chính là vì chấn áp cái này lăng mộ. Đế hoàng pho tượng và màu xanh bảo kiếm đứng đầu, vô cùng có thể chính là ở tranh đoạt lăng mộ nắm quyền trong tay. Chỉ bất quá hai bên người này cũng không làm gì được người kia. Lúc này mới giằng co, từ đó cho bọn họ những thứ này người sau tới cơ hội. Trong phút chốc, rất nhiều thiên kiêu không để ý tới đi quản Lăng Vân. Lăng Vân hoặc giả là lấy được tuyệt thế truyền thừa. Nhưng Lăng Vân cũng không phải là cái gì hiền lành, muốn từ Lăng Vân trên mình đoạt được truyền thừa, đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đối phó Lăng Vân chuyện, vẫn là để lại cho Lục Vũ đi làm. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, hay là đi tranh đoạt cái khác tạo hóa tương đối khá. Không sai. Mọi người tại đây thả ở bên ngoài, đều là thiên kiêu. Nhưng bọn họ tự nhận ở Lăng Vân và Lục Vũ cái loại này yêu nghiệt trước mặt, chính là phổ thông võ giả. Sự thật chứng minh, cái này lăng mộ bên trong coi là thật có đồ sộ đại cơ duyên. Một ít xông vào lăng mộ người, rất nhanh ở bên trong trong mộ, phát hiện chôn theo vật phẩm, trong đó không thiếu bảo vật và công pháp. Ngay tức thì bốn phía này bầu không khí, thì trở nên được càng nóng như lửa. Đám người cũng là điên cuồng. Tại chỗ thiên kiêu cửa, tựa như thành châu chấu. Không ngừng quận sạch lăng mộ ở giữa phần mộ. Dưới đất lăng mộ ở giữa phần mộ không thiếu, nhưng thiên kiêu số lượng cũng không thiếu. Cho nên, thường thường những thiên kiêu này mỗi đến một tầng, nơi đó tạo hóa rất nhanh sẽ bị quận sạch không còn một ngống. Nhưng như vậy tình hình, ở đám người thiên kiêu tới dưới đất tầng thứ tư sau đó, liền không xuất hiện nữa. Cái này lăng mộ bên trong, tràn đầy kinh khủng khí tử vong, càng đi xuống càng nồng nặc. Lăng viên trước mặt tầng 3, đối với tại chỗ đám người thiên kiêu mà nói không việc gì. Có thể tầng thứ tư lăng mộ khí tử vong, cho dù phá hư cường giả cũng không có so kiêng kỵ. Lục Vũ đối với cái này lăng mộ giống vậy rất để ý. Bất quá hắn hiện tại, càng phải làm vẫn là giết chết Lăng Vân. Lăng Vân hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vân. Chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng, Lăng Vân liền đã biến mất. Thân hình trước mắt, Lăng Vân vậy tiến vào lăng mộ bên trong. Hắn muốn tấn thăng ngọc hư, thì phải năm hơn nửa lãnh vực dung hợp. Năm hơn nửa lãnh vực cũng không có so mạnh mẽ, muốn dung hợp phải mượn bên ngoài áp lực. Cái này lăng mộ khí tử vong, vừa vặn có khủng bố áp lực, đối với Lăng Vân mà nói đang được bất quá. Trước mặt một tầng, Lăng Vân lướt qua một cái, bước nhanh nhìn phía dưới đi tới. Lục Vũ không dự định buông tha đối với Lăng Vân ra tay. Thấy Lăng Vân tiến vào lăng mộ, hắn vậy đuổi theo. Nhưng vừa vào lăng mộ, hắn thì không khỏi không buông tha đối với Lăng Vân ra tay. Lăng mộ ở giữa khí tử vong quá nồng mãnh liệt, trước mặt mấy tầng còn không việc gì, đến tầng 4 sau này, cho dù hắn vậy phải nghiêm túc chống đỡ cái này khí tử vong, đã mất hạ phân tâm đối phó Lăng Vân. Tiếp theo, tất cả thiên kiêu võ giả liền ở nơi này lăng mộ bên trong, không ngừng quận sạch lăng mộ, đồng thời không ngừng đi xuống đi sâu vào. Đây không thể nghi ngờ là một tràng loại khác tỷ đấu. Thực lực càng mạnh thiên kiêu, ở đi sâu vào lăng mộ thời điểm tốc độ lại càng mau. Mà càng đi xuống, xuất hiện bảo vật vậy chân quý. Lăng mộ trước tầng 3, là phá hư cấp thấp cấp bảo vật khác. Đến lúc tầng thứ 4, liền xuất hiện phá hư trung cấp cấp bảo vật. Đồng thời, muốn đi vào tầng thứ 4, vậy cần phải có phá hư trung cấp thực lực. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, là phá hư trung cấp cấp bậc. Thứ 7 đến thứ 9, là phá hư cao cấp. Đến tầng thứ 10 sau đó, liền xuất hiện phá hư đỉnh cấp bảo vật. Cái này lăng mộ, đem đám người thiên kiêu thực lực, hiện ra được vừa xem không bỏ sót. Mà đi ở phía dưới cùng hai người, chính là Lục Vũ và Lăng Vân. Giờ phút này, lại không người nghi ngờ Lăng Vân thực lực. Lăng Vân vậy không khách khí. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 mộ bia số lượng đã không nhiều. Lăng Vân cảm giác bén nhạy, có thể nhanh chóng phân biệt ra những cái kia trong mộ có bảo vật. Tầng thứ 10 trước hắn không làm sao ra tay, hiện tại chính là quả quyết ra tay. Cuối cùng Lăng Vân ở nơi này trong mộ, cướp được 10 kiện phá hư đỉnh cấp bảo vật. Những bảo vật này hắn không dùng được, nhưng không thể nghi ngờ có thể cho Bạch Lộc Tông tăng cường nội tình. Tầng thứ 12. Tất cả đứng đầu thiên kiêu cũng dừng bước nơi này. Phía dưới, chính là lăng mộ tầng dưới chót, cũng là thứ 13 tầng. Nhìn phía dưới, đám người thiên kiêu đều là con người co rúm lại. Bọn họ hoảng sợ nhìn, cái này lăng mộ tầng dưới chót, lại có thể sớm đã có người. Lăng mộ tầng dưới chót không có mộ địa, chỉ có một cái hắc mộc cổ quan. Hắc mộc cổ quan trước, có hai người tựa hồ đang đối với chỉ. Một người trong đó là Lăng Vân đã gặp cái đó thần bí cô gái đồ tím. Một người khác, chính là một cái con quan tài thiếu niên. Làm Lăng Vân sau khi xuất hiện, con quan tài thiếu niên đối với Lăng Vân một tay thi lễ, lộ vẻ rất khách khí. Mọi người thất kinh. Thần bí này con quan tài thiếu niên, lại biết Lăng Vân. Có thể đi vào thứ 10 tầng ba người, không thể nghi ngờ là thật hồn võ giả. Trước các người xưa cũng lấy là, Lăng Vân đến từ Đại La Thượng Giới, khẳng định không có gì lớn chỗ dựa vững chắc. Hiện tại tình huống này, nhất thời để cho đám người thiên kiêu kinh nghi bất định. Lăng Vân cũng đúng con quan tài thiếu niên gật đầu đáp lại. Con quan tài thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là địa tàng. Lăng Vân giống vậy không nghĩ tới, địa tàng sẽ xuất hiện ở đây lăng mộ tầng dưới chót nhất. Tiếp theo, Lăng Vân thần sắc liền hơi nghiêm nghị. Địa tàng chính là địa thi truyền nhân. Hắn xuất hiện ở đây, vốn là ý nghĩa bất phàm. Mà Lăng Vân vậy ở phía trước hắc mộc cổ quan bên trong, cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Như vậy có thể gặp, cái này hắc mộc cổ quan, vô cùng có thể cùng địa thi có liên quan. Chẳng lẽ là địa thi tặng lột xác? Lăng Vân nghi ngờ trong lòng. Đã từng ở hoang cổ đại lục, hắn ở đại chu hoàng đế Triệu Câu vậy, đã từng địa thi lưu lại tinh thần tin tức mảnh vỡ. Tin kia tức mảnh vỡ bên trong, có địa thi tung tích. Chỉ là chỗ kia địa phương không ở nơi này, mà là ở trung vực khu nồng cốt. Như vậy, nơi này tại sao lại sẽ có cùng địa thi có liên quan quan tài? Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1201, phá vỡ phong ấn. Vì sao Nhan Khanh, địa tàng, là các ngươi? Lục Vũ sắc mặt trầm xuống. Vì sao Nhan Khanh và địa tàng, ở thiên vẫn cổ giới, đều là vô cùng là nổi danh địa bảng thiên tiêu, hắn tự nhiên sẽ không nhận biết. Bất quá vì sao Nhan Khanh và địa tàng, cũng đến từ Hoàng Thiên cổ quốc, cũng không phải là lớn ngu người của đế quốc. Nhưng vì sao Nhan Khanh và địa tàng cũng không để ý tới Lục Vũ? Bọn họ ánh mắt, cũng hội tụ đối diện trên quan tài. Cái này làm cho những người khác vô cùng là kỳ quái. Vì sao Nhan Khanh hai người lại không mở ra cái quan tài này, chỉ là đứng ở nơi đó liền nhìn, chẳng lẽ còn muốn đem cái quan tài này cho nhìn ra hoa tới? Cái quan tài này trên, có rất hơn phủ văn thần bí. Đây là, có tầng thứ 12 thiên kiêu phát hiện dị thường. Phía trên giai tầng các võ giả, mặc dù không cách nào tiến vào thứ 13 tầng, nhưng cũng có thể thấy thứ 10 tầng 3 cảnh tượng. Bị ngày này kêu vừa nhắc, những người khác nhìn chăm chăm vừa thấy, quả nhiên phát hiện trên quan tài, có rậm rạp chẳng chịt phù văn thần bí. Những phù văn này giống như là khoa đầu văn. Những thứ này phù văn thần bí thật không đơn giản, ta thấy bọn chúng thời điểm, ý thức lại đổi được vô cùng không minh, tựa hồ muốn ngộ thông cái gì chân đế. Chẳng lẽ những thứ này phù văn thần bí, nhưng thật ra là một loại tuyệt thế công pháp hoặc là bí thuật. Khẳng định chính là như vậy. Vậy vì sao Nhan Khanh các hạ và địa tàng các hạ, nhất định chính là ở lĩnh ngộ cái này tuyệt thế công pháp? Đám người thiên kiêu kích động không thôi. Lập tức thì có thiên kiêu bắt đầu tính toán những phù văn này. Mặc dù không biết những phù văn này, kết quả có phải hay không công pháp gì, nhưng lập tức liền không lĩnh ngộ được công pháp, chỉ cần không ngừng học hỏi chúng, đối với chúng ta linh thức vậy có ít chỗ tốt. Khởi Nguyên Võ Viện Tần Sán nói. Lời này, lập tức đạt được không thiếu đáp lại. Tần Chí Tôn nói không sai. Thấy những phù văn này, ta đúng là cảm giác ý thức không minh, linh thức đạt được lọc sạch. Lúc này đám người võ giả thì càng là kích động. Chỉ có Lăng Vân, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Đầu tiên hắn nhận được phù văn này. Tu La cổ phù. Chỉ là Tu La tộc phù văn. Hơn nữa Lăng Vân hắn cảm ứng vô cùng là bén nhạy. Những người khác bao gồm địa tàng ở bên trong, sợ rằng cũng lấy là, phù văn này là dùng để trấn áp cổ quan. Địa tàng muốn phá giải phù văn này, không thể nghi ngờ là muốn bắt đầu cổ quan, xem cổ quan bên trong phải chăng có địa thi tặng lột xác. Lăng Vân nhưng ở ban đầu liền phát hiện, không phải phù văn này đang trấn áp cổ quan, mà là cổ quan đang trấn áp phù văn này. Theo càng ngày càng nhiều võ giả cảm ngộ vậy Tu La phù văn, người sau lực lượng càng ngày càng mạnh, cổ quan đã từ từ sắp không đè ép được phù văn này. Các vị, phù văn này nguy hiểm, mời mọi người mau dừng lại cảm ngộ. Lăng Vân vội vàng nói. Nghe được hắn mà nói, trừ điệu tàng sững sờ, sau đó nhanh chóng dừng lại cảm ngộ bên ngoài, những người khác đều là chút nào sẽ không để ý. Ha ha, thật là buồn cười. Lục Vũ lại là cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ đem ngươi phù văn này, làm là một mình ngươi cơ duyên, chỉ cần ngươi cảm ngộ, không cho phép những người khác cảm ngộ. Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng xem bọn họ diễn cảm, hiển nhiên tất cả đều là cái ý này. Gặp những người này không nghe, Lăng Vân vậy không thể làm gì. Tiếp theo, hắn liếc nhìn điệu tàng, hai người liền cũng không chút do dự, đi lùi lại. Lăng Vân, chuyện gì xảy ra? Điệu tàng dùng ý niệm truyền âm hỏi. Người tới bao lâu? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại. Ta nắm giữ một cái không gian lối đi, có thể trực tiếp đến nơi này. Điệu tàng nói, cho nên, người đánh chết Dương gia mọi người người, ta cũng đã ở nơi này. Vậy vì sao Nhan Khanh đâu? Lăng Vân hỏi lại. Nàng ở ta đến nơi này một khắc thời gian sau đó, liền vậy xuất hiện. Địa tàng nói. Nói cách khác, các ngươi ở nơi này cảm nộ cái này Tu La phù văn, đã có chi ít 5 ngày. Lăng Vân không khỏi thất kinh. Đúng. Địa tàng gật đầu. Lần này phiền toái. Lăng Vân sắc mặt đổi được ngưng trọng. Địa tàng và vì sao Nhan Khanh đều là thật hồn cao thủ. Như bọn họ cảm nộ thời gian không dài, vậy giờ phút này cho dù có rất nhiều thiên kiêu tới cảm nộ, cái này Tu La phù văn cũng sẽ không quá nhanh phá phong. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân vậy có cơ hội bày trận đương đối. Nhưng hai người không ngờ cảm ngộ chí ít 5 ngày, Tu La phù văn sợ rằng vốn là thuộc về phá phong bên bờ. Cái khác thiên kiêu lại một cảm ngộ, Lăng Vân căn bản không thời gian làm tiếp bất kỳ bố trí. Lăng Vân, ngươi mới vừa nói phù văn này là Tu La phù văn. Địa tàng diễn cảm cũng là bỗng dưng biến đổi. Lăng Vân gật đầu, sau đó nói, ngươi có phải hay không lấy là, phù văn này cổ quan phong ấn. Vì mở ra cổ quan, vừa muốn phá giải phù văn này. Xem ra ta sai. Địa tàng vậy đã kịp phản ứng, giọng nói vô cùng là ngưng trọng, ta hoàn toàn đem sự việc cho làm phản, như cổ quan bên trong thật sự là tổ sư tặng lột xác, như vậy tổ sư đem quan tài an trí ở nơi này, chính là vì trấn áp cái này Tu La phù văn nói được một nửa, phía trước liền xuất hiện kịch biến. Có thể nói, coi như là Lăng Vân, cũng không nghĩ tới cái phim này đổi sẽ tới nhanh như vậy. Nhưng cái này vậy rất bình thường. Tu La phù văn cùng cổ quan lực lượng, vốn là không phân cao thấp, nếu không cổ quan cũng sẽ không chỉ là trấn áp Tu La phù văn, sớm liền có thể đem Tu La phù văn tiêu diệt. Mà nay, theo một đám thiên kiêu tới cảm ngộ Tu La phù văn, tương đương với gián tiếp tăng cường Tu La phù văn lực lượng, lập tức liền đem cái này Tu La phù văn và cổ quan tới giữa thăng bằng đánh vỡ. Ùng ùng. Toàn bộ lăng viên, cũng chấn động. Thế nào? Đám người thiên kiêu đều thất kinh. Tiếp theo, bọn họ thì càng là hoảng sợ thấy. Vậy cổ quan lên phù văn thần bí, bắt đầu muốn từ cổ quan trên thoát khỏi. Mà cổ quan trên tản ra lực lượng cường đại, gắt gao muốn giam cầm những thứ này phù văn thần bí. Chỉ tiếc, cuối cùng cổ quan vẫn là không chấn áp được phù văn thần bí. Phù văn thần bí tựa như sống lại, từng cái một từ cổ quan trên bay ra. Một màn này, đem hắn thiên kiêu nhìn trợn mắt hốt mồm. Cùng bọn họ lấy lại tinh thần, từng cái liền cũng lớn hô không ổn. Đây là rất nhiều người cũng muốn đến Lăng Vân nhắc nhở. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng. Lăng Vân cũng không phải là ở ngăn trở bọn họ lấy được cơ duyên, mà là cái này phù văn thần bí thật rất nguy hiểm. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ hối hận vậy đã không kịp. Làm phù văn thần bí thoát khỏi cổ quan, thoáng chốc liền buộc phát ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Giả thần giả quỷ. Lục Vũ vô cùng là kiêu ngạo, cũng không có bị hù dọa, trực tiếp đối với cái này phù văn thần bí một trưởng đánh ra. Bị Lục Vũ công kích, từng cái một phù văn thần bí cũng bể ra. Thấy vậy, Lục Vũ lại là khinh thường, bất quá như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện biểu tình của những người khác không đúng. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, đồng dạng là con người hơi co lại. Chỉ gặp những cái kêu bể ra phù văn, lại hóa thành từng giọt máu. Thấy những huyết dịch này, tại chỗ đám người thiên kiêu cũng tâm thần kịch chấn. Những huyết dịch này hơi thở, bọn họ rất quen thuộc, cùng xương trắng thuyền to trên những thần kêu bí huyết dịch hơi thở giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, xương trắng thuyền to những thần kêu bí huyết dịch ngọn nguồn, là tới từ nơi này. Mà theo phủ văn bể tan thành hóa là máu, những huyết dịch này thì tựa như thành kiếp nổ. Hắc một cổ quan chấn động được càng phát ra lợi hại. Một lát sau, hắc một cổ quan tựa như bị lực lượng gì đánh vào, phía dưới cùng bị xông lên được lộ ra khe hở. Rào 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 rào. Cái này khe hở vừa ra, nhất thời thì có nhiều máu thấm vào ra. Chương 1202, khủng bố máu. Lăng Vân và Điệu Tàng đã sớm lui xa xa. Không có nghe Lăng Vân nói Lục Vũ và vì sao Nhan Khanh, nhất thời liền bị những huyết dịch này uy hiếp. Nhất là Lục Vũ, bởi vì hắn trước công kích qua phủ văn thần bí, lại là đứng núi chịu sào, cái đầu tiên gặp phải huyết dịch công kích. Hàng loạt máu giống như một con huyết xà, trực tiếp hướng về phía Lục Vũ phóng tới. Kim Ô Linh. Lục Vũ sắc mặt tâm trầm, cũng không có hốt hoảng. Thật hồn cường giả mạnh mẽ tâm cảnh, vào giờ khắc này thể hiện được rầm rề tận trí. Hắn thả ra Kim Ô Linh, so Bách Lý Mục mạnh mẽ không biết nhiều ít lần, chính là thật hồn cấp đường. Như vậy có thể gặp, Lục Vũ trước đối với Lăng Vân nói, cũng không phải là thổi phồng, hắn là thật còn có rất nhiều lá bài tẩy không động dùng. Chỉ là, chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng để cho mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lục Vũ Kim Ô Linh, uy lực xác thực vô cùng là mạnh mẽ. Vậy thật hồn cấp bậc Kim Ô Linh, coi là thật để cho người giống như đang đối mặt chân chính mặt trời. Ban đầu, cái này Kim Ô Linh cũng đích xác chặn lại thần bí kia máu đối với Lục Vũ công kích. Chỉ là nó cái này vừa đỡ, tựa như tiến một bước chọc giận thần bí máu. Hắc một cổ quan phía dưới khe hở, bị sông lớn hơn. Sau đó xuất hiện, là càng nhiều hơn thần bí máu, như nước chảy tuôn ra ngoài. Những huyết dịch này liên tục không ngừng trào hướng Kim Ô Linh. Cho dù Kim Ô Linh thực lực mạnh hơn nữa, vậy không gánh nổi nhiều máu như vậy dịch bao vây. Mấy hơi thở sau đó, cái này thật hồn cấp bậc Kim Ô Linh, lại bị thần bí máu hoàn toàn bọc. Kim Ô Linh kịch liệt vùng vẫy, nhưng nên đón nó là càng ngày càng nhiều thần bí máu. Cũng không lâu lắm, như vậy một cái thật hồn cấp bậc Kim Ô Linh, lại rất miễn cưỡng bị thần bí máu giết chết. Phúc! Kim Ô khéo léo chết, để cho Lục Vũ tâm thần bị thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mà cứ như vậy, hắn lại cũng không dám cùng những thứ này thần bí máu đối kháng. Kim Ô Vũ! Ngay sau đó, hắn liền lật tay lấy ra một phiến màu vàng lông vũ. Nho nhỏ này một phiến màu vàng lông vũ, tản ra hơi thở so với trước kia vậy thật hồn cấp Kim Ô Linh, không biết kinh khủng nhiều ít tầng thứ. Hiển nhiên, đây là một phiến chân chính Kim Ô Lông Vũ. Thấy cái này Kim Ô Lông Vũ, cho dù Lăng Vân ánh mắt cũng hơi đông lại một cái. Cái này Lục Vũ lá bài tẩy, thật vẫn là mạnh mẽ. Chân chính Kim Ô Vũ, đừng nói ở trung võ thế giới, cho dù ở cao võ thế giới, vậy cũng có thể nói thần vận. Kim Ô Vũ vừa ra, quả nhiên đem phun trào thần bí máu tươi ngăn trở. Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chỉ là, hắn điểm này ngạo nghễ, rõ ràng hiện lên được quá sớm. Đổi lại là trước kia, cái khác tà vật gặp phải Kim Ô Vũ, coi như không chớp mắt gian bị bại, cũng sẽ bị hù được chạy trốn. Nhưng rất nhanh Lục Vũ liền phát hiện, thần bí máu cũng không ý kỵ Kim Ô Vũ. Ngược lại càng nhiều hơn máu xông ra, đem Kim Ô Vũ cũng cho bao phủ. Lục Vũ trong lòng lột bột một tí. Giờ khắc này, hắn là thật đang cảm ứng được nguy cơ. Kim Ô Vũ, không thể nghi ngờ là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu như liền Kim Ô Vũ cũng không ngăn nổi thần bí này máu, vậy hắn như bị thần bí này máu vây khốn, tuyệt đối sẽ khó thoát thai kiếp. Lục Vũ cũng là vô cùng là quả quyết người. Cứ việc muốn buông tha Kim Ô Vũ, là kiện để cho trong lòng hắn nhỏ máu thống khổ quyết định, nhưng ở cái tánh mạng người và trí bảo tới giữa, hắn vẫn là rất có quyết đoán làm ra lựa chọn. Trốn. Kim Ô Vũ uy lực bất phàm, ít nhất còn có thể ngăn cản thần bí máu mấy hơi thở. Cái này đủ để cho Lục Vũ chạy trốn. Trong phút chốc, Lục Vũ liền hướng lên trên phương trận lui. Cùng thời khắc đó, vì sao Nhan Khanh so Lục Vũ trốn được nhanh hơn? Lục Vũ còn liên tục vận dụng Kim Ô Linh và Kim Ô Vũ, định ngăn cản thần bí này máu. Vì sao Nhan Khanh ở ban đầu, liền bỏ qua một kiện thật hồn bảo vật, thừa dịp cái này thật hồn bảo vật ngăn cản tại tiền phương, thi triển bí pháp trốn ra cái này lăng mộ thứ 13 tầng. Trốn. Liền hai đại thật hồn cường giả cũng tháo chạy, cái khác thiên kiêu càng không cần phải nói. Thoáng chốc, một đám thiên kiêu cũng kinh hoàng không dứt, cũng cầm ra bản lãnh lớn nhất tới chạy trốn. Rất nhiều ngày kiêu nội tâm, giờ phút này đều tràn đầy hối hận lúc trước không có nghe Lăng Vân. như bọn họ trước không đi cảm ngộ vậy phù văn thần bí này máu liền không cách nào phá phong ra, bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ rơi vào nguy cơ sinh tử. Trên thực tế, bọn họ đến trước mắt vị trí, ở nơi này lăng mộ bên trong lấy được tạo hóa, đã vô cùng to lớn. Như bọn họ trước liền lựa chọn biết đủ thối lui, như vậy chuyến này tuyệt đối có thể nói là rất hoàn hảo. Làm sao, người chính là một loại rất khó thỏa mãn sinh vật. Thường thường đạt được càng nhiều, ngược lại càng tham lam. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới để cho mình rơi vào kinh khủng này nguy cơ bên trong. Thần bí huyết dịch tốc độ vô cùng nhanh. Có thể nói, chỉ là thời gian nháy con mắt, thứ 13 tầng liền bị máu loãng chìm ngập. Sau đó cuồn cuộn máu loãng, liền hướng phía trên vọt tới. Ở trong quá trình này, xảy ra làm cho tâm thần người cơ hồ nổ tung cảnh tượng. Một tên phá hư đỉnh cấp võ giả, bị máu loãng cho cuốn lấy, chỉ là một cái chớp mắt thì trở thành thây khô. Một màn này, cũng để cho cái khác phá hư đỉnh cấp võ giả, không dám lại đau lòng bảo vật, rồi rít bỏ qua mạnh nhất bảo vật, vội tới mình đổi lấy chạy trốn cơ hội. Cũng may, thực lực càng yếu võ giả, nhà lăng mộ vị trí lại càng cao, chạy trốn thời gian vậy càng nhiều. Điều này sẽ đưa đến, một ít thực lực yếu võ giả, trước còn hối hận mình quá yếu, không cách nào tranh đoạt đến cao cấp hơn bảo vật, giờ phút này nhưng là vạn phần vui mừng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Điệu Tàng, vậy lựa chọn tiếp tục lui về phía sau. Từ hiện tại tình huống này tới xem, toàn bộ lăng mộ đều đã không an toàn nữa. Lăng Vân cũng không phải là buông tha tìm địa thi tặng lột xác đầu mối, mà là trước mắt đây là cơ hội không hề thỏa đáng. Tốt nhất biện pháp, vẫn là hắn trước tiên lui đi, sau đó sẽ ở vòng ngoài từ từ bày trận, như vậy chắc chắn mới lớn hơn một chút. Bất quá vậy ở nơi này Lăng Vân thụt lùi lúc đó, gió báo cổ thành Tống Bắc Lâu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra lau một cái âm ngoan vẻ. Ở Tống Bắc Lâu xem ra, đây là một cái diệt trừ Lăng Vân thật tốt cơ hội. Phong Bạo Châu. Lúc này, Tống Bắc Lâu tay lộn một cái, lấy ra một quả hạt châu. Đây là hắn lá bài tẩy, bên trong ẩn chứa gió báo cổ thành thật hồn đại năng công kích. Phong Bạo Châu giá trị vô cùng là chân quý, tương đương với ngoài ra một cái mạng, trước lúc này bỏ mặc gặp phải chuyện gì, Tống Bắc Lâu đều không bỏ được sử dụng. Nhưng hiện tại, vì âm Lăng Vân, Tống Bắc Lâu đem cái này Phong Bạo Châu lấy ra. Vù vù. Ngay lập tức sau đó, Tống Bắc Lâu khởi động Phong Bạo Châu. Cái này Phong Bạo Châu lập tức bể tan cảnh, hóa thành khủng bố gió bão, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Kinh khủng này gió bão vai, so lục vũ lực lượng đều mạnh hơn lần trước phút. Đủ thấy lưu lại cái này Phong Bạo Châu thật hồn võ giả, thực lực ở lục vũ bên trên. Bị Phong Bạo Châu vừa đỡ, Lăng Vân thân hình nhất thời hơi chậm lại. Lau một cái lệ khí, từ Lăng Vân trong mắt bắn ra. Trên thực tế, hắn cũng không ý kỵ phía dưới thần bí máu, cho dù lưu lại, hắn vậy có biện pháp ngăn cản. Chỉ bất quá hiện tại lưu lại, cho dù hắn có thể đối phó thần bí máu, nguy hiểm tính vậy rất lớn. Ngược lại hắn trước bỏ chạy bày trận, lại phản đi qua đối phó thần bí này máu, chắc chắn đem gia tăng thật lớn. Bây giờ bị Tống Bắc Lâu như vậy vừa đỡ, Lăng Vân ổn thỏa biện pháp không thể nghi ngờ tuyên cáo thanh toán. Nói thật ra, Lăng Vân là thật không nghĩ tới, sẽ có Tống Bắc Lâu ngu xuẩn như vậy người. Không sai. Tống Bắc Lâu có lẽ từ lấy là âm hiểm, nhưng ở Lăng Vân xem ra, Tống Bắc Lâu hành động này chính là ngu xuẩn đến mức tận cùng. Hiện ở hải này đâu, ai đều không phải là đang nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Liên Liên mới vừa và Lăng Vân bùng nổ qua xung đột lục vũ, cũng chưa từng nghĩ tới muốn âm Lăng Vân. Bởi vì ở thời điểm này âm người khác, rất dễ dàng đem mình trở đi vào. Chương 1203, Tu La Máu. Sự thật cũng là như vậy. Ở Tống Bắc Lâu muốn âm Lăng Vân, đối với Lăng Vân xuất thủ một khắc này trở đi, Lăng Vân liền không thể nào thả qua Tống Bắc Lâu. Tầng thứ 12, Tống Bắc Lâu bề ngoài vô cùng là âm hiểm. Đối với Lăng Vân đánh ra sau một kích, hắn liền muốn chạy trốn. Nhưng ngay vào lúc này, một cái bàn tay chụp tới. Tống Bắc Lâu nửa bước thật hồn, có thể đối mặt bàn tay này, lại phản không đỡ nổi, liền trực tiếp bị bắt. Hắn hoảng sợ quay đầu vừa thấy, phát hiện chính là Lăng Vân đối với hắn ra tay. Nhất thời, Tống Bắc Lâu liền cùng Lăng Vân cùng nhau, rơi vào phía dưới quần quận máu loang bên trong. Cái khác thiên kiêu không dám chút nào đình trệ. Đều là liều mạng đi bên ngoài trốn, cuối cùng rối rít chạy ra khỏi cái này cổ xưa lăng mộ. Mà máu kia nước tựa hồ đối với bên ngoài có chỗ kiêng kỵ, đến lăng mộ bên bờ cũng chưa có tiếp tục đi bên ngoài xông lên. Đám người thiên tiêu ám thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám dừng lại miệng to thở dốc. Đồng thời, rất nhiều ngày kiêu trố mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lăng Vân và Tống Bắc Lâu cũng chưa ra. Trước khi cảnh tượng, bọn họ vậy đều thấy ở trong mắt. Là Tống Bắc Lâu trước ngu xuẩn đi cái hố Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân kéo Tống Bắc Lâu cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Vậy phía dưới thần bí máu loãng, liên lục vũ thật hồn cấp Kim Ô Linh cũng có thể trong nháy mắt giết, không người cho rằng Lăng Vân và Tống Bắc Lâu còn có thể sống được đi ra. Như vậy chết, coi như tiện nghi ngươi. Lục Vũ hử lạnh nói. Địa tàng, ngươi làm gì? Đồng nhiên, từng đạo tức giận tiếng vang lên. Cái khác thiên kiêu cả kinh, vội vàng quay đầu, phát hiện địa tàng lại có thể đang đối với gió bao cổ thành mở ra đuổi giết. Địa tàng không giải thích, trong mắt tràn đầy sắc ý. Ở lòng hắn bên trong, Lăng Vân cùng hắn cũng sư thừa địa thi, coi như là đồng môn. Có thể Tống Bắc Lâu lại hãm hại Lăng Vân. Tống Bắc Lâu đã rơi vào máu loãng, hắn không cách nào đối với Tống Bắc Lâu ra tay, như vậy thì chỉ có thể giết chết Tống Bắc Lâu đồng môn. Dĩ nhiên, ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất, còn có một chút hy dự. Những người khác cũng cảm thấy, Lăng Vân rơi vào trong vũng máu, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng điệu tàng biết, vậy trong quan tài rất có thể là điệu thi tặng lột xác, Lăng Vân chưa chắc không thể mượn điệu thi tặng lột xác lực lượng trốn ra được. Lăng mộ phần đáy. Lăng Vân và Tống Bắc Lâu đều bị máu loãng chìm ngập. Lăng Vân. Tống Bắc Lâu vành mắt sắp nức, trong lòng lại hối vừa hận. Đổi lại là người thường, rơi vào tuyệt cảnh bên trong, chỉ sẽ nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Có thể Lăng Vân bị hắn đánh vào trong vũng máu, không có chút nào vùng vây ý chạy trốn, ngược lại điên cuồng kéo hắn cùng nhau xuống nước. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không đi cái hố Lăng Vân một thanh. Tống Bắc Lâu cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể máu tươi đang bị chung quanh máu loãng làm động tới, theo hắn lôi chân lông đi bên ngoài chạy trốn. Hắn sức sống cũng theo đó điên cuồng trôi qua. Giờ phút này, duy chỉ có để cho Tống Bắc Lâu cảm thấy vui mừng phải, hắn phải chết, Lăng Vân vậy không sống được. Nhưng một khắc sau, Tống Bắc Lâu liền con ngươi co rút lại. Tống Bắc Lâu đối diện. Lăng Vân giống vậy cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể dị động. Hắn không kinh hoàng chút nào. Keng. Hắn lấy ra Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm. Cái này luật lệ kiếm vừa ra, bốn phía máu thoáng chốc dừng lại, bị ngăn cản bên ngoài. Có thể cứ như vậy, vậy đoàn ngu hoa đại đế pháp lực, mất đi luật lệ khéo léo chấn áp, lại bắt đầu dục dịch. Một màn này, để cho đối diện Tống Bắc Lâu, ngay tức thì đôi mắt đỏ lên. Hiện tại hắn duy nhất tâm linh gửi nhờ, chính là có Lăng Vân cùng hắn cùng chết. Kết quả, trước mắt tình hình này, Lăng Vân rõ ràng còn có đối kháng thần bí huyết dịch chạy thoát thân lá bài tẩy. À Tống Bắc Lâu không cam lòng điên cuồng hét lên. Chỉ là miệng hắn mới vừa dương ra, cuồn cuộn máu loãng liền dưới vào trong cơ thể hắn. Lúc này cái này thì tiến một bước tăng tốc độ Tống Bắc Lâu tử vong. Cuối cùng, Tống Bắc Lâu chỉ có thể mang không cam lòng và hối hận, hóa thành trong vũng máu một cổ thây khô. Lăng Vân lại không có đi để ý Tống Bắc Lâu. Hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú hóa giải nguy cơ trước mắt. Cảm nhận được xuẩn xuẩn dục động ngu hoa đại đế pháp lực, Lăng Vân một hồi cười nhạt, trực tiếp đem ngu hoa đại đế pháp lực vậy rời ra trong cơ thể. Bốn phía này máu loãng, cũng không có địch ta phân chia. Nhất thời ngu hoa đại đế pháp lực, vậy bắt đầu gặp máu loãng xâm nhập. Ngu hoa đại đế pháp lực, đống dưng dừng lại. Sau đó, ngu hoa đại đế pháp lực và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, không thể không dừng lại đối kháng lẫn nhau, chỉ có thể chung nhau đối kháng máu loãng. Ngu hoa đại đế pháp lực và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, vậy cũng là vô cùng là bất phàm tồn tại. Nguyên bản hung diễm ngập trời máu loãng, bị bọn chúng đối kháng, uy thế lúc này liền bị suy yếu mấy phần. Cái này không thể nghi ngờ cho Hắc Mục cổ quan cơ hội. Lúc trước bởi vì hấp thu đám người thiên kiêu cảm ngộ ý niệm, máu loãng uy thế đè qua Hắc Mục cổ quan. Hiện tại Hắc Mục cổ quan tương đương với đạt được Ngũ Hoa đại đế pháp lực và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm tương trợ, mơ hồ lại có khôi phục thăng bằng khuynh hướng. Vù vù. Hắc Mục cổ quan rung rung. Ngay sau đó, nắp quan tài liền từ từ mở ra. Lăng Vân tiếng lòng run lên. Chiếu vào hắn mi mắt, là một tấm vô cùng mặt mũi quen thuộc. Địa thi. Hắc mục trong quan tài, chứa quả nhiên là địa thi tặng lột xác. Chỉ là. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên đắc liệt. Cổ quan bên trong địa thi tặng lột xác, không phải hoàn chỉnh, chỉ có địa thi đầu lâu. Vù vù. Địa thi đầu lâu mở mắt ra. Ánh mắt của nó, đã không có thần thái, cho tàn một phiến. Nhưng khi nó cùng Lăng Vân đối mặt, hai bên cũng cảm nhận được đối phương tâm ý. Địa thi đúng là đã chết. Bất quá nó đầu lâu bên trong, còn có còn sót lại này ý niệm. Đã từng, địa thi là tạo hóa thần đế thần tướng. Hai bên quen biết không biết nhiều ít vào năm. Cho dù là tăng niệm, địa thi vậy có thể cảm nhận được Lăng Vân ý tưởng, Lăng Vân giống vậy có thể rõ ràng địa thi ý chí. Trên đất thi đầu lâu bên trong, chứa vô cùng là cường đại lực lượng. Lực lượng này, là thần lực. Cháy. Tiếp theo, địa thi liền cháy thần lực. Nó cháy thần lực, chỉ vì cho Lăng Vân ngắn ngủi lực lượng. Thân là tạo hóa thần đế thần tướng, địa thi vô cùng rõ ràng Lăng Vân mạnh mẽ. Địa thi bố trí hết thảy các thứ này, chính là vì chờ đợi Lăng Vân. Nó biết, mình không cách nào giải quyết thần bí máu cái này phiền phức lớn, như vậy thì để lại cho Lăng Vân đi giải quyết. Còn như Lăng Vân tu vi quá yếu, cái này không là vấn đề. Địa thi cháy mình để dành ở đầu lâu trung thần lực, như vậy liền có thể để cho Lăng Vân, ngắn ngủi nặng lấy được thần lực ai. Hơn nữa, thần lực này không phải địa thi. Nếu như là địa thi thần lực, Lăng Vân giống vậy không cách nào sử dụng. Thần lực có độc. Để cho những sinh linh khác đi đụng chạm thần lực, chỉ sẽ ngay tức thì độc phát bỏ mạng. Nhưng địa thi để giành thần lực này, là tạo hóa đan đế, cũng chính là Lăng Vân mình. Lấy Lăng Vân hôm nay thân xác, tự nhiên không cách nào chịu đựng thần lực. Vì vậy, địa thi thuận tiện lấy tạo hóa đan đế thần lực, ở nơi này quần quận trong vũng máu, lần nữa ngưng tụ một cái thần lực khu. Lăng Vân linh thức động một cái, liền tiến vào cái này cái thần lực khu bên trong. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ. Cứ việc lực lượng này, so với kiếp trước hắn, chỉ có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nhỏ yếu xấp xỉ 2 năm hắn, lần nữa cảm nhận được thần lực ai, vẫn là có loại vô cùng vui sướng cảm giác. Hùng chi thần lực này vẫn là chính hắn. Có thần lực khu, Lăng Vân cảm giác cũng thay đổi được vô cùng bén nhạy. Tu la máu. Nhất thời Lăng Vân liền vô cùng xác định, chung quanh máu, chính là tu la máu. Chương 1204, thần lực khu. Tu la cùng nhân tộc không cùng. Nhân tộc tu mệnh hồn, tu la luyện máu. Nhân tộc tu luyện tới thật hồn cảnh sau đó, có chân giới bên trong đều là tiên thiên chân khí. Mà tu la cùng cảnh giới, tên là chân huyết cảnh, có huyết giới tồn tại đều là tiên thiên chân huyết. Nơi này sở dĩ sẽ có nhiều máu như vậy nước, chính là bởi vì những nước máu này, đều là tới từ một cái mạnh mẽ tu la huyết giới. Địa thi ở nơi này trấn áp, không phải máu gì dịch, mà là một đầu tu la. Dĩ nhiên, cái này tu la vô cùng là mạnh mẽ. Địa thi chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp nó, sau đó chờ đợi Lăng Vân để giải quyết. Vù vù. Địa thi ngưng tụ thần lực khu, hai tròng mắt là màu xám cho. Nhưng làm Lăng Vân linh thức vừa tiến vào thần lực này khu, hai tròng mắt lập tức biến thành màu vàng. Càn khôn tay. Lăng Vân một cái tay đối không hư bắt. Thoáng chốc, tựa như thiên địa đều ở đây tay hắn. Rào 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 rào. Bốn phía máu loãng, bỏ mặc có nhiều ít, cũng tràn vào trong bàn tay hắn không cách nào tránh thoát. Hống. Một đạo tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Hắc một cổ quan hạ, là một cái máu loãng vực sâu. Ở nơi này vực sâu phần đáy, có một tôn tu la phát ra gào thét. Cái này tu la hơi thở vô cùng là khủng bố. Cho dù lục vũ như vậy thật hồn cường giả, ở nơi này tu la trước mặt vậy giống như con kiến hôi. Nhưng như vậy tồn tại, hôm nay ở có thần lực khu Lăng Vân trước mặt, nhưng là không chịu nổi một kích. Một khắc sau, cái này tu la liền bị Lăng Vân bắt đi ra, kể cả tất cả máu loãng, toàn bộ rơi vào Lăng Vân bàn tay. Tạo hóa tay. Lăng Vân thần lực lại lần nữa vừa chuyển. Cái này cường đại tu la, ngay tức thì chết, kể cả máu hắn giới, hóa thành một đoàn huyết quang. Lăng Vân dùng tuyệt đối lực lượng, đem cái này tu la đánh chết, cũng đem người sau trả lại như cũ chi phí nguyên. Không chỉ là cái này cường đại tu la, ngu hoa đại đế pháp lực, vậy không chạy thoát Lăng Vân tay. Còn như Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, không cần Lăng Vân đối thủ, nó liền mình nhảy vào Lăng Vân trong bàn tay. Cái này ba cổ lực lượng, hết thể mất đi nguyên hữu thuộc tính, hóa thành một đoàn thuần túy căn nguyên pháp lực. Dung. Lăng Vân lại vung tay lên, cái này đoàn cường đại căn nguyên pháp lực, liền dung nhập vào Lăng Vân bản thể bên trong. Thoáng chốc, Lăng Vân bản thể bên trong, liền phát sinh thay đổi hoàn toàn thay đổi. Hắn năm hơn nửa lãnh vực, đều là đứng đầu nửa lãnh vực, nguyên bản thật khó dung hợp. Hôm nay ở nơi này đoàn cường đại căn nguyên pháp lực chen ép dưới, năm hơn nửa lãnh vực ngay tức thì liền bắt đầu dung hợp. Trong đó phù đồ máu và ma ha mắt, nguyên bổn cũng là vô cùng là cao ngạo, nhưng giờ phút này đối mặt có thần lực khu Lăng Vân, cũng lại không có nửa điểm phản kháng, đàng hoàng phối hợp Lăng Vân. Chốc lát công phu, năm hơn nửa lãnh vực hóa thành một cái dưới lãnh vực. Cái này nửa lãnh vực, có năm đại đứng đầu thuộc tính, cường hãn được không giống. Cho dù là chân chính lãnh vực, thậm chí còn hư giới, cũng không cách nào cùng cái này nửa lãnh vực so sánh. Có thể nói, cái này nửa lĩnh vực cường độ, đã sánh bằng chân giới. Lăng Vân tu vi, giờ khác này vậy rốt cuộc đánh vỡ giòm ngó hư, tấn thăng là ngọc hư. Hắn linh cương lực ngay tức thì tăng vọt. Trước hắn linh cương lực lượng, là 3 tỷ tỷ cân. Cái này một tấn thăng ngọc hư, hắn linh cương lực lượng trực tiếp bạo tăng đến 5.000 tỷ cân. Sánh vai thật hồn cao thủ. Không thể nghi ngờ, đây là bay vọt thức tăng lên. Mà trên thực tế, Lăng Vân giờ phút này có thần lực khu, chỉ cần hắn muốn, còn có thể đem bản thể tu vi trực tiếp tăng lên tới thái hư thậm chí phá hư. Nhưng hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể ở phương diện này lãng phí thần lực. Địa thi đây là dùng tánh mạng, mới đưa hắn kiếp trước một chút thần lực cất giữ tới, đây là một lần cực kỳ trọng yếu cơ hội. Hắn để cho bản thể tăng lên là ngọc hư, cũng không phải vận dụng tự thân thần lực. Mà là vừa vặn nơi này có ba đạo cường đại pháp lực có thể sử dụng. Tiếp theo, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn ánh mắt, tựa như xuyên qua vô tận thời không. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt. Toàn bộ vân vụ bí cảnh thời không bắt đầu co rút lại. Vân vụ bí cảnh bên trong tất cả thiên tiêu, trong phút chốc cũng cảm nhận được cường đại bài xích lực, đều bị đưa ra bí cảnh. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là bí cảnh lịch luyện thời gian đến. Ai cũng không nghĩ tới, đây là Lăng Vân đem bọn họ đưa đi. Một lát sau, một đoàn mông lung mây mù, rơi vào Lăng Vân trong tay. Cái này mông lung mây mù, chính là vân vụ bí cảnh căn nguyên. Thiên điệu dị linh. Lăng Vân âm thầm xúc động. Thiên điệu tạo hóa, quả thật là huyền diệu khó giải thích, hay lại hay. Rất hiển nhiên, cái này vân vụ bí cảnh, nguyên bổn chính là một đám mây sương mù, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp hóa là dị linh, trở thành một khối bí cảnh. Lăng Vân nắm cái này đoàn mây mù, sau đó vẹt ra thời không. Một cái hòn đảo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái này hòn đảo, bất ngờ chính là Bạch Lộc đảo. Lăng Vân không chần chờ, đem mây mù bổn nguyên một nửa như cũ ở lại vân vụ bí cảnh, một nửa kia thì đánh vào Bạch Lộc đảo bên trong. Như vậy thứ nhất, Bạch Lộc đảo nhất thời liền cùng vân vụ bí cảnh nối liền chung một chỗ. Ngoài ra, vậy đầu long mạch cũng bị Lăng Vân đánh vào Bạch Lộc đảo, cung cấp Bạch Lộc đảo vậy đầu long mạch chiếm đoạt. Lăng Vân lần này cử động, chính là muốn tăng lên Bạch Lộc đảo vị cách. Dùng thần lực khu, chỉ tăng lên một mình hắn thực lực, cái này quả thực quá lãng phí. Dẫu sao thần lực này khu, không cách nào giữ quá lâu. Cho dù tăng lên hắn thực lực, vậy tăng lên không được nhiều ít. Thà như vậy lãng phí, còn không bằng mượn cơ hội tăng lên Bạch Lộc đảo vị cách, để cho Bạch Lộc tông tất cả mọi người đều được lợi. Bước này, đối với Lăng Vân vô cùng trọng yếu, đem sẽ cho hắn tương lai, đánh hạ vô cùng là kiên cố cơ sở. Trước rất nhiều ngày Tiêu cũng cảm thấy, Lăng Vân kém hơn bọn hắn, căn nguyên chính là ở chỗ. Bọn họ cho rằng Lăng Vân không có chỗ dựa vững chắc. Lăng Vân vậy đích sắc không có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Như vậy hiện tại, Lăng Vân liền thay đổi điểm này. Nếu hắn không có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, như vậy thì mình sáng tạo một cái mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Hôm nay, Bạch Lộc đảo dung hợp cấp 6 long mạch, lại cùng vân vụ bí cảnh nối liền chung một chỗ. Từ tu hành hoàn cảnh đi lên nói, Bạch Lộc đảo đã không kém tại cao võ thế giới những cái kia đứng đầu thánh địa. Hơn nữa sau này Bạch Lộc tông đệ tử còn có thể thông qua vân vụ bí cảnh, trực tiếp tiến vào thiên vẫn cổ giới. Sửa đổi hoàn Bạch Lộc đảo, Lăng Vân cái này cái thần lực khu, vậy đã chống đỡ đến cực hạn. Hắn không lãng phí cuối cùng điểm này thần lực, trực tiếp thi triển tạo hóa đại đạo, hướng về phía A Thanh chỉ điểm một chút đi. A Thanh hôm nay, còn chỉ là cây giống trạng thái, thực lực tương đương với phá hư võ giả. Hiện tại theo Lăng Vân cái này chỉ một cái, nó trực tiếp lột xác, hóa thành một cây tiểu liễu cây, cao độ đạt tới 2m. Nó thực lực vậy từ phá hư tấn thăng là thật hồn. Không chỉ có như vậy, tạo hóa đại đạo ở trong cơ thể nó, lưu lại tạo hóa cực lớn. Tiếp theo trong 3 năm, nó tu hành tốc độ sẽ gia tăng 10 lần. Đồng thời, bởi vì nó đã thành Bạch Lộc đảo hạch tâm, Bạch Lộc đảo bị nó ảnh hưởng, chỉ cần Bạch Lộc tông đệ tử ở trên đảo tu hành, tốc độ vậy sẽ gia tăng 10 lần. Làm xong những thứ này, thần lực khu lại cũng không cách nào chống đỡ, hóa thành vô số điểm sáng bể tan cảnh tiêu tán. Lăng Vân linh thức trở về bản thể. Lần này đối với hắn mà nói, thu hoạch vô cùng là to lớn, đem Bạch Lộc đảo tăng lên là cao võ cấp bậc thánh địa, chính hắn vậy tấn thăng ngọc hư. Nhưng hắn trên mặt không có vui mừng. Nhìn phía trước địa thi đầu lâu, Lăng Vân ánh mắt phức tạp. Cùng thần tướng Vân Thiên không cùng, địa thi là thật hoàn toàn chết. Tiếp theo, hắn ở thanh mục cổ quan cạnh ngồi xếp bằng xuống, cũng nhắm mắt lại. Hàng loạt tin tức mảnh vỡ, ở hắn đầu góc bên trong mở ra. Địa thi ở ký thác hắn thần lực khu lúc đó, cũng cho hắn truyền một quả ý thức mảnh vỡ. Cái này ý thức mảnh vỡ, ghi lại cùng địa thi có liên quan một ít chuyện tình. Chương 1205, hồi Bạch Lộc đảo. Vạn năm trước, tạo hóa thần đế chết. Địa thi cũng theo đó bị đuổi giết tổn thương nặng, rơi vào Hoàng Thiên cổ giới. Nguyên nhân chính là địa thi rơi xuống, để cho Hoàng Thiên cổ giới gặp kịch liệt đụng, xuất hiện hư không kẽ hở, cái này mới đưa đến Tu La xâm lược. Hoàng Thiên cổ giới kiếp, là bởi vì địa thi lên. Địa thi có lòng áy náy. Cho nên, hắn âm thầm nâng đỡ Hoàng Thiên cổ giới địa phương tu sĩ. Nếu không phải như vậy, mới vừa trải qua hạo kiếp Hoàng Thiên cổ giới, không thể có thể đỡ nổi Tu La, thậm chí thành lập Hoàng Thiên cổ quốc, sớm cũng sẽ bị Tu La tiêu diệt. Nhưng địa thi cuối cùng người bị thương nặng, lại căn bản không cách nào chữa, tùy thời sẽ ngủ say thậm chí chết. Hắn tự biết không cách nào một mực nâng đỡ Hoàng Thiên cổ quốc. Cho nên, địa thi chọn chúng Ngu Hoa Đại Đế. Ngu Hoa Đại Đế vốn là kinh tài tuyệt diễm. Đồng thời địa thi muốn mượn lớn Ngu Đế quốc lực lượng đi tìm một chút Lăng Vân tung tích. Địa thi liền chống đỡ Ngu Hoa Đại Đế, để cho Ngu Hoa Đại Đế nhanh chóng trưởng thành, vậy liền có về sau lớn Ngu Đế quốc tiến vào Thiên Vẫn cổ giới, cũng cùng Hoàng Thiên cổ quốc kết minh. Sau đó Tu La thống soái xuất quan, cùng địa thi ở Vân Vũ bí cảnh bên trong đại chiến. Lấy địa thi nội tình, cho dù là tổn thương nặng, cũng không phải Tu La thống soái có thể ngăn cản. Nhưng mà, mắt trình độ thi muốn đánh chết Tu La thống soái lúc đó, để cho người không tưởng được biến cố xuất hiện. Cùng Điệu Thi tuy không danh thầy trò, lại có thầy trò thật Ngu Hoa Đại Đế, ở sau lưng đánh lén Điệu Thi. Ngu Hoa Đại Đế thực lực vô cùng là bất phàm, tuy xa xa không bằng Trọng Thương Điệu Thi và Tu La Thông Soái, nhưng cũng có thể đối Điệu Thi tạo thành tổn thương. Ở hắn đánh lén hạ, Điệu Thi bị chém xuống đầu lâu. Bất quá vậy ngay tại lúc này, một tên cô gái thần bí xuất hiện, một kiếm xuyên qua Ngu Hoa Đại Đế thân thể. Chỉ là Ngu Hoa Đại Đế thủ đoạn bất phàm. Thời khắc nguy cấp, Ngu Hoa Đại Đế thi triển hóa thân bí thuật, để cho bản thể cùng hóa thân đổi thành. Vì vậy, cô gái thần bí một kiếm này, xuyên thủng đối tượng thành Ngu Hoa Đại Đế hóa thân. Ngu Hoa Đại Đế bản thể, thì mang Điệu Thi thân thể chạy trốn. Ở sau đó, Điệu Thi đầu lâu từ táng tại Hắc Mộc cổ quan bên trong, tiếp tục đem Tu La Thống Xoáy chấn áp tại Vân Vũ bí cảnh bên trong. Hắn biết mình sắp chết, liền dùng sau cùng tàn nhiệm lực, bố trí cấm chú, để cho trăm tuổi trở lên sinh linh, đều không cách nào tiến vào Vân Vũ bí cảnh. Như vậy thứ nhất, Ngu Hoa Đại Đế liền không cách nào tiến vào Vân Vũ bí cảnh, cũng không khả năng đạt được Điệu Thi nguyên vẹn truyền thừa. Vì vậy liền có sau đó người chỗ đã thấy cảnh tượng. Cái này Lăng Viên Trôn, đều là năm đó trận chiến ấy rơi xuống tướng sĩ. Tu La Thống Xoáy ở phía dưới cùng, bị Hắc Mộc cổ quan chấn áp. Lăng Viên bên trên, thì có bị màu xanh bảo kiếm xuyên thủng Ngu Hoa Đại Đế hóa thân pho tượng. Rất hiển nhiên, Điệu Thi, Tu La Thống Xoáy, cô gái thần bí và Ngu Hoa Đại Đế tranh đấu, cũng không có lúc này ngừng nghỉ. Bọn họ bằng bản lãnh của mình, đi về sau tính toán ngàn năm. Ngu Hoa Đại Đế để cho các lộ thiên tiêu không ngừng tiến vào Vân Vũ bí cảnh, hy vọng có người có thể đạt được hắn truyền thừa, giúp hắn đánh tan hóa thân cô gái thần bí luật lệ kiếm. Như vậy, Ngu Hoa Đại Đế liền có thể lật bàn. Tu La Thống Xoáy bố trí là lưu lại Tu La cổ phù, để cho về sau võ giả cảm ngộ cổ phù, để cho hắn phá phong. Điệu Thi và cô gái thần bí bố trí thì đều là chờ đợi Lăng Vân hạ xuống. Cô gái thần bí không thể nghi ngờ chính là Diệp Cẩm Lý. Nàng ở màu xanh bảo kiếm trên lưu lại tượng gỗ. Lăng Vân thấy cái này tượng gỗ, dĩ nhiên là sẽ lưu lại. Điệu Thi bố trí thì càng sớm, ở đầu lâu bên trong ẩn nút tạo hóa thần đế thần lực, để cho Lăng Vân có thể thi triển ra thông thiên thủ đoạn. Ngu Hoa Đại Đế. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Đối với Lăng Vân mà nói, Ngu Hoa Đại Đế không thể nghi ngờ là không thể tha thứ. Lăng Vân thống hận nhất, chính là loại phản bội này người, chớ nói chi là Ngu Hoa Đại Đế giết vẫn là Điệu Thi. Bất quá, mặc dù phần lớn nghi ngờ cũng vạch trần, nhưng Lăng Vân vẫn là có nơi nghi vấn. Đó chính là Diệp Cẩm Lý rốt cuộc là thân phận gì? Hắn vốn cho là, Diệp Cẩm Lý là hoang cổ đại lục võ giả, tuổi tác sẽ không vượt qua 40. Nhưng hiện tại, Diệp Cẩm Lý lại tham dự ngàn năm tràng đại chiến kia. Diệp Cẩm Lý thân phận, trong chốc lát không thể nghi ngờ đổi được buộc phát khó biết rõ đầu đuôi. Cũng được. Lăng Vân không có vì thế quân quyết. Ít nhất lần này, hắn đã đạt được càng nhiều liên quan tới Diệp Cẩm Lý tin tức. Diệp Cẩm Lý sẽ trợ giúp Điệu Thi, đủ thấy Diệp Cẩm Lý cùng Điệu Thi có liên quan. Sau này hắn có thể theo cái phương hướng này tiếp tục điều tra. Hắc Mộc cổ quan và Điệu Thi đầu lâu, Lăng Vân cũng không có đi động, sẽ để cho Điệu Thi an táng ở nơi này. Nên đi ra ngoài. Lăng Vân đã nằm trong tay Vân Vũ bí cảnh căn nguyên. Hắn tâm niệm vừa động, chung quanh không gian liền vặn mẹo, cuối cùng xuất hiện một cái hư không hố đen. Lăng Vân bước vào hố đen, ngay tức thì từ Vân Vũ bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Hắn về trước chuyến Bạch Lộc Đảo. Giờ phút này, Bạch Lộc Đảo tất cả mọi người rất kinh hoàng. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Bạch Lộc Đảo vô hình liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bên ngoài nhìn qua, Bạch Lộc Đảo vẫn là một cái vân vực phổ thông đảo nhỏ. Nhưng trong thực tế, ước chừng mấy phút thời gian, đám người cao tầng liền phát hiện, Bạch Lộc Đảo nhiều rất nhiều không gian gấp. Bình thường những thứ này không gian gấp, chế tạo một phen liền có thể tạo thành tất cả loại bí cảnh không gian. Trong đó nhất biến hóa lớn, chính là xuất hiện một cái không gian hố đen. Bọn họ phát hiện cái này hố đen. Tựa hồ là đi thông một người vô cùng là kinh khủng bí cảnh thế giới. Ngay tại Bạch Lộc Tông đám người kinh hoàng không dứt lúc đó, Lăng Vân thông qua hố đen hạ xuống. Tông chủ! Ngài tại sao trở lại? Bạch Lộc Tông đám người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời vậy rất nghi ngờ. Lăng Vân rõ ràng đi trung vực, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở Bạch Lộc đảo nội bộ. Nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ đến Lăng Vân là từ vậy hố đen bên trong đi ra ngoài. Chẳng lẽ một đám Bạch Lộc Tông cao tầng, nội tâm đã đoán được cái gì? Lăng Vân không để cho bọn họ hơn suy đoán, nói thẳng, lần này ta ở trung vực, tiến vào một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh, tên là Vân Vũ bí cảnh, đến từ một phiến kêu thiên vẫn cổ giới suy sụp cao võ thế giới. Cơ duyên xảo hợp dưới, ta đem Vân Vũ bí cảnh cùng Bạch Lộc đảo tương liên, sau này thông qua Bạch Lộc đảo, liền có thể đi vào Vân Vũ bí cảnh, cũng lấy này tiến vào thiên vẫn cổ giới. Tin tức này, đối với Bạch Lộc tông mọi người mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng là chấn hám. Trong chốc lát, Bạch Lộc Tông đám người cũng không nói ra lời. Tiếp theo, Lăng Vân lại đem lần này từ Vân Vũ bí cảnh bên trong lấy được bảo vật, cùng với bảy màu trung nhũ cũng lấy ra. Sư tỷ, chung này nhũ là bảy màu trung nhũ, có thể tăng lên người linh thức. Lăng Vân nói, bảy màu trung nhũ, cùng với những bảo vật này, đều giao cho sư tỷ ngươi xử lý, có thể dựa theo chiến công phân phối.
Được.
Tô Vãn Ngư thận trọng nói. Bất quá tiếp theo, Tô Vãn Ngư liền đổi câu chuyện, sư đệ, ngươi trở về cũng chính là thời điểm, nếu như ngươi không trở về, chúng ta đều phải phái người đi tìm ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân sững sờ. Ngay tại mấy ngày trước, có đệ tử từ Hoang Cổ Đại Lục chạy tới Bạch Lộc Đảo, báo cáo Tây Hoang tình huống, nơi đó bảo vệ bình phong che chở, xuất hiện vết rách. Tô Vãn Ngư thần sắc nghiêm túc nói, sau đó ta cũng đi xem, phát hiện đúng là như vậy, hơn nữa không chỉ là bảo vệ bình phong che chở, liền liền hàng Ma Châu đều đã có vết nứt. Giữ cái này khuynh hướng, sợ rằng không bao lâu nữa, Tây Hoang bảo vệ bình phong che chở sẽ rách bể, đến lúc đó Đông Thổ Yêu Ma liền có thể ở Tây Hoang tiến quân thần tốc thẳng vào. Chương 1206, bình phong che chở đem phá. Chúng ta hồi Tây Hoang xem. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhắc tới, hắn đã nhiều năm không hồi Hoang Cổ Đại Lục. Vừa vặn hắn vậy có cần phải hồi một lần. Hắn cũng không có quên, Triệu Câu và Trinh Vi còn ở Đông Thổ. Đi qua hắn thực lực không đủ, không dám tùy tiện đi Đông Thổ cứu Triệu Câu. Nhưng là hôm nay, hắn đã tấn thăng Ngọc Hư, thực lực lại là sánh vai Thật Hồn võ giả. Huống chi, hắn ở lớn La Thượng giới lúc đó, thông qua còn sót lại đã hiểu được yêu ma bí cảnh thế lực sau lưng. Yêu ma bí cảnh thế lực sau lưng, là Hoàng Tuyển Thượng giới, là cùng Đại La Thượng giới đồng đẳng cấp trung võ thế giới. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hiện tại Lăng Vân biết cuối cùng đối thủ, là Hoàng Tuyển Thượng giới, tự nhiên liền không có gì phải sợ. Hắn bây giờ là Thật Hồn cấp võ giả, chỉ cần không phải gặp phải Ngu Hoa Đại Đế như vậy dị số, đối với trung võ thế giới hắn đã không sợ hãi. Trừ những thứ này ra, ngày xưa hắn Thái A Kiếm, rơi vào Triệu Hân trong tay, hôm nay cũng là thời điểm cầm về. Thái A Kiếm cũng không phải là phổ thông binh khí. Cái này là Đại Vu Thái A Bội Kiếm, cho dù sau đó bị thương nặng, rơi vào phàm thiết cấp bậc, nhưng căn nguyên vẫn là thần khí cấp. Như vậy bảo vật, Lăng Vân không thể nào buông tha. Còn có liên quan tới Diệp Cẩm Lý tin tức, Lăng Vân muốn đi tìm Triệu Câu làm kỹ lưỡng hơn biết rõ. Năm đó, Lăng Vân đã từ Triệu Câu vậy biết được, Diệp Cẩm Lý là Triệu Câu con gái, Đại Chu trưởng công chúa. Nhưng từ yêu ma bí cảnh hiểu tin tức, hắn lại đoán được, Diệp Cẩm Lý ở ngàn năm trước liền xuất hiện qua. Cái này hai cái tin tức, không thể nghi ngờ sinh ra đổ sổ xung đột lớn. Lăng Vân phải đem chuyện này biết rõ. Sau đó, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, liền trở lại Tây Hoang. Tây Hoang bầu trời, như cũ do 13 rồng thần đại trận và hàng Ma Châu tạo thành bình phong che chở bảo phủ. Nhưng hiện tại, cái này bình phong che chở đã xuất hiện vết rách. Cũng không cần đi Tây Hoang bên bờ, Lăng Vân mới vừa bước vào Tây Hoang, là có thể rõ ràng thấy trên phương thiên không vết nứt không gian. Như vậy có thể gặp, năm đó hắn bày ra bình phong che chở, hư hại được so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lăng Vân lại tới đến hàng Ma Châu bên, vậy phát hiện viên này hàng trên Ma Châu, hơn nửa vị trí đều hiện lên vết nứt. Hiển nhiên, Tô Vãn Ngư nói không sai, cái này Tây Hoang bình phong che chở đã không chống đỡ được mấy ngày, thuộc về tùy thời cũng sẽ danh giới tăng dã. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Lăng Vân thần sắc cũng rất bình tĩnh, lấy chúng ta hôm nay thực lực, coi như bình phong che chở còn có thể chống đỡ, sợ rằng ta cũng sẽ cân nhắc chủ động tiến quân Đông Thổ. Những người khác không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Hoang Cổ Đại Lục đời trước, nhất định là cao võ thế giới. Cho nên, hắn là sẽ không bỏ rơi Hoang Cổ Đại Lục. Muốn đem một cái thấp võ thế giới phát triển thành cao võ thế giới, cái này độ khó quá lớn, không có mấy chục nghìn năm tích lũy đừng hòng làm được. Nhưng chỉ là đem một cái rơi xuống thành thấp võ cao võ thế giới, khôi phục lại ngày xưa cao độ, độ khó không thể nghi ngờ thật to hạ xuống. Nghe Lăng Vân vừa nói như vậy, cái khác Bạch Lộc Tông cao tầng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền rất ung dung. Đúng vậy, bọn họ đích xác không cần phải lại lo lắng. Chủ yếu bọn họ suy nghĩ, còn không từ năm đó trong nguy cấp chuyển đổi tới đây. Hai năm trước, Tây Hoang đối mặt Đông Thổ yêu ma uy hiếp, không thể không tự mình phong tỏa, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Cho tới Đông Thổ yêu ma ở bọn họ trong lòng, từ đây để lại tâm lý bóng mờ. Nhưng bọn họ đã không phải năm đó bọn họ, Bạch Lộc Tông cũng không phải năm đó Bạch Lộc Tông. Phải biết, cái này hai năm bọn họ và Bạch Lộc Tông, đều ở đây Đại La Thượng giới lịch luyện, thực lực đặt ở Đại La Thượng giới cũng thuộc về trên các loại. Bây giờ Bạch Lộc Tông, cho dù không cộng thêm Lăng Vân, thực lực cũng không thể khinh thường. Tu vi cao nhất Vu Tề Tu là phá hư cao thủ. Tô Vãn Ngư là nửa bước phá hư, Tạ Linh San là thái hư đỉnh cấp. Hạ Hằng và Tử Vi Tấn là cấp thấp thái hư. Liêu Tiểu Liên, Thẩm Mục Vũ và Mộ Dung Ngọc Yến là Ngọc Hư đỉnh cấp. Lý Thừa Phong và Trương Huyền là Ngọc Hư cao cấp. Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ cũng đều đạt tới Ngọc Hư cảnh giới. Còn có Tần Khinh Ngữ, Mục Hoan Hoan và Diệp Lâm Sâu cùng trẻ tuổi đồng lứa tinh nhuệ đệ tử. Còn như Giáp 13 vậy 100 tên máy sát hại càng không cần phải nói, đều là hư cảnh cao thủ. Có thể nói, hôm nay Bạch Lộc Tông, thiếu sót chính là càng nhiều hơn sống chết chui luyện. Bảo kiếm phong tử chui luyện ra, hoa mai thơm tử đắng hàn lai. Bạch Lộc Tông đã tích góp 2 năm, đang cần thông qua chém giết tới đem tích góp đổi thành là thật lực, hoàn thành tiến một bước thăng hoa. Giữa lúc Lăng Vân đám người đi tới Tây Hoang bên bờ lúc đó, một mũi tên thỉ xuyên phá Tây Hoang bình phong che chở, bắn vào đến Tây Hoang bên trong. Mũi tên này thì uy lực vô cùng là bất phàm, có đỉnh cấp ngọc hư vai. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể nhìn ra Tây Hoang bình phong che chở đã có hơn yếu kém. Tông chủ, mũi tên này thì trên có một phong thơ. Một tên đệ tử bay qua, nhặt lên mũi tên này thì, cũng đem phía trên tin trình cho Lăng Vân. Từ vi đời Lăng Vân nhận lấy thư này, cùng thấy nội dung phía trên, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống, đồng thời thận trọng nhìn về phía Lăng Vân, tựa hồ đang do dự muốn không muốn đọc lên. Nghiệm. Lăng Vân bình tĩnh nói. Từ vi liền không chần chờ nữa, đem trong thơ nội dung đọc lên. Lăng Vân, ta là tuyết rơi nhiều núi phương đông, không biết ngươi có thể còn nhớ ta. Hôm nay ta đã là yêu ma đại quân tiền đạo thống lĩnh. Lăng Vân, ngươi và Bạch Lộc Tông dựa vào Tây Hoang bình phong tre trở kéo dài hơi tàn 2 năm, hôm nay bình phong tre trở sắp bể tan cảnh, ta phương đông cũng đem dẫn quân bước vào Tây Hoang. Ta cảnh giới bây giờ, đã không phải là ngươi có thể đo lường được, cho nên ta khuyên ngươi. Tốt nhất trung thực mở ra Tây Hoang bình phong che chở, sau đó quỳ xuống Tây Hoang biên giới, chờ đợi ta giá lâm. Như ta tâm tình tốt, có lẽ có thể tha ngươi một mạng, ha ha ha. Cái này nội dung bức thư không thể nghi ngờ vô cùng là cuồng ngạo. Bạch Lộc Tông sắc mặt của mọi người, thoáng chốc cũng thật không tốt xem. Ngược lại là Lăng Vân không biểu tình gì. Sư tỷ, ta Trắng Lộc đại quân có thể hay không chuẩn bị xong? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Mấy ngày trước, biết được Tây Hoang bình phong che chở nói với Nguy. Ta cũng đã đang làm chuẩn bị. Tô Vãn Ngư nói, hiện tại ta Bạch Lộc Tông đại quân đã mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chỉ cần có mệnh lệnh, tùy thời đều có thể đánh ra. Được, vậy thì chuẩn bị mở bình phong che chở. Lăng Vân nói, trận chiến tranh này, có thể thành lập chiến công hệ thống, vừa vặn ta từ vân vụ bí cảnh, mang tới hàng loạt bảo vật và tài nguyên, đến lúc đó chiến công trị giá càng cao, có thể có được càng nhiều khen thưởng. Trên thực tế, hắn có nắm chắc nhanh chóng tu bổ cái này bình phong che chở. Cũng để cho cái này bình phong che chở lực phòng ngự đổi được mạnh hơn. Nhưng không cần thiết này. Sự việc đến bước này, cho dù Tây Hoang bình phong che chở không phá bể, hắn vậy dự định tiến quân đông thổ. Có Lăng Vân mệnh lệnh, Tô Vãn Ngư không chần chờ nữa, mệnh lệnh tương quan đệ tử mở bình phong che chở. Tây Hoang biên giới bên ngoài, 300.000 đại quân trận liệt nơi này. Đây chính là suối vàng đại quân tiền đạo quân đội. Tiền đạo thống lĩnh chính là ngày xưa Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Đông. Đã từng là Phương Đông, mặc dù có chút thiên phú, nhưng đặt ở hoang cổ đại lục cũng không bằng tiêm, xa xa không bằng hư vô đạo và còn sót lại như vậy thiên tiêu. Hiện tại lại bất đồng. Phương Đông ở ma đạo trong tu hành, rõ ràng phá lệ có thiên phú, ngắn ngủi 2 năm không tới, lại trở thành ngọc hư đỉnh cấp cao thủ. Chính vì nguyên nhân này, Phương Đông mới như vậy tự tin. Thậm chí lòng hắn bên trong, đã sớm coi thường Lăng Vân. Ở hắn xem ra, coi như Lăng Vân lại có thiên phú, nhưng có giúp ở Tây Hoang loại địa phương này, vậy tuyệt đối thành tựu có hạn. Có lẽ bây giờ Lăng Vân, cả ngày người cũng còn không phải là. Như vậy võ giả, đối với hắn mà nói, thuần túy chính là con kiến hôi, một ngón tay là có thể nghiền chết. Chương 1207, gặp lại Phương Đông. Dĩ nhiên, Phương Đông vẫn là phải đi đối phó Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân ở hắn nội tâm, lưu lại qua tư tưởng.